Chương 1, ngươi ngược lại xuống núi đi chương 1, ngươi ngược lại xuống núi đi Đông Thần Châu. Thử Tiêu Tông là tông môn tu tiên đứng đầu Đông Thần Châu, sở hữu uy danh vô tận trong giới tu tiên. Tông môn có 36 tòa thiên cương phong, mỗi tòa phong chủ đều là những đại lão hàng đầu trong giới tu tiên, tùy tiện đi ra một vị đều là nhân vật có thể khiến đại địa rung chuyển. Và lúc này, tại Thiên Anh Phong, ngọn núi xếp cuối cùng, đang có một thanh niên khoanh chân ngồi, luyện khí thổ nạp. Thanh niên vận một thân trường bào màu xanh lục, dung mạo tuấn tú, nhưng khuôn mặt bị mồ hôi thấm ướt lại có vẻ hơi chật vật. Cuối cùng vào một khắc nào đó, thân thể thanh niên khẽ run, một luồng khí kình từ trong cơ thể bùng ra, trường bào xanh lục theo đó phồng lên rồi tung bay. Hoa ha 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 ha, 5 năm, chọn 5 năm, ta Diệp Phong cuối cùng cũng đột phá luyện khí rồi. Diệp Phong hai mắt sáng rỡ, không nhịn được đứng dậy ngửa mặt lên trời cười lớn, sự kích động của hắn vào lúc này, nào có ai có thể thấu hiểu. Hệ thống, giờ ta cuối cùng cũng là một tu tiên giả danh xứng với thật rồi, ngươi có nên ban thưởng chút gì không? Tâm trạng kích động hơi lăng xuống, Diệp Phong đội vàng đòi lợi ích từ hệ thống trong đầu. Đúng vậy, Diệp Phong chính là khí vận chi tử sở hữu kim thủ chỉ, là một kẻ xuyên việt, có được một hệ thống chẳng phải là chuyện bình thường sao? Cực kỳ bình thường. Đinh, không có hệ thống trả lời rất trực tiếp, thậm chí còn có chút thiếu kiên nhẫn. Này, ta là ký chủ của ngươi đó, đừng keo kiệt vậy chứ, ta có được chút tiếng tăm, ngươi trở về nói với đồng nghiệp của ngươi, ngươi cũng có thể diện chứ. Diệp Phong tự nhiên không thể chịu thua, cơ hội đều là do lại nhải mà có được. Đinh, là ký chủ của bổn hệ thống, chọn 5 năm, vừa mới đột phá luyện khí kỳ, bổn hệ thống thực sự không biết ký chủ sao lại có thể mặt dày đòi lợi ích. Tuy không nhìn thấy mặt hệ thống, nhưng Diệp Phong đã có thể cảm nhận được vẻ mặt khinh thường của nó. Không có cách nào cả, ai bảo linh căn tư chất của ta kém chứ, theo lý mà nói, ta có thể đạt tới luyện khí đã là rất lợi hại rồi. Diệp Phong có chút ủy khuất. Tư chất trong giới tu tiên được chia thành hạng, trung, thượng, cực phẩm, hoàn mỹ, vô khuyết, hậu thiên, tiên thiên. Cao nhất là tiên thiên, nghe nói chỉ cần không vấn lạc, nhất định có thể độ kiếp thành tiên, là còn cưng của thiên đạo. Hạ phẩm thấp nhất, cơ bản là đồng nghĩa với không thể tu tiên, Diệp Phong chính là tư chất này, có thể nói là đứa con bị thiên đạo bỏ rơi. Linh, có bổn hệ thống ở đây, ngươi còn tu luyện cái lông gì nữa, bổn hệ thống đã nói rồi, ta tên là hệ thống lược thắng một chút, chỉ cần ngươi chiến đấu với người khác, ngươi nhất định sẽ hơi mạnh hơn một chút. Hệ thống đã gầm gừ rồi, hơn nữa Diệp Phong cũng không biết có phải ảo giác của mình không, rõ ràng giọng hệ thống vang lên trong đầu, nhưng giờ đây, hắn lại cảm thấy có chút chói tai. Đúng, ngươi là lược thắng một chút, nhưng ngươi tự mình nói đó, là một hệ thống tiêu ngạo, chỉ có cảnh giới phân thần kỳ trở lên mới xứng đáng để ngươi ra tay, vậy phân thần trở xuống thì sao, chẳng phải vẫn phải dựa vào chính ta sao? Diệp Phong cũng nổi giận, càng nói càng tức, giọng cũng càng lúc càng lớn. Nếu không phải cái thiết lập phá hoại của hệ thống này, hắn có cần tu luyện dòng dã 5 năm không? Với cái tư chất của hắn, trời mới biết đã khổ sở đến mức nào, tu luyện một tia linh khí, 99% đều tiêu tán mất rồi. Thế mà, hắn vẫn kiên trì bước vào ngưỡng cửa của thế giới tu tiên. Diệp Phong bày tỏ, mình rất kiêu ngạo, rất tự hào, ta chính là có tính bền bỉ đinh, vậy nên ngươi cứ co rúm lại ở Thiên Anh Phong, 5 năm không ra khỏi núi sao? Hệ thống hỏi. Đúng vậy, chỉ cần ta câu tới phân thần kỳ, đến lúc đó hai ta phối hợp với nhau, đó mới là vô địch thiên hạ. Diệp Phong đương nhiên đáp lại. Đinh, ngươi lợi hại, có được ký chủ như ngươi, thật là vinh hạnh của bổn hệ thống, đa tạ khích lệ, ta đây cũng là có nghị lực bẩm sinh tốt, chính là chịu khó. Diệp Phong mỉm cười, khiêm tốn chấp nhận lời khen của hệ thống, nhưng hắn cũng không quên chuyện đòi lợi ích. Nhưng ngươi cũng nên giúp ta một chút hợp lý, ví dụ như trực tiếp đưa ta đến phân thần kỳ. Thật sự không được nguyên anh cũng được. Kim đan, không thể ít hơn nữa. Trúc cơ, đây là giới hạn của ta đó, ta nói cho ngươi biết hệ thống. Hệ thống Diệp Phong đã hát độc diễn nửa ngày, hệ thống một lời cũng không nói. Ngay khi Diệp Phong đang nghĩ cách nói chuyện với hệ thống, một con hạc giấy vỗ cánh bay đến trước mặt hắn. Thiên Anh Phong phong chủ Diệp Phong, tông môn thông báo, ngày mai là ngày cuối cùng của đại tuyển đệ tử tông môn, Thiên Anh Phong đã 5 năm không có đệ tử mới nhập môn, theo quy tắc tông môn, nếu năm nay Thiên Anh Phong vẫn không chiêu thu đệ tử mới, sẽ bị hủy bỏ phong danh. Hạc giấy khẩu thổ nhân ngôn, nói xong những lời này liền hóa thành quang điểm tiêu tán. Còn có quy tắc này sao? Sao trong trí nhớ của ta lại không có? Diệp Phong lên người, nói như vậy, vị trí phong chủ của hắn chẳng phải là sắp mất rồi sao? Vậy tài nguyên tu luyện của hắn phải làm sao? Sau này lấy gì tu luyện? Phải biết rằng, tài nguyên của phong chủ rất phong phú. Đúng vậy, đừng nhìn Diệp Phong chỉ vừa mới đạt tới cảnh giới luyện khí, nhưng hắn lại là một trong 36 vị phong chủ Thiên Cương Phong của Tử Tiêu Tông, lời đồn đại bên ngoài là nhân vật kinh khủng, chỉ cần dậm chân một cái, đại địa cũng phải rung chuyển. Tuy nhiên, phong chủ này của hắn chỉ là một vật trang trí, Thiên Anh Phong ngoại trừ hắn ra, cũng không còn ai khác. Diệp Phong sở dĩ có thể trở thành phong chủ, là vì cha của hắn, chính xác hơn, là cha của thân thể này. Cha hắn là phong chủ Thiên Anh Phong, có một lần cha hắn dẫn tất cả mọi người ở Thiên Anh Phong ra ngoài làm nhiệm vụ, không ngờ không một ai trở về. Không còn cách nào khác, Thiên Anh Phong chỉ còn lại Diệp Phong phế vật này, để tưởng nhớ công lao của lão phong chủ, Tử Tiêu Tông liền trao vị trí phong chủ cho Diệp Phong. Không được, bất kể thế nào, cũng phải thu về một đệ tử. Tài nguyên tu luyện của phong chủ nhất định không thể mất, có tài nguyên ta mất 5 năm mới luyện khí sơ kỳ, không có tài nguyên, chẳng phải ta phải mất 50 năm mới luyện khí trung kỳ sao? Diệp Phong lắc đầu, gạt bỏ cái suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu. 50 năm hắn còn có thể chịu được, nhưng luyện khí hậu kỳ thì sao, e rằng sẽ trực tiếp già chết mất. Xuyên không một lần đến giới tu tiên, lại chết vì hết thọ nguyên ở cảnh giới luyện khí, hơi mất mặt đại quân xuyên không, vạn nhất lại quay về làm tinh, còn không dám nói mình từng xuyên không một lần. Nghĩ là làm, Diệp Phong trực tiếp bắt đầu xuống núi, đi đến nên khách phong huyền môn quảng trường. Còn về tại sao ngày mai mới tổ chức, hôm nay đã phải xuất phát. Thôi được, bởi vì Diệp Phong còn cần phải xuống Thiên Anh Phong trước, sau đó mới leo lên khách phòng, hắn không biết bay, phải dựa vào chân, ngày mai đi, thời gian không đủ đinh, xét thấy ký chủ cuối cùng cũng chịu rời khỏi Thiên Anh Phong, hiện ban bố nhiệm vụ, đại tuyển đệ tử tông môn, ký chủ thu một đồ đệ phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, nâng cấp linh căn trừng phạt thất bại nhiệm vụ, giáng cấp linh căn Diệp Phong vừa mới đặt một chân ra khỏi Thiên Anh Phong, giọng hệ thống liền vang lên theo. Nhất thời cả người Diệp Phong đứng ngây tại chỗ, nhiệm vụ này, nghĩa mẹ nó, ngươi có thể nâng cao tư chất mà không nói sớm. Thấy ta tu luyện 5 năm rất vui sao? Diệp Phong nổi trận lôi đình, cái hệ thống chó má này, không phải con người đình, vậy ngươi xuống núi đi, ngươi không xuống núi lao tử lấy gì ban nhiệm vụ cho ngươi, nhổ cỏ sao? Ưng đừng lớn tiếng vậy chứ, ta đâu có không nghe thấy thôi được, Diệp Phong nghẹn lời. Chương 2, đừng mà, còn một người nữa đó chương 2, đừng mà, còn một người nữa đó nên khách phòng. Không thuộc một trong 36 thiên cương phong của Tử Tiêu Tông, là địa điểm riêng biệt dùng để tổ chức các nghi thức khác nhau, đại tuyển đệ tử tông môn lần này diễn ra tại Huyền Môn quảng trường trên đỉnh núi. Theo ước tính của Diệp Phong, độ cao này hẳn còn cao hơn cả núi Thái Sơn kiếp trước của hắn, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể lên được. Đây cũng là một trong những lý do Diệp Phong bình thường không muốn xuống núi, một phàm nhân, xuống núi, lên núi, vừa mệt vừa tốn thời gian. Cũng như lần này, Diệp Phong leo dòng dã một đêm, nếu không đột phá đến luyện khí kỳ, e rằng còn không kịp tham gia đại tuyển đệ tử tông môn. Wow, quả nhiên còn có người leo đến đây rồi, nghị lực này. Cách Huyền Môn quảng trường trên đỉnh núi còn một đoạn, Diệp Phong lại thấy một thiếu nữ đang khó khăn nhích từng bước. Thiếu nữ 16, 17 tuổi, lúc này chiếc váy dài màu vàng nhạt đã bị mồ hôi thấm ướt, đang ôm chặt lấy thân thể, may mà quần áo không trong suốt, nên không đến mức lộ liễu. Nhưng mà vóc dáng đó, khu khu, Diệp Phong bày tỏ mình là chính nhân quân tử, chỉ nhìn hai mắt, tuyệt đối không nhìn thêm. Còn về dung mạo, Diệp Phong không tiện đánh giá, vì tóc đã lẫn vào mồ hôi, dán vào mặt, căn bản không nhìn rõ mặt. Ai, tư chất không tốt, lại chấp chức vào tu tiên như vậy, cuối cùng cũng chỉ là mừng hụt một phen. Diệp Phong thở dài, cảm thấy cô gái này cố gắng như vậy, có chút không đáng. Người có thể vào thời điểm này leo lên khách phong này thì chỉ có một loại người, đó là những người bị loại trong bài kiểm tra đại tuyển đệ tử. Tư chất của họ quá kém, căn bản không đạt tiêu chuẩn đệ tử của Tử Tiêu Tông. Nhưng Tử Tiêu Tông mỹ danh là tu tiên, không chỉ chú trọng tiên tư mà còn cả nghị lực, cho nên mới có một hạng mục khảo hạch phụ trợ như vậy. Chính là trong thời gian quy định, leo đến đỉnh lên khách phong thì sẽ được thu vào Tử Tiêu Tông. Nhưng bất kể những người này trước đó có tu vi hay không, trong hạng mục khảo hạch này đều sẽ bị đại trận của Tử Tiêu Tông áp chế thành phàm nhân, không thể sử dụng nửa phần linh lực, thậm chí còn phải chịu thêm một phần áp lực. Dù sao trong ký ức của nguyên chủ Diệp Phong, số người có thể thành công lên đến đỉnh núi rất ít. Diệp Phong trên đường đi đã gặp rất nhiều người bỏ cuộc, đều chửi bới mà xuống núi. Diệp Phong không ngờ lại có người kiên trì đến đây, hơn nữa còn là một nữ nhân. Khoác lên chút đi, sắp đến đỉnh núi rồi, người sẽ hơi đông. Diệp Phong đi ngang qua thiếu nữ, lấy ra một bộ quần áo từ trong nhận chữ vật, khoác lên người thiếu nữ, lúc này mới rời đi. Đa tạ tiền bối. Mạnh Hân Nhiên khó nhọc ngẩng đầu, từ trong cổ họng nặn ra vài chữ. Có thể sử dụng linh lực, lại còn nhẹ nhàng như vậy, nhất định không phải người tham gia khảo hạch. Nhưng Mạnh Hân Nhiên có một điểm không hiểu. Tại sao người của Tử Tiêu Tông vào thời điểm này lại vẫn còn leo núi? Hắc hắc, tu tiên giả thật tốt, ta cũng có thể dùng nhẫn chữ vật rồi. Diệp Phong chắp tay sau lưng, một phong thái cao nhân, hắn cảm thấy vừa rồi một tay của mình tuyệt đối rất ngầu. Xuất một cái biến ra một bộ quần áo từ hư không, sau đó trực tiếp để lại rồi đi, sao có thể dùng một chữ ngầu mà tả hết được chứ linh? Đừng quên, ngươi hiện tại là hạ phẩm linh căn, nhiệm vụ thất bại, linh căn của ngươi sẽ biến mất, thực lực cũng sẽ theo đó biến mất, giọng hệ thống không đúng lúc vang lên. Biết rồi, lần này thế nào cũng phải mang về một người. Diệp Phong vai rũ xuống, bất đắc dĩ nói, người cũng đã đặt chân lên Huyền Môn quảng trường của Nên Khách Phong. Ao chỉ một bước chân, lại dường như là hai thế giới, một bên trống rỗng, một bên đông nghịt người. Nơi đây đều là những đệ tử khảo hạch thành công, đang chờ các phong chủ chọn lựa, còn về vị trí phong chủ thì còn phải đi vào sâu hơn. "Này, huynh đệ, được lắm, thật sự leo lên rồi." Diệp Phong vừa mới lên, vai liền bị một nam tử ôm lấy. "Ta không phải..." Diệp Phong muốn giải thích một chút, nhưng lời chưa kịp nói xong, nam tử lại mở miệng. "Ta biết, huynh đệ đừng tự ti, ta biết ngươi leo lên, nhưng thì sao chứ? Ta Cát Bình không phải loại người hám lợi, tư chất kém thì sao chứ, ngươi có thể leo lên, đã vượt qua một nửa số người ở đây rồi." Cát Bình ngẩng đầu, một tay ôm lấy Diệp Phong, một tay chỉ về phía trước, khá có dáng vẻ chỉ điểm giang sơn. "Huynh đệ, ngươi có thể buông ta ra trước không, vị trí của ta ở bên trong." Diệp Phong bất đắc dĩ, hóa ra lại gặp một bậc thầy tẩy não. "Ê, không cần chen vào bên trong, quy tắc của Tử Tiêu Tông, mỗi đệ tử đều sẽ được các phong chủ nhìn thấy, đợi ở đây là được, nghi thức bái sư sắp bắt đầu rồi." Cát Bình một phát kéo Diệp Phong định đi trở lại. "Ai da, huynh đệ, ta cũng biết sắp bắt đầu rồi, sắp không kịp rồi, mau buông ta ra đi." Diệp Phong thực sự không còn cách nào, đành dùng sức gạt tay Cát Bình ra khỏi vai. Sau đó không cho Cát Bình cơ hội nói chuyện nữa, vội vàng chen chúc qua đám đông rồi chạy mất. "Hắc hắc, huynh đệ này, đã nói chen vào phía trước là vô dụng, vẫn không nghe." "Hừm, lại lên một người nữa, năm nay người có nghị lực hơi nhiều đó, lại leo lên hai người rồi." Cát Bình đang nhìn bóng lưng Diệp Phong cười, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, quay đầu lại nhìn, một nữ tử mặc bộ quần áo rõ ràng không vừa người, trông có vẻ chật vật, đã đứng phía sau hắn. "Này, tỷ muội, ta tên Cát Bình, nghị lực của ngươi, ta vô cùng khâm phục, các vị phong chủ đã đến đông đủ chưa?" "Đến đông đủ rồi, vậy vòng cuối cùng của đại tuyển đệ tử lần này bắt đầu đi." Phía cuối Huyền Môn quảng trường, có rất nhiều bệ tròn làm bằng bậc đá, cao thấp khác nhau, trên đó hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc nằm đã có người. Lúc này người đang nói chuyện chính là một nam nhân trung niên mặt chữ điển, không giận mà uy, đang khoanh chân ngồi trên bệ đá cao nhất. Người này chính là tông chủ Tử Tiêu Tông Sở Thương Lan, một trong những tồn tại đỉnh cấp nhất Đông Thần Châu. Tông chủ, vẫn còn có người chưa đến. Một lao giả tóc vàng hoe xù xì, chỉ vào một bệ đá ở góc dưới cùng, nói: "Được rồi, Kim Phát Quỷ, đừng có trêu chọc người ta nữa. Thiên Anh Phong chủ dù có muốn đến, bậc thang cao như vậy cũng không thể leo lên được đâu. Nếu ta là hắn, bây giờ ta sẽ ở lại Thiên Anh Phong, tận hưởng quãng ngày làm phong chủ thật tốt. Đúng vậy, đây cũng là ngày cuối cùng Thiên Anh Phong tồn tại rồi, sau này chúng ta sẽ đổi tên thành Thiên Cương Tam Thập Ngũ Phong thôi." "Được rồi, vì các phong đều đã đến đông đủ, vậy bắt đầu đi." Sở Thương Lan phất tay ngắt lời những người này, ai cũng biết Thiên Anh Phong phong chủ là một phàm nhân, tự nhiên không được tính vào danh sách. "Đừng đừng mà, còn một người nữa chưa đến đó." Ngay khi Sở Thương Lan vừa dứt lời, một giọng nói vang lên từ khu chờ của các đệ tử phía trước. Tiếp đó liền thấy một bóng người khó nhọc chen ra từ đám đông, chắc là do chen trúc trên đường, quần áo và tóc của người này đã rối bời. "Không phải Diệp Phong, người vừa kịp đến, thì còn ai nữa?" Chương 3, một đám bà thím chợ sáng chương 3, một đám bà thím chợ sáng chờ Diệp Phong vừa chỉnh trang quần áo, tóc hai, vừa chạy chậm từ khu chờ đệ tử đến vị trí bày tròn. Khu chờ đệ tử vốn còn có tiếng trò chuyện râm ran và vị trí của các phong chủ, nhất thời lại chìm vào một sự yên tĩnh kỳ lạ. "Ngươi là Thiên Anh Phong phong chủ?" Mai sau, nhìn Diệp Phong đang đứng trước bệ tròn bằng đá, nhìn đông ngó tây, không biết nên ngồi đâu, Sở Thương Lan vẫn có chút nghi hoặc mở miệng hỏi. "Chính là, bái kiến tông chủ." Diệp Phong chắp tay hành lễ, người khác hắn không quen biết, nhưng tông chủ, hắn nhớ là đã gặp ở Thiên Anh Phong, vẫn còn ấn tượng. "Tốt, năm nay 36 Thiên Cương phong chủ cuối cùng cũng đã đến đông đủ, kia là vị trí của ngươi, cứ ngồi xuống trước đi." Sở Thương Lan không hề có ý chế giễu Diệp Phong, trên mặt treo nụ cười ôn hòa, chỉ vào một bệ cao nhất ở góc. Nói là bệ cao, thực ra cũng chỉ cao hơn mặt đất 1 mét, ngồi ở đây, tự nhiên cũng đại diện cho địa vị thấp nhất. Diệp Phong đương nhiên sẽ không để ý điều này, cái mông ngồi phịch xuống bệ tròn, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Vừa nãy chen chúc từ trong đám đông ra, thực sự đã làm hắn mệt lạ, còn mệt hơn cả việc hắn leo bậc thang suốt một đêm. Đây chính là độc đinh cuối cùng của Thiên Anh Phong. Hắn ta vậy mà thật sự đến, tông chủ không nói, ta còn không dám nhận. Vẫn là phàm nhân, quả nhiên như lời đồn, tư chất quá kém, cả đời không thể tu luyện. Diệp Phong vừa ngồi xuống, bên hai liền vang lên những tiếng xì xào bàn tán công khai, căn bản không hề kiêng nể hắn. Ai là phàm nhân chứ, còn là cao thủ nữa, ánh mắt gì vậy, ta rõ ràng là luyện khí sơ kỳ được chứ. Diệp Phong trong lòng bất mãn nghĩ. "Đinh, đó là bổn hệ thống che giấu tu vi cho ngươi tại sao, phô ra đi, làm cho bọn họ phải chấn kinh một trận." Diệp Phong rất không vui, kháng nghị nói. "Đinh, chẳng lẽ ký chủ không cảm thấy luyện khí sơ kỳ càng mất mặt hơn sao, vậy thì nghe ngươi vậy, cứ thế đi. Ta tuyên bố, hôm nay đại tuyển đệ tử tông môn, vòng cuối cùng, bắt đầu, chúc tất cả mọi người đều thu nhận được đệ tử ưng ý." Theo giọng Sở Thương Lan vang lên, Diệp Phong cũng ngồi thẳng người, nâng cao vẻ bức cách của mình lên một chút. "Tần Nhất Phi, thượng phẩm linh căn." Theo đệ tử đầu tiên bước ra, có đệ tử phụ trách công việc báo ra thông tin cơ bản của người này. "Ngươi có nguyện ý gia nhập Tiên Tuệ Phong của ta, làm một đệ tử ngoại môn?" Một mỹ phụ trung niên mở miệng, loại tư chất thượng phẩm này, cơ bản cuối cùng cũng chỉ có số phận làm đệ tử ngoại môn. Hơn nữa loại đệ tử này cũng không ai tranh giành, mọi người đều ngầm hiểu mỗi người thu mấy đứa, ai cũng không bị thiệt. Nhưng hôm nay thì khác, Diệp Phong ở đây, hắn không quản cái này, đệ tử mà người khác không để ý, hắn mới dễ tranh giành chứ. "Ta cũng muốn, ta thu ngươi làm đệ tử nội môn." Diệp Phong trực tiếp nâng giá, tuyệt đối không cạnh tranh công bằng. Tần Nhất Phi vốn đã định đồng ý sau khi mỹ phụ trung niên nói xong, hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, đệ tử ngoại môn là được rồi. Chỉ là không ngờ còn có phong chủ nguyện ý thu hắn làm đệ tử nội môn. Quả nhiên, tư chất của ta cuối cùng cũng không giấu được nữa rồi. Tần Nhất Phi thầm nghĩ. "Thiên Anh phong chủ, vị đệ tử này, ngươi xem trọng rồi sao?" Mỹ phụ trung niên cười hỏi. "Ừm, xem trọng rồi, tư chất phi phàm, rất phù hợp với Thiên Anh của ta." Diệp Phong định khen ngợi Tần Nhất Phi một chút, để lại ấn tượng tốt, nhưng lời hắn còn chưa kịp nói xong. "Ta chọn Thiên Tuyệt Phong, ta cảm thấy ta chỉ phù hợp làm đệ tử ngoại môn." "Thôi được," Tần Nhất Phi vội vàng mở miệng trước, đồng thời không quên kiêng kỵ nhìn Diệp Phong một cái. "Đại danh của Thiên Anh Phong, những đệ tử một lòng muốn gia nhập Tử Tiêu Tông này, sao có thể không nghe qua chứ? Cả phong chỉ có một người, tông chủ lại là phế vật không thể tu luyện, hơn nữa Thiên Anh Phong qua hôm nay, còn có thể tồn tại hay không vẫn là một vấn đề, kẻ ngốc mới đi chứ, đừng nói nội môn, ngay cả chuyển công cũng không được." "Hắc hắc, vậy xem ra Thiên Anh Phong chủ không có duyên với vị đệ tử này rồi." Thiên Tuệ Phong chủ khép cười một tiếng, gật đầu với đệ tử phụ trách công việc, Tần Nhất Phi được dẫn xuống. So với việc chịu thiệt một chút, những phong chủ này cảm thấy dường như đệ tử bị Thiên Anh Phong cướp mất, càng khó chấp nhận hơn. "Khụ khụ, không sao." Diệp Phong chỉ có thể ho khan hai tiếng, giảm bớt sự ngượng ngùng, đồng thời hắn cảm thấy việc mình muốn thu một đệ tử dường như còn khó hơn mình tưởng tượng. "Khả Tĩnh Nhi, thượng phẩm linh căn, gia nhập Thiên Không Phong của ta." "Thiên Anh Phong của ta cũng muốn." "Hoắc An, thượng phẩm linh căn, gia nhập Thiên Lao Phong của ta." "Thiên Anh Phong của ta vẫn muốn." "Khà khà, trong khoảng thời gian tiếp theo, người hoạt động sôi nổi nhất toàn trường cơ bản là Diệp Phong. Cứ mỗi khi có một đệ tử lên, Diệp Phong đều tranh giành, thậm chí đến cuối cùng mọi người đều quen rồi, sau khi chọn xong đệ tử, ánh mắt vô thức đều lướt về phía Diệp Phong. Đương nhiên, cuối cùng vẫn không có đệ tử nào lựa chọn Thiên Anh Phong. "Trung Mục Thần, Hoàn Mỹ Linh Căn, Thiên Sát Phong của ta muốn rồi." "Cái gì mà Thiên Sát Phong của ngươi muốn rồi, đây là của Thiên Lao Phong của ta. Đây là con cháu của tể tướng Long Nguyên Vương triều Trung Ly sao?" "Ừm, chính là hắn, thiên tài nhỏ nổi tiếng, không ngờ cũng nằm trong số đệ tử năm nay. Diệp Phong nhìn Trung Mục Thần đang chắp tay sau lưng, cho dù đứng trước mặt một đám đại lão, vẫn không hề tự ti hay kiêu ngạo, quả quyết không còn hứng thú quan tâm nữa. Mấy người nhìn ta làm gì? Chỉ là Diệp Phong không có hứng thú, những người khác lại cứ nhìn hắn, nhìn đến mức Diệp Phong cảm thấy vô cùng khó chịu. Thiên Anh Phong của ngươi không muốn sao? Lão giả tóc vàng hoẹ sủ xì ngạc nhiên hỏi.
Không muốn.
Diệp Phong trả lời rất trực tiếp, nói đùa gì chứ, hoàn mỹ linh căn, kẻ ngốc mới gia nhập Thiên Anh Phong, bất kể đi phong nào, tài nguyên cũng sẽ không thiếu được chứ.
Hừ, coi như ngươi còn chút tự biết thân biết phận.
Lão giả tóc vàng hoe hừ lạnh một tiếng, đầy vẻ khinh thường. Người này Diệp Phong đã nghe nửa ngày, đã biết là ai rồi, Thiên Sát Phong phong chủ, mọi người đều gọi hắn là Kim Lão Quỷ, tính tình nóng nảy, hơn nữa dường như có rất nhiều địch ý với Thiên Anh Phong. Tuy nhiên Trung Mục Thần cuối cùng cũng không chọn Kim Lão Quỷ, mà gia nhập Thiên Tương Phong. Kim Lão Quỷ cuối cùng còn trừng mắt nhìn Diệp Phong một cái, khiến Diệp Phong không hiểu ra sao, liên quan gì đến hắn chứ?
Vô chỉ tỉnh, vô khuyết linh căn,
của ta là của ta tất cả cút hết đi, là của ta sóng gió của Trung Mục Thần còn chưa qua, lại lên một nữ tử, vô khuyết linh căn, trực tiếp khiến các phong chủ sôi sục.
Vô khuyết linh căn đã có thể coi là ứng cử viên phong chủ để bồi dưỡng rồi.
Tục ngữ nói rất hay, hậu thiên khó tìm, tiên thiên khó thấy, dưới hai loại này, vô khuyết linh căn đã có thể nói là thiên tư tuyệt đỉnh rồi.
Hắc hắc, còn là đại lao nữa chứ, cứ như mấy bà thím tranh giành rau ở chợ sáng vậy.
So với những người khác, Diệp Phong bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí ngồi đến tê chân, còn đổi sang tư thế nửa nằm, vẻ mặt thờ ơ, không liên quan đến mình.
Chương 4, thật sự cho rằng bổn tọa không dám giết ngươi sao?
Chương 4, thật sự cho rằng bổn tọa không dám giết ngươi sao?
Vũ Chỉ Tình, ngươi có nguyện ý trở thành truyền nhân của bổn tọa?
Cuối cùng, sau khi Sở Thương Lan mở miệng, cái cảm giác trợ búa ồn ào này mới tạm lắng, không ai dám tranh giành người với tông chủ.
Chỉ Tình nguyện ý.
Vũ Chỉ Tình tự nhiên sẽ không từ chối, có thể được tông chủ Tử Tiêu Tông thu làm truyền nhân, đó chính là vinh dự cao nhất của đại tuyển lần này. Theo đệ tử vô khuyết linh căn rời đi, việc chọn đệ tử vẫn tiếp tục. Diệp Phong vẫn kiên trì tiêu chuẩn của mình, chỉ chọn thượng phẩm hoặc cực phẩm, còn hoàn mỹ, vô khuyết, không liên quan gì đến hắn. Nhưng kết quả thì hiển nhiên, cho đến khi người càng ngày càng ít, trái tim Diệp Phong cũng càng ngày càng lạnh. Không lẽ thật sự không thu được một hai sao? Vậy tài nguyên tu luyện sau này của ta phải làm sao? Không đạt đến cảnh giới phân thần, ta lúc nào cũng có nguy cơ vẫn lạc à?
Diệp Phong có chút hoảng loạn. Những tân đệ tử đông nghị quảng trường, theo thời gian dần trôi qua, chỉ còn lại lác đác hai ba người.
Cát Bình, cực phẩm linh căn.
Diệp Phong đang thất vọng, đột nhiên nghe thấy cái tên Cát Bình này, nhất thời vui mừng ngẩng đầu. Người này hắn rất quen thuộc, trước đây tên này còn tẩy não mình, có mối quan hệ này, Diệp Phong cảm thấy hy vọng của mình rất lớn. Chỉ là khi Diệp Phong nhìn về phía tên này, Cát Bình này lại quay nghiêng người đi, căn bản không nhìn về phía hắn.
Này, Cát Bình, ở đây này, lại đây với ta.
Diệp Phong không hề khách khí, trực tiếp cất cao giọng gọi.
Nhưng Cát Bình vẫn ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời xa xăm, như thể những đám mây trên trời đẹp đẽ đến mức nào.
Ồ, Thiên Anh Phong chủ và vị đệ tử này quen biết sao?
Kim Lão Quỷ rêu cợt nói.
Diệp Phong tại sao lại sốt ruột như vậy? Bọn họ đều biết, nếu không thu nhận được đệ tử, Thiên Anh Phong sẽ bị xóa tên.
Cũng có gặp qua một lần.
Diệp Phong tùy tiện đáp.
Vậy được, Cát Bình phải không? Gia nhập Thiên Sát Phong của ta, trở thành đệ tử nội môn. Nếu biểu hiện tốt, lão phu có thể phá lệ thu ngươi làm đệ tử truyền công.
Kim Lão Quỷ vừa nói, vừa liếc xéo nhìn Diệp Phong, ý tứ không cần nói cũng rõ, đây là cố ý nhằm vào.
Đệ tử chọn gia nhập Thiên Sát Phong.
Cát Bình cũng không chút do dự, trực tiếp đưa ra quyết định, một cơ hội có thể trở thành đệ tử truyền công, cho dù Kim Lão Quỷ đang bẻ bánh, Cát Bình cũng nguyện ý nhảy vào.
Còn về Diệp Phong,
thôi được, Cát Bình bày tỏ mình chỉ có thể nói lời xin lỗi, hắn nào ngờ người mình tùy tiện kéo lại là một phong chủ.
Theo lý mà nói, hắn cũng coi như gặp vận may, vô tình lại có quan hệ với phong chủ, nhưng cố tình vị phong chủ này lại là của Thiên Anh Phong, Cát Bình cảm thấy mình giả vờ như không thấy thì tốt hơn.
Ha ha, tốt, trước tiên đợi ở một bên, lát nữa theo lão phu về núi.
Kim Lão Quỷ đắc ý cười, đệ tử cực phẩm, thu về cũng không lỗ.
Bây giờ còn một đệ tử cuối cùng, Mạnh Hân Nhiên, trung phẩm linh căn.
Lúc này đệ tử phụ trách công việc dẫn người cuối cùng đến, người này Diệp Phong cũng rất quen thuộc, chính là nữ tử mà hắn gặp khi leo lên, bây giờ trên người nàng vẫn đang mặc chiếc trường bào xanh lục không vừa người mà hắn đã cho.
Trung phẩm linh căn, cũng có chút bền bỉ, chỉ là linh căn tư chất quá kém, thành tựu hữu hạn.
Đúng vậy, bền bỉ đến mấy, tu luyện đến cuối cùng, cũng chỉ là chút cơ kỳ thôi.
Vừa nghe thấy mấy chữ trung phẩm linh căn, các phong chủ này liền hiểu ra vấn đề, chắc chắn là tư chất không đạt chuẩn, sau đó leo bậc thang trong thời gian quy định mà lên.
Vậy thì đến Thiên Tuệ Phong của ta làm một đệ tử ngoại môn đi.
Thiên Tuệ Phong chủ, vị mỹ phụ trung nhân kia, có lẽ vì cũng là nữ tử, liền mở miệng trước.
Các phong chủ khác tự nhiên cũng sẽ không tranh giành, trung phẩm linh căn, chú định sẽ không có thành tựu gì.
Nhưng bọn họ lại có hứng thú nhìn về phía Diệp Phong, như thể đang mong chờ điều gì đó.
Thiên Anh Phong của ta cũng muốn.
Không ngoài dự đoán, Diệp Phong lại tranh giành.
Nhưng Diệp Phong lần này nói chuyện không còn nhiệt huyết nữa, chủ yếu là hắn đã nhìn tấu rồi, uy danh của Thiên Anh Phong chủ của hắn hẳn là đã được mọi người biết đến, căn bản không có ai dám đến.
Ta chọn Thiên Anh Phong.
Mạnh Hân Nhiên nhìn mỹ phụ trung niên, lại nhìn Diệp Phong, suy nghĩ một chút, mở miệng nói:
"Ừm, vậy thì đứng cùng sư tỷ, sư minh của ngươi đi, chúng ta về hưởng."
"Ngươi nói ngươi chọn cái gì?"
Mỹ phụ trung niên đã chuẩn bị trở về Thiên Tuệ Phong, đột nhiên phát hiện những gì mình nghĩ và những gì mình nghe được dường như không khớp.
"Đệ tử chọn Thiên Anh Phong."
Mạnh Hân Nhiên lại mở miệng nói.
Nàng đã suy nghĩ kỹ lưỡng,
Tuy nàng không biết tại sao không ai chọn vị phong chủ tốt bụng Diệp Phong này, nhưng các phong khác đã chiêu mộ nhiều đệ tử như vậy, nàng một trung phẩm linh căn chắc chắn sẽ không được coi trọng. Còn tiên anh phong ít người, đến đó đãi ngộ chắc chắn sẽ không tệ, ít nhất sẽ không trở thành người ngoài lệ. Ha 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 ha, đồ đệ tốt, sau này ngươi chính là đại đệ tử truyền công của tiên anh phong ta rồi. Sự lựa chọn của Mạnh Hân Nhiên khiến Diệp Phong cũng ngây người một lúc. Nhưng Diệp Phong phản ứng cũng cực nhanh, cười ha hả nhảy từ trên bệ đá xuống, đi đến bên Mạnh Hân Nhiên, nắm lấy ngón tay nàng, dùng sức một chút, một giọt máu tươi chảy ra, nhỏ xuống trên ngọc giản không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay Diệp Phong. Ngọc giản này tương đương với danh sách đệ tử của các phong, sau khi đăng ký vào sổ, sẽ không còn đường hối hận. Một loạt thao tác này của Diệp Phong khiến các phong chủ vừa nhìn vừa dở khóc dở cười, đây đều là những việc phải làm sau khi về các ngọn núi của mình, ai lại như Diệp Phong, tùy tiện hoàn thành nghi thức ở đây chứ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng nhiệm vụ đã phát, linh căn tư chất hiện tại của ký chủ trung phẩm Diệp Phong không quản người khác nhìn thế nào, hắn chỉ cảm thấy theo tiếng hệ thống vang lên, cả thế giới đều rõ ràng hơn, và cũng gần gũi với linh khí hơn nhiều. Đây chính là trung phẩm linh sao? Quả nhiên mạnh mẽ. Diệp Phong rất hài lòng, cái này so với hạ phẩm linh căn mạnh hơn quá nhiều. Hắc hắc, tiểu nha đầu, tuy ngươi đã là đệ tử Thiên Anh Phong, nhưng lão phu vẫn tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, phong chủ của ngươi là một phàm nhân. Mỹ phụ trung niên thấy một loạt thao tác này của Diệp Phong, không nói gì, lắc đầu, liền định rời đi. Nhưng Kim lão quỷ không biết vì tâm lý gì, trước khi đi, còn nói thêm một câu như vậy. Quả nhiên, lời này vừa ra, Mạnh Hân Nhiên lập tức biến sắc. Đúng vậy, nàng không như những người khác, biết tình hình của Thiên Anh Phong, nàng chỉ thấy không ai chọn Thiên Anh Phong, vốn còn có chút ngạc nhiên, bây giờ thì đã hiểu rõ mọi chuyện. Nàng đến tham gia tuyển chọn đệ tử Tử Tiêu Tông lần này là có mục đích, như vậy trực tiếp tuyên bố mục đích đó đã tan cảnh. Đôi mắt của Mạnh Hân Nhiên trong nháy mắt đã mất đi vẻ rực rỡ. Kim lão quỷ, bổn tọa vốn không muốn để ý ngươi, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích bổn tọa, thật sự cho rằng bổn tọa không dám giết ngươi sao? Vốn đang xem kịch hoặc đã chuẩn bị rời đi, các phong chủ nhất thời đều dừng bước, bao gồm cả Sở Thương Lan, người đang chuẩn bị dẫn theo đệ tử duy nhất Vu Chỉ Tình rời đi. Tất cả mọi người đều không thể tin được nhìn Diệp Phong. Đúng vậy, người vừa nói ra câu đó chính là Diệp Phong. Chương 5, Thiên Anh lão phong chủ dốc lòng khổ sở. Chương 5, Thiên Anh lão phong chủ dốc lòng khổ sở. Diệp Phong lúc này đang chắp tay sau lưng, nhíu mày ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kim lão quỷ đang ngây người. Mạnh Hân Nhiên đứng ngay sau Diệp Phong, đôi mắt vốn đã mất đi ánh sáng, lại khôi phục được chút thần thái. Nàng cảm thấy bóng lưng sư phụ mình thật vĩ đại, hoàn toàn không giống một phàm nhân, rất có cảm giác an toàn. Hệ thống, ngươi xác định cái lượt thắng một chút của ngươi sẽ không đột nhiên mất hiệu lực chứ? Thôi được, đừng nhìn Diệp Phong bề ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm hoảng loạn vô cùng, đang điên cuồng xác nhận với hệ thống. Ký chủ cứ yên tâm, có hệ thống ở đây, cảnh giới phân thần trở lên, ký chủ vô địch tốt, vậy ta tin ngươi một lần. Diệp Phong tự cổ vũ bản thân. Theo lý mà nói hắn thu xong đệ tử thì nên rút lui, dù sao mục đích đã đạt được, về Thiên Anh Phong tiếp tục cầu thì tốt rồi. Nhưng hệ thống cố tình lại giao cho Diệp Phong một nhiệm vụ, Diệp Phong cũng chỉ có thể cứng rắn mà làm. Đinh, phát hiện ký chủ luôn bị người khác xem thường, là hệ thống của ký chủ, cảm thấy rất mất mặt hiện ban bố nhiệm vụ, đánh bại một phong chủ, tạo dựng uy danh phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, linh căn mông trần trừng phạt thất bại nhiệm vụ, giáng cấp linh căn mông trần, Mạnh Hân Nhiên là đại đệ tử số 1 của ký chủ, sao có thể là trung phẩm linh căn, giúp Mạnh Hân Nhiên quét sạch bụi bẩn trên linh căn, hiện lộ tư chất thật của nàng đây chính là nhiệm vụ mà hệ thống vừa mới ban bố, nói rất rõ ràng, Mạnh Hân Nhiên căn bản không phải trung phẩm linh căn gì cả, chỉ là chưa hiện lộ ra mà thôi. Vậy là sư tôn, Diệp Phong tự nhiên là nghĩa bất dung tử, một ngày làm thầy cả đời làm cha, hắn chính là một người tận tâm tận lực như vậy. Thôi được, Diệp Phong bày tỏ, hình phạt thất bại nhiệm vụ hắn cũng không thể chấp nhận. Người điên rồi sao? Mai sau, Kim lão quỷ nghi hoặc hỏi, hắn cảm thấy nhất định là mình nghe nhầm rồi, hắn đang bị phong chủ Thiên Anh Phong khiêu khích sao? Nhận lỗi đi, bằng không hôm nay nhất định sẽ chém chết người ngay tại chỗ. Đã bắt đầu rồi, Diệp Phong tự nhiên sẽ không hèn nhát, trầm giọng quát. Tình hình gì vậy? Thiên Anh Phong chủ đây là bị kích thích rồi sao? Rất có thể, cả ngày không thu được đệ tử nào, duy nhất có một đứa, lại là trung phẩm linh căn. Đúng vậy, dù sao thì cha hắn cũng là phong chủ trước đây, Thiên Anh Phong suy tàn trong tay hắn, chắc là hắn nghĩ quân rồi. Ai, vậy cũng không thể khiêu khích Kim lão quỷ chứ, tên này là kẻ quyết đoán, không biết khái niệm lưu tay là gì. Hành động này của Diệp Phong có thể nói là gây ra sóng gió lớn, đương nhiên, không ai cho rằng Diệp Phong sẽ thắng, bọn họ chỉ cảm thấy Diệp Phong đang tìm đường chết. Trái lại, Sở Thương Lan, người vẫn luôn im lặng, trên mặt không biết vì sao lại lộ ra một nụ cười, rồi lại ngồi xuống bệ tròn của mình. Kim lão quỷ tự nhiên vẫn luôn chờ ý tứ của Sở Thương Lan, cho dù Diệp Phong là một phàm nhân, nhưng ít nhất bây giờ vẫn là một phong chủ, không thể tùy tiện đánh giết. Nhưng Sở Thương Lan vừa ngồi xuống, Kim lão quỷ liền hiểu ý của Sở Thương Lan. Hắc hắc, tốt, đã Thiên Anh Phong chủ nói như vậy, vậy lão phu sẽ chơi với ngươi một trận. Thân thể này của lão phu là hóa thân thứ hai của lão phu, chỉ có cảnh giới Nguyên Anh, nếu ngay cả phân thân này của lão phu cũng không địch lại, vậy thì không thể trách lão phu rồi. Kim lão quỷ khinh miệt cười, hắn đã quyết định rồi, lát nữa nhẹ nhất cũng phải để Diệp Phong nằm trên giường nửa năm, để hắn biết, đại tu sĩ không phải phàm nhân có thể tùy tiện khiêu khích. Đợi đã bên này Kim lão quỷ đã chuẩn bị ra tay, nhưng Diệp Phong lại giơ tay, làm một động tác dừng lại, trong miệng liên tục kêu lên. Rất gấp gáp. Cảnh giới tu tiên được chia thành luyện khí, trúc cơ, khai quang, dung hợp, tâm động, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, lập hư, đại thừa, độ kiếp. Cảnh giới của Kim lão quỷ chính là phân thần, đúng như tên gọi, phân thần chính là phải chia nguyên thần thành ba, tạo ra hai thân ngoại hóa thân. Đợi ba thân hợp nhất, là có thể bước vào giai đoạn tiếp theo, hợp thể cảnh. Diệp Phong chỉ biết cảnh giới phong chủ Tử Tiêu Tông thấp nhất cũng là phân thần, nhưng lại quên mất bộ thân ngoại hóa thân này rồi.
Sao?
Biết sợ rồi sao?
Muốn hối hận?
Kim lão quỷ rêu cần nói, hối hận chắc chắn là vô dụng, hắn Kim lão quỷ không phải là người rộng lượng.
Ngươi đợi đã, đừng nội.
Diệp Phong tùy tiện đáp một tiếng, liền vội vàng gọi hệ thống.
Hệ thống, cái nguyên anh này tính thế nào?
Hệ thống tính toán tổng thể thực lực, tuy thân thể này là nguyên anh, nhưng tổng thể thực lực của hắn là phân thần, lược thắng một chút vẫn có hiệu lực. May mà câu trả lời của hệ thống không khiến Diệp Phong thất vọng.
Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lão phu không có nhiều thời gian để chơi với ngươi, nhiều đệ tử còn đang chờ lão phu trở về chỉ dạy đây.
Kim lão quỷ thúc giục.
Vậy thì ngươi không cần nội, lát nữa bản thể của ngươi sẽ ra làm việc này.
Diệp Phong lại khôi phục vẻ bình tĩnh, nói:
Ngươi có ý gì?
Kim lão quỷ khẽ nhíu mày, hỏi:
Bởi vì phân thân này của ngươi sắp biến mất rồi.
Diệp Phong nói từng chữ một, nghiêm túc nói:
Tìm chết.
Ý tứ của Diệp Phong Kim lão quỷ tự nhiên hiểu, lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp vung ống tay áo, một luồng kình phong bay về phía Diệp Phong. Hắn đã quyết định rồi, nửa năm không đủ, hắn muốn Diệp Phong nằm một năm. Kình phong lập đến, cuốn theo lá rụng và bụi đất trên mặt đất, thế mà lại hình thành một thanh đại đao, chém thẳng vào đầu Diệp Phong. Thấy một tay này của Kim lão quỷ, tất cả mọi người đều đã bắt đầu mặc niệm cho Diệp Phong, một phàm nhân, cái này không chết cũng trọng thương a, chỉ là chuyện xảy ra giây tiếp theo, lại khiến tất cả mọi người mắt trợn tròn. Hô, chỉ thấy ngay khi đại đao đến trước đầu Diệp Phong, Diệp Phong đột nhiên há miệng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngay lập tức, đại đao biến mất, lại hóa thành bụi đất và lá rụng, trở về mặt đất. Toàn trường tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề vô thức của mọi người. Thú vị, hóa ra vẫn luôn ẩn mình chờ thời.
Sở Thương Lan khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng lẩm bẩm:
"Sư tôn đang nói bị Thiên Anh phong chủ này sao?"
Vu Chỉ Tình nghe thấy lời Sở Thương Lan, nhỏ giọng hỏi:
"Ừm, Thiên Anh phong chủ vẫn luôn bế quan không ra khỏi Thiên Anh phòng, tất cả mọi người đều biết hắn tư chất không tốt, chú định không thể bước lên con đường tu tiên, bây giờ xem ra, tất cả mọi người đều bị hắn lừa rồi."
"Không, phải nói là bị phụ tử bọn họ lừa rồi."
Sở Thương Lan vẻ mặt nhìn thấu mọi chuyện, giải thích cho tân đệ tử này của mình:
"Phụ tử bọn họ? Chẳng phải nói Thiên Anh phong lão phong chủ đã chết rồi sao?
Thiên Anh phong cũng chỉ có một người, lừa thế nào?"
Vu Chỉ Tình không hiểu, có chút không hiểu ý trong lời Sở Thương Lan.
"Hắc hắc, người truyền ra tin tức hắn tư chất không tốt, chính là cha của hắn.
Bây giờ nghĩ lại, ngày xưa cha hắn gặp ai cũng nói con trai mình không có thiên phú tu tiên, cả đời chỉ có thể làm một phàm nhân, cái này chẳng phải cũng là một loại bảo vệ gián tiếp sao?"
Sở Thương Lan khẽ cười một tiếng, đầy hứng thú nói:
"Sư tôn có ý là Vu Chỉ Tình đã hiểu, nhưng vẫn không dám tin mà muốn xác nhận lại một lần."
"Đúng vậy, chính là như ngươi nghĩ.
Vị Thiên Anh phong chủ này không phải phế vật gì cả, mà là một thiên tài cực phẩm."
"Thiên tài sợ nhất điều gì?"
"Chết yểu, vị Thiên Anh lão phong chủ của chúng ta, vì đứa con trai này cũng thật sự dốc lòng khổ sở rồi."
Sở Thương Lan gật đầu, hắn đoán được mọi chuyện, bởi vì đổi lại là hắn, e rằng hắn cũng sẽ làm như vậy.
Chương 6, ý nghĩa của lược thắng một chút. Chương 6, ý nghĩa của lược thắng một chút. Sư tôn, cái này có hơi quá, Vu Chỉ Tình chưa nói hết lời, nhưng ý tứ đã biểu đạt ra rồi.
Chỉ vì ẩn giấu thiên phú, cam chịu mang tiếng xấu, tận cư trong núi nhiều năm, phải biết rằng tuổi của Diệp Phong cũng không lớn, sự nhẫn nại này thực sự hơi đáng sợ.
"Đúng vậy, ta nhớ hắn năm nay hẳn chưa đến 30 tuổi, đứa trẻ này sau này ắt thành đại khí, chỉ là Kim lão quỷ, hôm nay e rằng phải chịu tổn thất lớn hơn rồi, một thân ngoại hóa thân cảnh giới nguyên anh, đủ để hắn đau lòng một thời gian rồi."
Sở Thương Lặn vẻ mặt xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, nhưng ý trong lời nói dường như đã khẳng định Diệp Phong sẽ đánh bại Kim lão quỷ.
"Ồ, không nhìn ra, hóa ra ngươi không phải một phàm nhân."
Kim lão quỷ cũng khẽ nhíu mày, hắn không ngờ kẻ phế vật trong mắt mọi người này lại vẫn luôn ẩn giấu. Mặc dù vừa nay hắn chỉ tùy tiện ra tay, nhưng Diệp Phong dễ dàng tiếp nhận như vậy, ít nhất cũng phải là cảnh giới nguyên anh.
"Phí lời quá nhiều, đã nói phân thân này của ngươi sẽ biến mất, thì đừng tự biên tự diễn nhiều như vậy nữa."
Diệp Phong nói xong, bắt chước động tác của Kim lão quỷ, vùng ống tay áo, cũng là một luồng kình phong cuốn theo bụi đất lá rụng, hóa thành một thanh trường kiếm, đâm thẳng vào Kim lão quỷ.
"Tiểu tử cuồng vọng!"
Kim lão quỷ quát lớn một tiếng, một tay nắm đấm, một quyền đấm về phía trường kiếm.
"Không tốt!"
Chỉ là khi nắm đấm và trường kiếm chạm vào nhau, sắc mặt Kim lão quỷ lập tức lại biến, thầm kêu không tốt. Chiêu thức tương tự, nhưng lực đạo lại hoàn toàn khác, Kim lão quỷ chỉ cảm thấy nắm đấm đau nhói, chưa kịp phản ứng tiếp theo, trán liền xuất hiện một cảm giác lạnh buốt, Kim lão quỷ liền không còn biết gì nữa. Trong mắt người ngoài, cảnh tượng này có chút kinh khủng, một đòn tùy tiện của Diệp Phong, thế mà lại tiêu diệt được một thân ngoại hóa thân của Kim lão quỷ. Tuy chỉ là hóa thân cảnh giới nguyên anh, nhưng cũng cho thấy thực lực của Diệp Phong ít nhất cũng là cảnh giới xuất hiếu.
Điều này thì không có gì, các phong chủ có mặt, yếu nhất cũng là phân thần kỳ, nhưng đừng quên tuổi của Diệp Phong.
Đúng vậy, đây mới là nguyên nhân khiến những người này chấn động, cảnh giới xuất khiếu chưa đầy 30 tuổi, đây là thiên tài vạn năm khó gặp a, sảng khoái.
Diệp Phong cố gắng giữ bình tĩnh, chắp tay sau lưng, ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía trước. Hắn không biết những người này cụ thể đang nghĩ gì, nhưng hắn thì không thể tả được sự sảng khoái của mình.
Chẳng trách kiếp trước có nhiều tiểu thuyết giả vờ ngầu rồi bị vả mặt đến vậy, tục ngữ nói rất hay, giả vờ ngầu một lúc thì sướng, giả vờ ngầu mãi thì sướng mãi, cảm giác này quả thực không tệ.
Ai dám hủy thân ngoại hóa thân của lão phu?
Ngay khi Diệp Phong còn đang cảm thán, một luồng sáng từ xa lao đến nhanh chóng, đồng thời còn kèm theo tiếng gầm giận dữ.
Luồng sáng bay đến gần rồi dừng lại, lơ lửng trên không trung, dung mạo chính là Kim lão quỷ vừa bị xuyên thủng trán.
"Là ta."
Diệp Phong ngẩng đầu, bình thản nói.
"Ngươi là ai?"
Kim lão quỷ nhíu mày hỏi.
Giữa các thân ngoại hóa thân, ký ức bình thường đều độc lập, hắn không quen biết Diệp Phong, cũng không nhìn ra cảnh giới của Diệp Phong, vội vàng không dám trực tiếp ra tay. Thử Tiêu Tông, Thiên Anh Phong phong chủ Diệp Phong. Diệp Phong trực tiếp báo ra đại danh của mình. Thiên Anh Phong, kẻ phế vật đó. Kim lão quỷ nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, rồi lại cẩn thận đánh giá tình hình có mặt, hắn cảm thấy Diệp Phong hắn không lừa mình. Đây là Tử Tiêu Tông, thân ngoại hóa thân của hắn chết rồi, những phong chủ có mặt này lại không có chút phản ứng nào, điều đó cho thấy Diệp Phong quả thực là người của mình. "Tốt, bất kể là vì cái gì, đã ngươi hủy thân ngoại hóa thân của lão phu, vậy thì ngươi phải trả giá." Kim lão quỷ trầm giọng nói. "Đừng phí lời nữa, đến đây đi." Diệp Phong nói. "Ta chỉ ra một chiêu, nếu ngươi đỡ được, mọi chuyện lão phu sẽ bỏ qua, nhưng nếu không đỡ được, vậy thì đừng trách lão phu độc ác." Kim lão quỷ vừa nói, trong tay không trung xuất hiện một thanh đại đao kim biến. Đồng thời khí thế trên người càng lúc càng tăng lên, trường bào và mớ tóc vàng hoe xù xì đều không gió mà bay tán loạn. Tên lão quỷ này thực lực lại tiến thêm một bước rồi, đã đến phân thần hậu kỳ, lúc nào cũng có thể bước ra bước đó rồi. Sở Thương Lan mỉm cười, vừa nói, tay vừa khẽ vùng, các đệ tử vốn khó chịu vì khí thế của Kim lão quỷ, lúc này mới cảm thấy áp lực trên người biến mất. "Sư tôn, vậy vị Diệp phong chủ này chẳng phải là sắp bại rồi?" Vu Chỉ Tình nói. "Hắc hắc, Đồ Nhi, xem tiếp thì sẽ biết." Sở Thương Lan trước tiên trả lời Vu Chỉ Tình một tiếng, sau đó lại lẩm bẩm một mình. Tên lão quỷ kim này bế quan không học được gì khác, nhưng lại học được cách chơi chiêu rồi. Còn chỉ ra một chiêu, đây là nhìn ra thiên phú của Diệp Phong, sợ bổn tọa xen vào ngăn cản, nên lấy lời nói chặn trước bổn tọa. Nhưng thực sự cần bổn tọa ra tay sao? Hắc hắc. Vu Chỉ Tình nhìn thẳng về phía trước, giả vờ như không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của sư tôn mình, nàng cảm thấy nội tâm của sư tôn mình hơi nhiều kịch. "Hệ thống, đỡ được không?" Nhìn kim lão quỷ trên không trung, không thể không nói, Diệp Phong có chút hoảng loạn. Kim lão quỷ vừa nãy và bây giờ, căn bản không thể so sánh được, chỉ cần nhìn đối phương tích tụ thế, Diệp Phong đã cảm thấy đối phương có thể chém đôi ngọn núi này. "Đinh, xin ký chủ cứ yên tâm đấm hắn." Câu trả lời của hệ thống rất ngắn gọn và xúc tích. Cùng lúc đó, Kim lão quỷ cũng đã tích tụ thế xong. Chỉ thấy Kim lão quỷ thân hình khẽ động, trên không trung làm một động tác chém, lập tức một đạo đao quang lao thẳng về phía Diệp Phong. "Ta dựa, đại khảm đao dài 40 mét, mặc kệ, vậy thì đấm hắn." Diệp Phong nhìn đạo đao quang dài lằng ngằng như muốn chém đôi đại địa, thầm kêu một tiếng, nghe lời hệ thống, một quyền đón lấy đao quang mà đấm lên. Ầm, nắm đấm và đao quang va chạm, phát ra một tiếng nổ lớn, một luồng khí lãng quần quần quét ngang toàn trường. Các vị phong chủ cũng không kịp kinh ngạc về cuộc giao đấu của hai người, ào ào ra tay bắt đầu bảo vệ đệ tử của mình. Người xui xẻo nhất vẫn là Mạnh Hân Nhiên, nàng vẫn luôn đứng sau lưng Diệp Phong, luồng khí lãng này vừa xuất hiện, cả người nàng trực tiếp bị đánh bay. May mà khi Mạnh Hân Nhiên sắp bị ném mạnh xuống đất, một luồng sức mạnh mềm mại đã đỡ lấy nàng. "Đa tạ Thiên Tuệ phong chủ." "Đúng vậy, người đỡ lấy Mạnh Hân Nhiên chính là Thiên Tuệ phong chủ, vị mỹ phụ trung niên kia." "Không sao, sư tôn của ngươi bây giờ chắc là không thể lo cho ngươi được, ngươi cứ đứng sau lưng ta trước đi." Thiên Tuệ phong chủ ôn hòa cười, nói. Diệp Phong cũng quả thực như lời Thiên Tuệ phong chủ nói, căn bản không thể lo được những chuyện khác. Bây giờ nắm đấm của hắn và đao quang của Kim lão quỷ va vào nhau, chỉ cảm thấy như bị một ngọn núi đè lên người, một khi rút lui trước, e rằng sẽ bị ép thành thịt băng. Diệp Phong còn chịu được, nhưng sàn đá xanh dưới chân đã bắt đầu nứt ra từng tấc, hai chân đều lún sâu vào mặt đất. "Hệ thống, ta không phải là lược thắng một chút sao?" Diệp Phong cảm thấy có chút không đúng, sao hắn lại cảm thấy trận chiến này khó khăn như vậy, hoàn toàn không còn thoải mái như trước. "Đinh, xin ký chủ hiểu đúng ý nghĩa của lược thắng một chút, ngươi chắc chắn mạnh hơn hắn, nhưng cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi chứ bảy, ai nói đệ tử ta là trung phẩm linh căn?" "Chứ bảy, ai nói đệ tử ta là trung phẩm linh căn? Ngươi quả nhiên nghiêm khắc tuân thủ tiêu chuẩn đó." Diệp Phong nghiến răng lẩm bẩm, ai mà ngờ lược thắng một chút lại chỉ là lược thắng một chút thật chứ linh, đa tạ khích lệ không cần cảm ơn. A, Diệp Phong gầm lên một tiếng, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng trong cơ thể, thậm chí gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên. Diệp Phong không dễ chịu, kim lão quỷ trên không trung cũng không dễ chịu. Diệp Phong mang đến cho hắn sự chấn động quá lớn, ở tuổi này, có thể hủy diệt thân ngoại hóa thân của hắn, đã là thiên tài rồi. Bây giờ lại có thể ngang tài ngang sức với mình, đây quả thực là yêu nghiệt, phải biết rằng đòn đánh này của hắn đã dùng toàn lực, hoàn toàn không lưu tay. "Được, vậy xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng." Kim lão quỷ cũng nghiến răng thầm quát một tiếng, điều động toàn bộ linh lực trong cơ thể, nhưng dù vậy, kim lão quỷ vẫn cảm thấy mình dần dần không thể chống đỡ được nữa. Cuối cùng vào một khắc nào đó, kim lão quỷ nhìn thấy đao quang của mình hóa thành những mảnh vụn bay đầy trời, một đòn tấn công theo đó đánh trúng bụng hắn. Hoa! Phun ra một ngụm máu tươi, kim lão quỷ cảm thấy toàn thân lực lượng biến mất, cả người từ trên không trung rơi xuống, bịch một tiếng ngã xuống đất. "Ha ha, tốt, cuộc luận bàn hôm nay của hai vị phong chủ đến đây là kết thúc, cảnh tượng này, nghĩ lại cũng đã đủ để chỉ dạy những đệ tử mới nhập môn này cả đời rồi." Trận chiến vừa kết thúc, Sở Thương Lan liền bay đến bên cạnh kim lão quỷ, nhẹ nhàng đỡ kim lão quỷ dậy nói: "Diệp phong chủ thực lực mạnh mẽ, lão phu cam bái hạ phong." Theo một luồng linh lực nhập thể, kim lão quỷ lúc này mới cảm thấy cảm giác mệt mỏi biến mất, lập tức chắp tay nói: "May mắn lượt thắng một chút." Thực lực của kim phong chủ cũng khiến Diệp Mô khâm phục. Diệp Phong khiêm tốn nói ra câu này mà chỉ có hắn tự mình hiểu. Hai vị cũng là không đánh không quen biết, tất cả ân oán trước đây cứ thế tan biến đi. Sở Thương Lan nói: "Được, tông chủ đã nói, ta tự nhiên sẽ tuân theo, vậy ta xin cáo lui trước." Kim lão quỷ chắp tay nói xong, cũng không ở lại nữa, phất ống tay áo, cuốn theo đệ tử mới thu của mình mà đi. Diệp Phong tự nhiên sẽ không nói gì, hắn cũng không chịu thiệt, là kim lão quỷ mất một thân ngoại hóa thân, người ta đều chọn nuốt xuống rồi, hắn cũng vui vẻ như vậy. Nhưng mà bất kể ở thế giới nào, những người quản lý như thế này, chẳng phải đều có kỹ năng hòa giải không? Nhìn Sở Thương Lan với khuôn mặt tươi cười, Diệp Phong không kìm được trong lòng lẩm bẩm. Diệp Phong chủ thiên tư ngạo nghễ, bổn tọa cũng mắt kém, hóa ra thiên tài số một của Tử Tiêu Tông vẫn luôn ẩn cư ở Thiên Anh Phong. Sở Thương Lan có mày kiếm mắt sáng, nói chuyện cũng mang đến cảm giác chính khí lẫm liệt, thật khó khiến người ta sinh ra ác cảm. Tông chủ đại nhân quá khen rồi, nếu không có gì nữa, ta cũng phải trở về Thiên Anh Phong rồi. Diệp Phong nói. Diệp Phong chủ không cần nội, bổn tọa còn có chuyện muốn thương lượng với Diệp Phong chủ. Sở Thương Lan gọi Diệp Phong đang chuẩn bị rời đi lại, nói: Tông chủ có việc xin cứ nói, nhưng hôm nay ta vừa giao đấu với Kim Lão. Kim Phong chủ, thực sự không thể chiến đấu nữa. Diệp Phong trước tiên mở miệng chặn lời Sở Thương Lan, còn kịp thời làm ra vẻ yếu đất. Diệp Phong chủ hiểu lầm rồi, bổn tọa muốn nói, thiên tài như Diệp Phong chủ, chỉ thu một đệ tử trung phẩm linh căn, thực sự không nên. Thế này đi, bổn tọa có thể làm chủ, những đệ tử có mặt hôm nay, Diệp Phong chủ có thể tùy ý chọn thêm một đệ tử. Lời này vừa ra, các phong chủ biểu cảm khác nhau, nhưng đều không mở miệng nói gì. Đây chính là giới tu tiên, thực lực là trên hết. Với thiên tư như Diệp Phong, chỉ cần không vấn lạc, sau này chú định là nhân vật mà bọn họ khó có thể với tới, không ai vì chút chuyện nhỏ mà đắc tội hắn. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt cũng lướt qua tất cả mọi người có mặt. Tất cả những tân đệ tử trước đây đều né tránh hắn, bây giờ đều ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, trong đó Cát Bình càng chen lên phía trước, để Diệp Phong có thể nhìn thấy mình. Nếu có thể có một sư tôn yêu nghiệt như Diệp Phong, đó chính là tìm được một chỗ dựa vững chắc cho tương lai. Hắc hắc, ngày xưa các ngươi tránh xa ca ca, hôm nay ca ca khiến các ngươi không thể với tới. Diệp Phong nhận được ánh mắt của Cát Bình, nhưng cũng chỉ lướt qua. Nói đùa gì chứ, hắn đã thu đệ tử rồi, nhiệm vụ hệ thống cũng đã hoàn thành, kẻ ngốc mới đi thu thêm một đệ tử nữa. Sao, kiếm một đệ tử về để chia sẻ tài nguyên của mình sao? Hắn tự mình còn không đủ dùng nữa là. Đa tạ tông chủ, không cần nữa, đệ tử này ta rất hài lòng. Diệp Phong trực tiếp nói. Mạnh Hân Nhiên vốn dĩ trong lòng cũng có chút hoảng loạn, nhưng sau khi nghe Diệp Phong nói, thì chỉ còn lại sự cảm động. Nàng chỉ là một trung phẩm linh căn, sư tôn lại chỉ muốn một mình nàng làm đệ tử, nàng cảm thấy ân tình này, nàng không biết phải báo đáp thế nào. Cái này, trung phẩm linh căn, cho dù có Diệp Phong chủ chỉ dạy, thành tựu sau này cũng hữu hạn a. Sở Thương Lan do dự một chút, vẫn thẳng thừng nói. Một mặt hắn thực sự muốn cho Diệp Phong một đệ tử tốt, sợ Diệp Phong vì tuổi trẻ khí thịnh, nói ra những lời sáo giống như linh căn thấp phẩm cũng có thể thành tiên. Mặt khác, hắn cũng hy vọng Diệp Phong có thể bồi dưỡng một nhân tài cho Tử Tiêu Tông. Ai nói đệ tử này của ta là trung phẩm linh căn rồi? Khoe miệng Diệp Phong không kiểm soát được mà cong lên một nụ cười. Hôm nay cơ hội giả vờ ngầu rồi bị vả mặt hơi nhiều, Diệp Phong bày tỏ mình lại có chút mê luyến cảm giác này rồi. Ồ, Diệp Phong chủ lời này có ý gì? Tuy Diệp Phong ý tứ Sở Thương Lan hiểu, nhưng việc kiểm tra linh căn của Tử Tiêu Tông từ trước đến nay đều rất nghiêm ngặt, không ai dám làm giả trên mặt này. Hân Nhiên, ngươi qua đây. Diệp Phong khẽ cười, không trả lời lời Sở Thương Lan, mà vẫy tay gọi Mạnh Hân Nhiên. Phong chủ. Mạnh Hân Nhiên nghe vậy từ sau lưng Thiên Tuệ Phong chủ bước ra, sở dĩ không gọi Diệp Phong là sư tôn, là vì Diệp Phong chưa rõ ràng bày tỏ muốn thu nàng làm đệ tử truyền công. Cứ gọi ta là sư tôn là được, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại đệ tử số một của ta. Diệp Phong cười nói. Vâng, sư tôn. Mạnh Hân Nhiên trực tiếp quỳ hai gối xuống đất, kích động bái. Là lễ vật gặp mặt, vi sư hôm nay sẽ giúp ngươi hiển lộ phong thái thuộc về ngươi. Diệp Phong nói xong, một ngón tay điểm lên trán Mạnh Hân Nhiên. Đương nhiên, đây chỉ là che mắt mà thôi, dưới lớp áo, Diệp Phong đã sử dụng phần thưởng hệ thống. Sở Thương Lan ban đầu còn vẻ mặt khó hiểu, vì hắn không cảm nhận được Diệp Phong sử dụng linh lực, cũng không nhìn ra đây là thủ đoạn gì. Trong mắt hắn, Diệp Phong chỉ đơn thuần đặt ngón tay lên trán Mạnh Hân Nhiên. Nhưng sự khó hiểu này không kéo dài được vài giây, ngay lập tức bị chấn động thay thế. Chỉ thấy trên người Mạnh Hân Nhiên bắt đầu không ngừng lóe lên ánh sáng trắng, mỗi khi ánh sáng trắng lóe lên một lần, sắc mặt Sở Thương Lan lại trở nên nghiêm trọng thêm một phần. Cho đến khi ánh sáng trắng cuối cùng biến mất, cho dù với sự tu dưỡng của Sở Thương Lan, cũng không khỏi có chút kinh ngạc đến ngây người. Chương 8, càng ba bấp, người ta mới tiến bộ. Chương 8, càng ba bấp, người ta mới tiến bộ. Bởi vì trong mắt tất cả mọi người có mặt, theo ánh sáng trắng trên người Mạnh Hân Nhiên mỗi khi lóe lên một lần, bọn họ đều có thể cảm nhận được linh căn của Mạnh Hân Nhiên đã thăng cấp một phẩm. Cái này hoàn toàn không cần dùng đá thử linh căn để kiểm tra, mà cứ thế trực quan thể hiện ra trước mắt bọn họ. Trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, hoàn mỹ, vô khuyết. Mỗi khi linh căn của Mạnh Hân Nhiên có sự thay đổi, trái tim mọi người đều theo đó rung động một chút, cho đến cuối cùng, linh căn của Mạnh Hân Nhiên cuối cùng cũng ổn định lại, mọi người cũng quên mất cách thở như thế nào. Toàn trường nhất thời yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Chúc mừng Diệp Phong chủ thu được cái đồ. Mai sau, cuối cùng vẫn là Sở Thương Lan, người là tông chủ, mở miệng trước tiên. Đa tạ tông chủ, vậy ta xin phép dẫn đồ đệ rời đi trước, đường núi khó đi, không xuất phát sớm, sợ trước khi trời tối không kịp về Thiên Anh Phong. Diệp Phong cáo từ. Diệp Phong chủ còn phải đi bộ về sao? Sở Thương Lan ngạc nhiên hỏi. Điều này thực sự khiến hắn có chút bất ngờ, trước đây để che giấu thiên phú, giả vờ làm một phạm nhân thì thôi đi, bây giờ đã phô bày tu vi rồi, thế mà lại còn muốn học làm bộ dạng phạm nhân. Ta đã quen rồi. Diệp Phong không nói nhiều, hắn tổng không thể nói mình chỉ là luyện khí kỳ chứ, muốn ngự không phi hành, hắn cũng không biết, đó là chuyện trúc cơ kỳ mới có thể làm được chứ. Diệp Phong chủ tâm cảnh tốt. Sở Thương Lan câu này là từ tận đáy lòng, trước hết chuyện này hắn không làm được. Tông chủ quá khen. Diệp Phong nói xong, liền dẫn Mạnh Hân Nhiên theo bậc đá xuống núi, chỉ để lại những người còn đang ngơ ngác trên quảng trường. Hắc hắc, linh căn hậu thiên, xem ra Thiên Anh Phong trong hai đời là không thể suy tàn rồi. Nhìn Diệp Phong rời đi, Sở Thương Lan khẽ cười một tiếng, nói: "Đúng vậy, Trước đó linh căn của Mạnh Hân Nhiên vẫn luôn thay đổi, khi dừng lại cuối cùng, thế mà đã là linh căn hậu thiên rồi. Phải biết rằng các phong chủ có mặt này, cơ bản cũng đều là linh căn vô khuyết, hậu thiên, đó không phải là nói gặp là gặp được. Không phải lão gia nhìn ta làm gì vậy? Còn cái ánh mắt ghét bỏ kia là ý gì? Lúc đầu là ngươi cướp ta về đó. Đối với ánh mắt ghét bỏ vô tình truyền đến của sư tôn mình, Vu Chỉ Tình vô cùng cắt lời, nhưng cũng chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, miệng thì chắc chắn không dám nói. Theo Diệp Phong hoàn thành việc giả vờ rồi rời đi, đại tuyển đệ tử tông môn năm nay cũng chính thức khép lại. Chỉ là các vị phong chủ vốn dĩ đều vui mừng vì thu được đệ tử ưng ý, khi rời đi, nụ cười trên mặt lại đều biến mất. Không còn cách nào, linh căn hậu thiên a, đó chính là linh căn hậu thiên a, tại sao bọn họ lại không nhìn ra chứ? Nếu không phải tông chủ vẫn luôn đứng trước mặt Diệp Phong không nói lời nào, có phong chủ đã muốn trực tiếp ra tay cướp rồi. Những điều này Diệp Phong không biết, biết cũng sẽ không quản, người khác khó chịu, nhưng hôm nay hắn lại thu hoạch đầy đủ a, hôm nay trời đã tối, ngươi cứ tìm tạm một căn phòng đối phó một đêm, ngày mai hãy dọn dẹp tử tế. Đợi Diệp Phong dẫn Mạnh Hân Nhiên trở về Thiên Anh phòng, trời đã tối rồi. Vâng, sư tôn. Tụ đột Mạnh Hân Nhiên trước tiên cung kính trả lời một tiếng, nhưng ngay sau đó bụng nàng liền kêu lên, mặt Mạnh Hân Nhiên lập tức đỏ bừng. Là ta sơ suất rồi, đây, hôm nay chỉ có thể ăn tạm những thứ này thôi. Diệp Phong lấy ra hai cái bánh tử nhẫn chữ vật, đưa cho Mạnh Hân Nhiên. Sau khi đột phá đến luyện khí kỳ, không nói gì khác, thì rất chịu đói, Diệp Phong cũng đã một ngày không ăn gì rồi, thế mà lại không cảm thấy gì. Điều này cũng khiến hắn bỏ qua chuyện này, dù sao Mạnh Hân Nhiên vẫn là một phàm nhân mà. Cảm ơn sư tôn. Mạnh Hân Nhiên cung kính nói lời cảm ơn, lúc này mới nhận lấy bánh, chạy vào một căn phòng, đóng cửa lại. Một đêm không nói chuyện. Đợi đến sáng hôm sau Mạnh Hân Nhiên thức dậy, Diệp Phong đã làm xong bữa sáng, chính là món cháo loãng và dưa muối rất đơn giản. Sư tôn thật sự quá tốt, rõ ràng đã vượt qua cảnh giới bế cốc từ lâu, thế mà lại còn dậy sớm làm cơm cho ta. Mạnh Hân Nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm động không nói nên lời, sư tôn như vậy, nàng đã gặp được bao nhiêu may mắn chứ? Tỉnh rồi sao? Vậy thì ăn cơm đi, ăn xong vi sư bắt đầu dạy người tu luyện. Diệp Phong mỉm cười vẫy tay nói. Một bữa cơm nhà đơn giản, hai người nhanh chóng ăn xong. Diệp Phong cũng đưa một bộ công pháp cho Mạnh Hân Nhiên. Đây là công pháp tu hành của Thiên Anh Phong chúng ta Thái Thượng Kiếm Quyết, ngươi tự mình tu luyện trước đi, có chỗ nào không hiểu, bất cứ lúc nào cũng có thể đến hỏi ta. Diệp Phong nói. Cảm ơn sư tôn. Mạnh Hân Nhiên có chút hưng phấn nhận lấy công pháp, lật xem vài cái, liền khoanh chân ngồi trên bãi cỏ, bắt đầu tu luyện. Hắc hắc, vẫn còn nhỏ tuổi, định lực không đủ, tu luyện hấp tấp như vậy, chẳng phải đang làm công vô ích sao? Nhìn Mạnh Hân Nhiên đang nóng lòng tu luyện, Diệp Phong trong lòng khẽ cười. Như Mạnh Hân Nhiên vậy chắc chắn không được, tu tiên không phải là chuyện đơn giản. Ngày xưa khi hắn tu luyện, chỉ riêng bộ Thái Thượng Kiếm Quyết này, hắn đã xem dòng dã 3 ngày, đợi đến khi thiên đầu tiên luyện khí thiên hoàn toàn dung hội quán thông, Diệp Phong mới bắt đầu tu hành. Dù vậy, Diệp Phong tu luyện cũng vấp váp, mấy lần đều đi sai đường, đến mức dòng dã 5 năm mới coi như có chút thành tựu nhỏ. Nhưng Diệp Phong không định nhắc nhở Mạnh Hân Nhiên, tu hành mà, nào có chuyện thuận buồm xuôi gió, chính là phải va vấp nhiều, như vậy mới có thể tiến bộ. Là một sư phụ vô cùng tận tâm, Diệp Phong bày tỏ, hắn rất giỏi dạy đồ đệ. Nghĩ đoạn, Diệp Phong tìm một chiếc ghế dài, cả người nằm lên, lại lấy ra một bộ Thái Thượng Kiếm Quyết, liền bắt đầu xem tiên thứ 2 trúc cơ thiên. Tuy hắn bây giờ vẫn là luyện khí kỳ, nhưng hắn phải trải đường phía sau trước, như vậy mới có thể nâng cao hiệu quả tu luyện đến mức tối đa. Chỉ là Diệp Phong vừa mới lấy công pháp ra, còn chưa kịp lật mở, người lại tăng một tiếng bật dậy khỏi ghế. Nuốt cái này đã. Luyện khí rồi sao? Diệp Phong nuốt khan một ngụm nước bọt, không thể tin được nhìn Mạnh Hân Nhiên được linh khí bao quanh, nói chuyện cũng không khỏi lắp bắp. Đúng vậy, chỉ trong một lát như vậy, Mạnh Hân Nhiên đã đột phá đến luyện khí kỳ rồi. Đây chính là sự khủng khiếp của hậu thiên linh căn sao? Nghĩ đến việc mình đã tốn bao nhiêu công sức, khó khăn lắm mới từ hạ phẩm linh căn biến thành trung phẩm linh căn, còn chưa kịp vui mừng, thế mà lại chịu đả kích lớn đến vậy. Một phút bằng 5 năm của hắn a, đây là khái niệm gì? Đợi hắn chúc cơ rồi, e rằng Mạnh Hân Nhiên đã phải phân thần rồi. Đạo tâm của Diệp Phong có chút sụp đổ, hắn cảm thấy có lẽ mình không tu luyện, hình như cũng không sao cả. Thực ra cái này đương nhiên không hoàn toàn là công lao của linh căn, trên con đường tu hành, tư chất linh căn là một mặt, nội tính cá nhân cũng chiếm tỷ trọng rất lớn. Không nghi ngờ gì, Mạnh Hân Nhiên chính là loại người tư chất tốt, nội tính còn cao. Sư tôn, giờ con là luyện khí kỳ rồi sao? Vậy con có phải là tu tiên giả rồi không? Mạnh Hân Nhiên mở mắt ra, cái nhìn đầu tiên thấy chính là sư tôn đứng đó vẻ mặt nghiêm túc, hộ pháp cho mình tu luyện, trong lòng lại một trận cảm động. Chương 9, ta Diệp Phong, chính là kiêu ngạo chương 9, ta Diệp Phong, chính là kiêu ngạo đúng đúng, ngươi đã là tu tiên giả rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu cứng ngắc, không biết tại sao, hắn có chút muốn khóc. Vậy sư tôn, chỗ này quanh chân tĩnh tâm, thư giãn tự nhiên. Môi răng khẽ khép, hô hấp chậm rãi, tay cần nắm chặt, mắt cần nhìn thẳng, thu tụ thần quang, đặt đến tiên tâm, đi vào bùn hoàn, giáng xuống khí huyệt là có ý gì vậy ạ? Con có chút không hiểu lắm. Ngoài sự cảm động, Mạnh Hân Nhiên cảm thấy mình nên cố gắng hơn nữa, nếu không sẽ không xứng với sự đối tốt của sư tôn đối với nàng. Thế là ôm Thái Thượng Kiếm Quyết tìm Diệp Phong giải đáp nghi vấn. Cái này à, sau khi điều chỉnh thân thể, điều chỉnh tâm trí đạt yêu cầu, tiếp đó từ từ thu thần quang từ xa về giữa lông mày, đồng thời khẽ nhắm hai mắt, quang tụ thiên tâm, còn cứ gọi là hồi quang, thu thần quang về thiên tâm, sau đó dẫn thần quang này vào não bùn hoàng cung, rồi từ từ giáng quang từ đó xuống khí huyệt mạch đối với luyện khí thiên. Diệp Phong có thể nói là thuộc lòng, cái Mạnh Hân Nhiên hỏi đối với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn, chỉ là có chút nhanh, bởi vì Mạnh Hân Nhiên đã hỏi đến những thứ của luyện khí hậu kỳ rồi. Ồ, sư tôn thật lợi hại, vậy con đi tiếp tục tu luyện đây. Mạnh Hân Nhiên sùng bái nhìn Diệp Phong một cái, xoay người định đi. Đợi đã, Diệp Phong đội vàng kéo Mạnh Hân Nhiên lại, nhìn ánh mắt khó hiểu của Mạnh Hân Nhiên, Diệp Phong tiếp tục nói: "Tu hành mà, chú trọng sự kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi, chỉ biết tu luyện một cách mù quáng, sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh, vẫn nên nghỉ ngơi một chút."
"Được, vậy nghe lời sư tôn, nhưng con ở đây làm gì bây giờ?"
Mạnh Hân Nhiên khá ngoan ngoãn, hỏi:
"Ước trước tiên dọn dẹp căn phòng ngươi đang ở đi, như vậy sau này ngươi cũng ở thoải mái hơn một chút."
Diệp Phong nào nghĩ tới vấn đề này chứ, chỉ có thể tùy tiện tìm cho nàng một việc.
"Phòng của con dọn xong rồi ạ."
"Vậy thì dọn dẹp toàn bộ Thiên Anh Phong đi."
Diệp Phong tùy miệng nói.
Kiến trúc của Thiên Anh Phong nói lớn không lớn, nhưng vài chục căn phòng thì vẫn có, bình thường cũng chỉ có một mình là phòng, hắn lại bận tu luyện, cho nên ngoài những nơi Diệp Phong thường lui tới, những nơi khác đều có chút bẩn thỉu lộn xộn. Nếu để Mạnh Hân Nhiên đi tổng vệ sinh, Diệp Phong ước tính, không mất 10 ngày thì không thể xong.
"Vâng, sư tôn, con đi ngay."
Mạnh Hân Nhiên không nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý một tiếng, nhảy nhót mà đi.
"Ai ra, vẫn nên nhanh chóng đọc sách đi." Mạnh Hân Nhiên vừa đi, Diệp Phong liền vội vàng lấy ra Trúc Cơ Thiên của Thái Thượng Kiếm Quyết. Người khác đều mong đệ tử tu luyện nhanh hơn, nào có ai như hắn, mong đệ tử tu luyện chậm lại. Đây chính là nỗi khổ của việc có một đệ tử thiên tài a.
Diệp Phong thầm nghĩ. Chỉ không biết các phong chủ khác nghe thấy những lời này của Diệp Phong, có muốn cào động đánh người không? Chỉ là cách làm này của Diệp Phong, cũng chỉ có thể giải quyết được khó khăn cấp bách nhất thời.
Này không phải sao, đợi Mạnh Hân Nhiên dọn dẹp xong đại điện, nội trạch, trường luyện võ của Thiên Anh Phong, rồi lại xuất hiện trước mặt Diệp Phong, cũng chỉ mất có 5 ngày.
Mà 5 ngày này, Diệp Phong đã hao phí tất cả tế bào não của mình, cũng không hiểu được Trúc Cơ Thiên của Thái Thượng Kiếm Quyết.
"Đi tu luyện đi."
Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Mạnh Hân Nhiên, Diệp Phong phất tay, từ bỏ sự dãy rủa.
Đệ tử như vậy, cho dù cho hắn thời gian hiểu được Trúc Cơ Thiên thì có ích gì, khai quang, dung hợp, tâm động, kim đan, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị vượt qua thôi.
"Sư phụ, không chỉ là sư, mà còn là phụ, ít nhất về mặt đồ ăn, ta tuyệt đối vẫn là người đủ tư cách."
Trong lúc tự an ủi, cái muỗng lớn trong tay Diệp Phong càng được đảo nhiệt tình hơn.
Là người xuyên không từ đất nước trên đầu lưỡi, về mặt ăn uống, hắn dám xưng thứ hai, ai dám xưng thứ nhất?
Hắn Diệp Phong, chính là kiêu ngạo như vậy.
"Ha ha ha ha, Diệp Phong chủ thật có nhã hứng a."
Ngay khi Diệp Phong đang đảo muỗng hăng say, một giọng nói đột nhiên vang lên từ cửa bếp.
"Tông chủ, người sao lại đến đây?
Có chuyện đến thương lượng với ngươi một chút."
Sở Thương Lan không ghét bỏ khói dầu trong bếp gì cả, bước vào trong, phía sau còn có tân đệ tử của hắn, Vu Chỉ Tình.
"Tông chủ có việc, phái người đến thông báo là được rồi, nào còn cần tự mình đến chứ?"
Diệp Phong đội vàng múc rau ra, dẫn Sở Thương Lan ra khỏi bếp.
"Bổn tọa cũng nhớ đã lâu không đến Thiên Anh Phong rồi, khi Diệp huynh còn tại vị, chúng ta cũng thường xuyên ở đây đánh một ván cờ, lần này vừa hay đến xem."
Sở Thương Lan nói Diệp huynh, tự nhiên chính là cha của Diệp Phong.
"Tông chủ có việc cứ nói thẳng, nhưng ta không đảm bảo có thể đảm nhiệm được đâu."
Diệp Phong tự nhiên sẽ không tin lời nói dối của Sở Thương Lan, trong ký ức của nguyên chủ, ngay cả khi cha hắn còn sống, Sở Thương Lan cũng chỉ đến một lần, huống chi là chơi cờ.
"Diệp Phong chủ nói đùa rồi, chuyện này ngươi chắc chắn có thể đảm nhiệm được."
Sở Thương Lan chỉ nghĩ Diệp Phong đang kiêu tốn, tiếp đó nói:
"Là thế này, đệ tử dưới quyền báo cáo, mộ linh thạch của Tử Tiêu Tông chúng ta ở Lạc Dương Sơn Mạch bị yêu thú tấn công, Diệp Phong chủ đi giúp xử lý một chút."
"Yêu thú đó là cảnh giới gì?"
"Chuyện thì đúng là không lớn gì, chuyện yêu thú tấn công mộ linh thạch thường xuyên xảy ra, đặc biệt là đối với các tông môn lớn như Tử Tiêu Tông, khoáng mạch linh thạch vô số kể, tự nhiên chuyện bị tấn công cũng nhiều.
Chỉ là xuất khiếu kỳ mà thôi, Diệp Phong chủ tùy tay có thể giải quyết."
Sở Thương Lan cười nói.
"Khụ khụ,
bẩm tông chủ, tại hạ gần đây bận chỉ dạy đồ đệ, có chút không rảnh rỗi a."
Diệp Phong khẽ ho hai tiếng, vẻ mặt khó xử nói.
"Nói đùa gì chứ, xuất khiếu kỳ, hắn một luyện khí kỳ, đi tìm chết sao?"
"Diệp Phong chủ, tu hành không chỉ cần cảnh giới, mà còn cần tâm cảnh, ngươi cứ mỗi ngày chỉ biết tu luyện ở Thiên Anh Phong như vậy, sẽ khiến tâm cảnh không ổn định đó."
Sở Thương Lan khuyên đủ, chỉ là lời này Diệp Phong nghe thấy rất quen tai, hình như mấy ngày trước hắn vừa nói với Ôn Hân Nhiên, ý tứ cũng na ná nhau.
Thực sự không thể thoát thân.
Nhưng mặc kệ Sở Thương Lan nói đến mức nào, chuyện này Diệp Phong cũng không thể đồng ý, hắn còn chưa sống đủ đâu.
"Diệp Phong chủ yên tâm, lần này tự nhiên sẽ không phí công làm phiền ngươi đi một chuyến, sau khi việc thành công trở về, tài nguyên tu luyện hiện có của Thiên Anh Phong sẽ tăng gấp đôi."
Sở Thương Lan dường như nhất định muốn Diệp Phong xuất núi, thế mà lại trực tiếp bắt đầu dùng lợi ích dụ dỗ.
"Nuốt thôi được, Diệp Phong động lòng rồi, hắn thiếu cái gì, chính là tài nguyên a, ta vẫn là Diệp Phong phí rất nhiều nghị lực, cố nén sự cám dỗ của tài nguyên tăng gấp đôi này, vẫn muốn mở miệng từ chối, nhưng cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên giọng hệ thống.
"Đinh, nhiệm vụ hệ thống, giúp tông môn xử lý yêu thú tấn công khoáng mạch phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, buồn mệnh phi kiếm trừng phạt thất bại nhiệm vụ, giáng cấp linh căn hệ thống, ngươi đây là muốn ta đi chết à, xuất khiếu kỳ, ngươi lại không có tác dụng, ta làm sao giải quyết?"
Diệp Phong trong lòng điên cuồng gào thét, đây quả thực là nhiệm vụ chết chắc.
Hệ thống không yêu cầu ký chủ đích thân giải quyết, chỉ cần giải quyết sẽ được tính là hoàn thành nhiệm vụ. "Đúng rồi, Khổng Phong chủ lần này cũng sẽ đồng hành với ngươi."
Ngay lúc này, giọng hệ thống và Sở Thương Lan gần như đồng thời vang lên.
"Được, ta đồng ý rồi."
Sự chuyển biến của Diệp Phong rất cứng nhắc, giây trước còn muốn từ chối, giây sau đã đồng ý, khiến Sở Thương Lan cũng ngớ người.
Hóa ra hắn thích loại hình thành thục.
Sở Thương Lan thầm gật đầu, hắn lại đoán được ý nghĩ của Diệp Phong.
Chương 10, Sở Thương Lan lại nhìn thấu tất cả chương 10, Sở Thương Lan lại nhìn thấu tất cả Diệp Phong nhận thấy ánh mắt hơi kỳ lạ của Sở Thương Lan, nhưng không hiểu. Bởi vì hắn căn bản không nghe kỹ người cùng hắn đi là ai, sự chú ý của hắn chỉ đặt vào phong chủ. Mặc kệ là vị phong chủ nào, chỉ cần là phong chủ là được rồi,
đối phó một con yêu thú xuất khiếu kỳ, ngoại trừ Thiên Anh phong chủ hắn ra, nghĩ đến cũng không ai thất bại. "Tốt, đã Diệp phong chủ đồng ý, vậy ngày mai ta sẽ cho Khổng phong chủ đến đây tìm Diệp phong chủ cùng lên đường." "Cáo tử." Chuyện đã thành công, Sở Thương Lan trực tiếp chắp tay cáo tử, chỉ là trước khi đi, nụ cười đầy ẩn ý đó khiến Diệp Phong có chút ngơ ngác. Hắn không biết Sở Thương Lan đang cười gì, cười đến mức hắn nổi cả da gà. "Khổng phong chủ? Khổng phong chủ là ai?" Diệp Phong nghi hoặc một chút, liền tiếp tục đi nấu cơm. Đối với 36 vị phong chủ của Tử Tiêu Tông, Diệp Phong không quen thuộc lắm, tên các ngọn núi còn chưa nhớ hết, huống chi là tên người. Tốc độ tu luyện thật nhanh, cái này đã sắp chạm đến ngưỡng cửa luyện khí trung kỳ rồi. Sở Thương Lan rời đi, khi đi ngang qua trường luyện võ, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hân Nhiên đang ngồi thiền ở góc, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Mới năm ngày, nha đầu này không những dẫn khí nhập thể, mà còn sắp đột phá đến luyện khí trung kỳ. Cũng là linh căn hậu thiên, tốc độ tu luyện này so với hắn năm xưa cũng chỉ kém một chút mà thôi. Đúng vậy, Sở Thương Lan cũng là linh căn hậu thiên, nhưng hắn không biết Mạnh Hân Nhiên còn làm công việc dọn dẹp năm ngày, nếu không e rằng sẽ còn kinh ngạc hơn nữa. "Hôm nay chúng ta đi bộ về chủ phong đi." Sở Thương Lan nhìn Vu Chỉ Tình một cái, nhỏ giọng nói một câu, rồi bước xuống núi. Ta hình như lại cảm thấy mình bị ghét rồi, Vu Chỉ Tình có chút muốn khóc, nàng là linh căn vô khuyết được chứ, độ tính cũng phi phạm, đột phá luyện khí cũng chỉ mất có 3 ngày, trước đây sư phụ còn khen nàng nữa, bây giờ đã ghét bỏ rồi. "Sư tôn, Diệp Phong chủ từ lâu đã bế cốc rồi, tại sao còn phải tự mình làm cơm chứ? Hơn nữa con thấy tay nghề của hắn phi phạm, e rằng đầu bếp của tông môn cũng chưa chắc đã bằng được đâu." Vu Chỉ Tình nhanh chóng đổi kịp, quyết định vẫn nên tìm chuyện gì đó để nói, phân tán sự chú ý của sư tôn đi, cứ bị ghét bỏ, nàng cũng buồn chứ. Phàm là những kẻ yêu nghiệt làm việc, luôn có chút đặc biệt, Diệp Phong chủ trong khi tận hưởng cuộc sống phàm nhân, hẳn cũng có mục đích dùng điều này để rèn luyện tâm cảnh. Sở Thương Lan đối với đệ tử của mình, vẫn luôn có hỏi ắt đáp, nói ra kiến giải của mình. "Rèn luyện tâm cảnh như vậy sao? Nhưng con nghe nói, rèn luyện tâm cảnh, phương pháp tốt nhất chẳng phải là đi lại trong thế gian sao? Chưa từng nghe nói làm cơm cũng rèn luyện tâm cảnh a?" Vu Chỉ Tình không hiểu, điều này không giống với phương pháp nàng quen thuộc. Trong thế gian có rất nhiều người giả trang thành phàm nhân, nhưng đó cũng đều là chuyện của cảnh giới động hư và đại thừa, bởi vì bọn họ phải đối phó với độ kiếp kỳ, tâm cảnh không ổn định, độ kiếp chú định sẽ thất bại. Như Diệp Phong chủ này, bình thường dùng phương pháp này để rèn luyện tâm cảnh của mình, hẳn là hắn tự mình lĩnh ngộ ra, hơn nữa cũng chỉ thích hợp với chính hắn. Sở Thương Lan nói. "Tại sao vậy ạ, sư tôn?" Vu Chỉ Tình càng không hiểu, đã phương pháp tốt hơn nữa sớm muộn gì cũng phải rèn luyện, tại sao không làm như Diệp Phong, chẳng phải đã bớt đi rất nhiều đường vòng rồi sao? "Hắc, bởi vì thiên tư, phương pháp này, ngoài thiên tài yêu nghiệt, thử nghiệm chỉ sẽ tự hại mình." Sở Thương Lan khẽ cười một tiếng, lần này không đợi Vu Chỉ Tình hỏi, liền tiếp tục nói. "Ngươi xác định mình có thể tu luyện đến động hư hoặc đại thừa kỳ sao?" Nói là hỏi, thực ra cũng là để giải thích cho Vu Chỉ Tình. "Cái này không thể." Vu Chỉ Tình do dự một chút, vẫn không cam lòng nói. "Động hư, đại thừa, nào có ai không phải là người đứng trên đỉnh của giới tu tiên, nếu ai cũng có thể đạt đến cảnh giới này, tu tiên cũng không cần cứ gọi là nghịch tiên mà đi nữa rồi. Huống chi giới tu tiên vốn dĩ là thế giới lựa lọc, tàn khốc, vẫn lạc giữa chừng, chỉ là chuyện thường ngày mà thôi. Cho nên, Diệp Phong chủ đây là có lòng tin nhất định sẽ đạt đến độ kiếp kỳ, mới làm như vậy." Sở Thương Lan mỉm cười nói. "Sư tôn, đã như vậy, vậy tại sao còn phải để Diệp Phong chủ ra khỏi tông chứ, tu luyện trong tông môn, chẳng phải an toàn hơn sao?" Vu Chỉ Tình do dự một chút, vẫn hỏi. "Hắc, thủ pháp này của Diệp Phong chủ tuy sẽ tiết kiệm hơn người khác rất nhiều thời gian, nhưng nói cho cùng, rèn luyện tâm cảnh vẫn phải nhập thế. Huống chi, gần đây có tông môn cho rằng Tử Tiêu Tông chúng ta đang suy tàn, đã không xứng với danh tông môn mạnh nhất Đông Thần Châu, để Diệp Phong chủ ra ngoài một chuyến, vừa hay có thể trấn nhiếp những kẻ tiểu nhân này." Sở Thương Lan nói một cách nhẹ nhàng, nhưng Vu Chỉ Tình vẫn nhìn thấy sự xảo trá trên khuôn mặt Sở Thương Lan. Biểu cảm này thể hiện trên khuôn mặt chữ điển của Sở Thương Lan. "Khụ khụ, đi thôi, trước khi trời tối, chúng ta phải đi bộ về chủ phong." Sở Thương Lan hẳn cũng phát hiện ra mình đã thất thố, khẽ ho hai tiếng, tăng nhanh bước chân. Diệp Phong chắc chắn không biết hành động của mình lại có thể khiến Sở Thương Lan, vị tông chủ lớn này, nghĩ nhiều đến vậy. Khi ăn cơm, Diệp Phong đã nói chuyện này với Mạnh Hân Nhiên, để Mạnh Hân Nhiên tự mình ở lại Thiên Anh Phong tu luyện. "Sư tôn, đệ tử có thể nhờ sư tôn một chuyện không?" Nghe nói Diệp Phong muốn đi Lạc Nhật Sơn Mạch, Mạnh Hân Nhiên do dự hồi lâu, nhỏ giọng mở miệng nói. "Ừm, ngươi cũng có chuyện sao, nói đi." Diệp Phong vẫn có chút ngạc nhiên, sao hôm nay ai cũng có chuyện cầu mình vậy? "Là thế này, nhà con ở An Hoài Thành gần Lạc Nhật Sơn Mạch, sư tôn đi làm nhiệm vụ tông môn, nếu có thời gian thì có thể tiện đường đến nhà đệ tử xem một chút được không?" Mạnh Hân Nhiên nói càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng, Diệp Phong không nghe kỹ, gần như không nghe thấy. "Ngươi có gì muốn mang cho người nhà hoặc nhắn tin không?" Diệp Phong hỏi. "Không không phải, chỉ cần sư tôn đến nhà con ngồi một chút là được." Nhìn ánh mắt đáng thương, có chút hoảng sợ xen lẫn cầu khẩn của đệ tử mình, Diệp Phong cuối cùng cũng đã hiểu ra. "Ngươi là đệ tử của ta, ta tự nhiên nên đến nhà ngươi ngồi một chút, và nói với người thần của ngươi về tình hình gần đây của ngươi, để họ khỏi lo lắng." Diệp Phong vô cùng bình thản nói, giọng điệu không có gì thay đổi. "Đa tạ sư tôn." Nghe Diệp Phong đồng ý, Mạnh Hân Nhiên lập tức nở nụ cười, đồng thời một tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống. Nàng sở dĩ đến Tử Tiêu Tông, vốn dĩ có mục đích riêng, nếu không cũng sẽ không bị loại, cũng dốc hết sức leo lên nên cách phong. Và Diệp Phong đồng ý đến nhà nàng ngồi một chút, vậy mục đích của nàng cũng đã giải quyết viên mãn. "Ừm, ăn cơm đi." Diệp Phong gật đầu, hắn đoán được Mạnh Hân Nhiên muốn làm gì, nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì, tiện tay mà làm thôi, hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phong đã sớm chờ đợi vị Khổng Phong chủ kia rồi. Vị này chính là nhân vật then chốt quyết định nhiệm vụ chuyến đi này của hắn có thành công hay không, hắn nhất định phải phục vụ tốt, không thể để lại ấn tượng xấu cho người ta. Chỉ là khi vị Khổng Phong chủ này xuất hiện, Diệp Phong dường như đã hiểu ánh mắt kỳ lạ của Sở Thương Lan ngày hôm qua có ý nghĩa gì rồi. Chương 11, cảm giác thế nào? Chương 11, cảm giác thế nào? Bởi vì vị Khổng Phong chủ này, thế mà lại chính là vị mỹ phụ trung niên của Thiên Tuệ Phong. Thiên Tuệ Phong chủ hôm nay mặc một chiếc váy dài màu trắng, điểm xuyết những bông hoa mai, tóc búi cao, trên đầu cài một cây trâm, đôi dái thai mềm mại còn đeo hai chuỗi hạt ngọc trai. Điều thu hút sự chú ý của Diệp Phong nhất vẫn là ngọn núi nổi bật do chiếc đai thắt eo siết chặt. Đặc biệt là Thiên Tuệ Phong chủ lại ngự không bay tới, lúc này đang đứng ngay trên đầu Diệp Phong, vậy tầm nhìn của Diệp Phong lại càng tuyệt vời hơn. Nuốt bái kiến Khổng Phong chủ. Diệp Phong cố gắng nuốt nước bọt nhẹ nhàng nhất có thể, hành lễ. Diệp Phong chủ hữu lễ, đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta xuất phát đi. Thiên Tuệ Phong chủ tự nhiên nhìn thấy động tác nhỏ của Diệp Phong, nhưng không để ý thế giới tu tiên điều không thể tin nhất chính là tướng mạo, đừng nhìn nàng trông có vẻ chỉ lớn hơn Diệp Phong mười mấy tuổi. Nhưng thực tế thì với tuổi của Diệp Phong, nếu tính theo phàm nhân, thì làm chắc của nàng còn nhỏ. Cho nên đối với việc Diệp Phong lén nhìn mình, Thiên Tuệ Phong chủ không những không tức giận, mà còn có chút vui mừng, điều này nói lên nàng có sức hấp dẫn mà. Ừ, tốt, vậy thì xuất phát đi. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn Thiên Tuệ Phong chủ. Ừ, đi thôi. Thiên Tuệ Phong chủ gật đầu. Ừ, đi thôi. Diệp Phong lại gật đầu. Sau đó hai người cứ như vậy rơi vào một vòng lặp, ngươi gật đầu xong ta gật đầu, cứ thế không ai nhúc nhích. Hà Ngáp Mạnh Hân Nhiên đang đứng một bên chờ tiễn sư tôn mình đi, cuối cùng không nhịn được mà ngáp một cái. Diệp Phong chủ, ngươi có ý gì? Thiên Tuệ Phong chủ cũng có chút không chịu nổi, nàng cảm thấy vị Thiên Anh Phong chủ này không phải đang trêu cho mình, thì cũng là đầu óc có vấn đề. Ta không có ý gì cả, ta đang chờ xuất phát mà. Diệp Phong vẻ mặt vô tội nói. Vậy thì đi đi. Thiên Tuệ Phong chủ nói. Ừm, đi thôi. Diệp Phong gật đầu. Hồ Thiên Tuệ Phong chủ hít một hơi thật sâu, nàng cảm thấy cuộc nói chuyện hình như lại quay về điểm xuất phát rồi. Vậy Diệp Phong chủ lên đi đi. Thiên Tuệ Phong chủ đổi cách nói, hơn nữa hiệu quả cũng bất ngờ tốt, cuộc nói chuyện cuối cùng không còn rơi vào vòng lặp nữa, mà ngược lại chìm vào im lặng. Ta đang đợi Khổng Phong chủ xuống đón ta. Thôi được, đây chính là câu trả lời của Diệp Phong. Ta đón ngươi. Thiên Tuệ Phong chủ chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Diệp Phong, vẻ mặt bị mờ, không biết Diệp Phong có ý gì. Ừm. Diệp Phong thành khẩn gật đầu, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười rạng rỡ. Tại sao? Thiên Tuệ Phong chủ có chút ngây ngốc hỏi. Bởi vì ta không biết bay. Nụ cười của Diệp Phong vẫn rạng rỡ như vậy, chỉ là cảnh tượng lại một lần nữa chìm vào im lặng. Ngay cả Mạnh Hân Nhiên đang ngáp một bên cũng tỉnh táo lại, nàng nghe thấy gì? Nàng cảm thấy nhất định là mình nghe nhầm rồi. Sư tôn nàng lại không biết bay. Người không biết bay. Ngự kiếm thì sao? Thiên Tuệ Phong chủ theo bản năng hỏi. Ngự không phi hành có thể cần khả năng kiểm soát linh lực tốt, nhưng ngự kiếm, đó là việc trúc cơ kỳ đã luyện rồi. Đều không biết. Diệp Phong trả lời không chút e thẹn, rất đường hoàng. Không còn cách nào, tối qua hắn đã làm một đêm xây dựng tâm lý rồi. Đối với những câu hỏi như vậy, tuy trong lòng có chút hoảng loạn nhỏ, nhưng bề ngoài vẫn không lộ sơ hở nào. Tại sao? Thiên Tuệ Phong chủ nhìn chằm chằm Diệp Phong một lúc lâu, ánh mắt Diệp Phong rất chân thành, không giống giả dối, liền hỏi. Bởi vì ta vẫn luôn bận rộn nâng cao cảnh giới, không tu luyện pháp thuật ngự không, hơn nữa ta thích đi lại như phàm nhân. Diệp Phong nói ra lý do mình đã nghĩ sẵn. Thì ra là vậy. Lý do này lại rất thuyết phục Thiên Tuệ Phong chủ. Diệp Phong quả thực còn trẻ, chưa đầy 30 tuổi, đã là phân thần hậu kỳ, không có thời gian luyện những thứ khác, rất bình thường. Nếu cái gì cũng tinh thông, vậy ngược lại không bình thường rồi. Vậy được rồi. Theo giọng Thiên Tuệ Phong chủ rơi xuống, một luồng sáng từ đan điền trong cơ thể nàng bùng ra, đợi ánh sáng trắng tan đi, một thanh trường kiếm lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Đây là bổn mệnh phi kiếm của ta, tên là Phàm Đu. Thiên Tuệ Phong chủ vừa giới thiệu, vừa đặt hai chân lên thân kiếm Phàm Đu, chậm rãi hạ xuống. Đẹp quá. Diệp Phong nhìn Thiên Tuệ Phong chủ bay xuống nhẹ nhàng, trong miệng không kìm được nói. Xin lỗi, ta là nói Phàm Đu. Diệp Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau khi nhìn thấy trên mặt Thiên Tuệ Phong chủ thêm một vệt đỏ ửng, vội vàng sửa lời. Chỉ là Diệp Phong không biết có phải ảo giác của mình không, hắn vừa sửa lời xong, hình như thấy Thiên Tuệ Phong chủ liếc mắt nhìn mình. Mau lên đi, chúng ta đi sớm về sớm. Thiên Tuệ Phong chủ chỉ vào phi kiếm, thúc giục Diệp Phong. Được. Nhưng thứ này có chắc chắn không vậy? Thôi được, tuy Diệp Phong đồng ý rất sảng khoái, nhưng khi bước lên phi kiếm, vẫn duỗi một chân ra thử trước. Kiếp trước máy bay không ít lần ngồi, nhưng máy bay mui trần không có chút biện pháp bảo vệ nào, Diệp Phong thực sự chưa từng ngồi qua. Yên tâm đi, dù ngươi chưa luyện ngự kiếm, nhưng đứng vững trên đó, vẫn không có chút vấn đề gì. Thiên Tuệ Phong chủ tùy tiện nói. Vậy thì tốt. Diệp Phong nghe Thiên Tuệ Phong chủ trả lời khẳng định như vậy, cũng như uống một liều thuốc can thần, cuối cùng cũng đặt cả hai chân lên. Là một cường giả luyện khí kỳ, Diệp Phong bày tỏ, mình vẫn có chút thăng bằng này. Chỉ là hai người này đều quên mất một vấn đề, Thiên Tuệ Phong chủ nói đứng bước cơ bản, đó là tính theo Diệp Phong là phân thần kỳ, nhưng Diệp Phong thực tế thì Diệp Phong chủ đứng bước rồi. Xoẹt, Diệp Phong vừa mới đứng bước trên phi kiếm, hứng thú còn chưa qua, liền nghe Thiên Tuệ Phong chủ nói một câu như vậy, sau đó là một cảm giác mất trọng lượng kinh khủng. Trong tình huống này, phản ứng đầu tiên của mọi người tự nhiên là nhanh chóng tìm một chỗ để bám vào, trước tiên giữ vững thăng bằng cơ thể. Diệp Phong cũng làm như vậy. Hú, sợ chết ta rồi. Cái cảm giác sắp rơi xuống bất cứ lúc nào biến mất, Diệp Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng vừa nãy chết chắc rồi. Chỉ là Diệp Phong còn chưa kịp thở phào hoàn toàn, hắn liền nghe thấy giọng nghiến răng nghiến lợi của Thiên Tuệ Phong chủ. Diệp Phong chủ, cảm giác thế nào?
Cũng tốt, lần đầu tiên, trong lòng vẫn có chút sợ hãi.
Diệp Phong thành thật trả lời.
Ta hỏi ngươi cảm giác tay thế nào?
Thiên Tuệ Phong chủ tiếp tục hỏi, hơn nữa khi câu này hỏi ra, Diệp Phong cảm thấy sau gáy mình chuyển đến từng trận lạnh bước.
Cảm giác tay.
Diệp Phong không hiểu ý của Thiên Tuệ Phong chủ, theo bản năng cử động hai tay mình.
Mềm.
Đây là cảm nhận đầu tiên của Diệp Phong.
Lớn.
Đây là cảm nhận thứ hai của Diệp Phong, đồng thời hắn cũng hiểu rõ Thiên Tuệ Phong chủ rốt cuộc đang hỏi cái gì rồi.
Chương 12, phương thuốc chữa chứng sợ độ cao. Chương 12, phương thuốc chữa chứng sợ độ cao. Khụ khụ, ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn, lần đầu tiên, hơi không quen.
Diệp Phong đội vàng khẽ ho hai tiếng, bỏ tay ra khỏi ngực Thiên Tuệ Phong chủ.
Đúng vậy, vừa rồi trong tình thế cấp bách, Diệp Phong tùy tiện túm lấy, liền túm trúng vị trí trọng yếu. Nhưng không thể không nói, thật sự rất lớn, Diệp Phong bày tỏ, túm vào đó, lập tức đứng vững ngay.
Theo tay Diệp Phong rời đi, trái tim đang đập loạn xạ của Thiên Tuệ Phong chủ cuối cùng cũng tạm lắng xuống một chút. Chỉ là dáng mây đỏ trên mặt, nhất thời cũng không thể tan đi được, nhưng may mà là quay lưng về phía Diệp Phong, nên sẽ không bị nhìn thấy.
Ngươi lại làm gì?
Chỉ là Thiên Tuệ Phong chủ vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền lại cảm thấy eo mình bị ôm lấy, hơn nữa ôm rất chặt.
Tốc độ nhanh quá, ta đứng không vững.
Diệp Phong cũng rất bị khuất, vừa nãy hắn vừa mới bỏ tay ra, tiện thể nhìn xuống phía dưới một cái, ôi mẹ ơi, cao kinh khủng, hắn cảm thấy vì cái mạng nhỏ của mình mà nghĩ, vẫn nên túm lấy cái gì đó cho an tâm.
Ngươi sợ độ cao?
Thiên Tuệ Phong chủ định nói gì đó, nhưng cảm thấy Diệp Phong ôm mình lại còn hơi run rẩy, không khỏi hỏi.
Có lẽ hơi có một chút.
Diệp Phong rất muốn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng xung quanh không có chút biện pháp bảo vệ nào, hắn thực sự không thể giả vờ được nữa.
Hú, Thiên Tuệ Phong chủ thở phào một hơi dài, sự việc đã đến nước này, nàng còn có thể nói gì nữa? Tuy bị một tên tiểu vương bắt đạn chiếm tiện nghi, nhưng người ta quả thực không cố ý nghĩ đến đây. Thiên Tuệ Phong chủ thúc giục phi kiếm phẩm lưu, tốc độ lại tăng thêm vài phần, bây giờ chỉ có thể nhanh chóng đến nơi.
Chỉ là Thiên Tuệ Phong chủ có một chuyện không nghĩ tới, Diệp Phong vốn dĩ lần đầu tiên đã sợ hãi, nàng lại còn tăng tốc độ, vậy chẳng phải là rơi vào một vòng luẩn quẩn sao?
Tốc độ càng nhanh, Diệp Phong càng sợ hãi thì ôm càng chặt, Diệp Phong và Thiên Tuệ Phong chủ càng dán chặt vào nhau.
Cộng thêm thân thể Diệp Phong run rẩy vì sợ hãi, là một nam nhân, cuối cùng vào một khắc nào đó, Diệp Phong cảm thấy mình dường như không còn sợ hãi nữa.
Tục ngữ nói rất hay, cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi chính là phân tán sự chú ý, và sự chú ý của Diệp Phong lúc này đã hoàn toàn không còn ở trên việc ngự kiếm phi hành nữa.
Ngươi cút ra phía trước cho lắm đường.
Thiên Tuệ Phong chủ cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, sau đó một tay đưa ra phía sau, trực tiếp túm Diệp Phong ra trước mặt mình.
Nhìn cổ Diệp Phong trước mặt mình, Thiên Tuệ Phong chủ có ý muốn bóp nát nó, nhưng nàng biết mình không thể làm vậy.
Ngay vừa rồi, nàng lại bị trêu chọc, cái tên tiểu tử lông đông này, thế mà lại ở phía sau mình cọ cọ cọ. Sau đó,
đừng nhìn Thiên Tuệ Phong chủ tuổi không nhỏ, nhưng nàng chưa từng có một bạn lữ song tu nào cả, đây là lần đầu tiên có nam nhân làm chuyện này với nàng.
Trong lúc tức giận, Thiên Tuệ Phong chủ càng cảm thấy xấu hổ, cả khuôn mặt đều như bị lột chín.
Bị đổi ra phía trước, sau đó bị người ta kẹp chặt gãy suốt đường, Diệp Phong bày tỏ, cái này chắc chắn không thoải mái bằng đứng phía sau.
Nhưng theo thời gian bay càng lâu, Diệp Phong phát hiện, kể từ sau chuyện vừa rồi, hắn hình như không còn sợ ngự kiếm phi hành nữa.
Chẳng lẽ chuyện đó còn có tác dụng chữa chứng sợ độ cao?
Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc.
Đến rồi.
Bay khoảng nửa ngày, phi kiếm đột nhiên bắt đầu hạ xuống, còn chưa kịp dừng hẳn, Diệp Phong đã bị Thiên Tuệ Phong chủ một tay ném ra ngoài, lảo đảo vài bước, khó khăn lắm mới đứng vững lại.
Đây chính là Lạc Nhật Sơn mạch sao?
Diệp Phong tự nhận mình là một nam nhân rộng lượng, sẽ không chấp nhận những chi tiết nhỏ này với một tiểu nữ tử,
mà là nhìn xung quanh, ngoài cây vẫn là cây, cảm giác bây giờ chính là đang ở trong một khu rừng núi sâu, nào có bóng dáng khoáng mạch linh thạch nào chứ.
Ừm, đây chính là nơi khoáng mạch linh thạch của Lạc Nhật Sơn mạch.
Thiên Tuệ Phong chủ không vui đáp một tiếng, sau đó lấy ra một tấm ngọc bài từ nhận chữ vật. Tấm ngọc bài này Diệp Phong nhận ra, hắn cũng có, đây là ngọc bài thân phận phong chủ Tử Tiêu Tông.
Chỉ thấy Thiên Tuệ Phong chủ đặt ngọc bài lên không khí trước mặt, tiếp đó Diệp Phong liền nhìn thấy không khí trước mặt thế mà lại nổi lên những gợn sóng như nước, một lối vào cứ thế xuất hiện trước mắt hắn.
Trận pháp, hóa ra khoáng mạch linh thạch bị trận pháp che giấu rồi.
Diệp Phong lập tức hiểu ra đây là cái gì.
Đi thôi.
Thiên Tuệ Phong chủ nói một tiếng, sau đó cũng không đợi Diệp Phong, tự mình trực tiếp đi vào.
Thử, nữ nhân keo kiệt.
Diệp Phong thầm lầm bầm một tiếng, bước chân theo vào.
Vừa bước vào đại trận, không có cảnh tượng đệ tử nào đội vàng ra đón, hay đào khoáng rầm rộ.
Cảm giác đầu tiên của Diệp Phong chính là sự chết chóc.
Bên trong đại trận không có chút tiếng động nào, ngay cả tiếng côn trùng hay chim hót cũng không có.
Khổng Phong chủ, có gì đó không đúng.
Diệp Phong vừa nhìn chằm chằm xung quanh, vừa vội vàng nhắc nhở Thiên Tuệ Phong chủ một tiếng, nhưng lời nhắc nhở này hơi thừa thãi, vì trong tay Thiên Tuệ Phong chủ đã sớm nắm chặt bổn mệnh phi kiếm của mình rồi.
Tử Tiêu Tông, Thiên Tuệ Phong chủ Khổng Phàm Nhu đến đây, đạo hữu còn xin mời ra nói chuyện một chút.
Thiên Tuệ Phong chủ nhíu mày xinh đẹp, vẻ mặt ngưng trọng nhìn hàng nhà ở không xa, lẽ ra là nơi ở của các đệ tử và thợ mỏ đóng quân ở đây, trầm giọng nói.
Đồng thời Diệp Phong cũng biết tên đầy đủ của Thiên Tuệ Phong chủ, không ngờ bổn mệnh phi kiếm của Thiên Tuệ Phong chủ lại còn lấy tên của chính nàng đặt tên.
Khắc 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 khắc, không ngờ lại là phong chủ Tử Tiêu Tông đích thân đến, quả thực là bất ngờ mừng rỡ a.
Theo tiếng Khổng Phàm Nhu dứt lời, một tiếng cười quái dị khàn khàn và âm lãnh vang lên.
Tiếp đó một hán tử cao lớn, mặc quần áo vải thô, đầu bù tóc rối, đẩy một căn phòng đi ra.
Đệ tử Tử Tiêu Tông ta đâu?
Khổng Phàm Nhu lạnh giọng hỏi.
Với cảnh tượng hiện tại, ai cũng có thể nhìn ra, chuyện yêu thú tấn công khoáng mạch, đó chính là một âm mưu, tất cả đều do người đàn ông luồn thuộm trước mặt này làm ra.
Đệ tử.
Hắc hắc, tự nhiên là giết hết rồi, bằng không làm sao có thể khiến phong chủ Tử Tiêu Tông đích thân đến chứ. Người đàn ông khép cười một tiếng, có chút kỳ lạ nhìn Khổng Phàm Nhu, dường như đang nghi hoặc tại sao nàng lại có thể hỏi ra câu hỏi ngây thơ như vậy. Người là ai? Tại sao lại làm chuyện này? Khổng Phàm Nhu nhíu mày hỏi. Tử Tiêu Tông là tông môn tu tiên số một Đông Thần Châu, bình thường không ai dám khiêu khích Tử Tiêu Tông, huống chi là tàn sát toàn bộ đệ tử một khoáng mạch. Tử Tiêu Tông quả thực là quý nhân bận rộn, mau quên à, mới mấy trăm năm trôi qua, thế mà đã không nhớ tên Cơ Đào ta rồi. Người tự xưng Cơ Đào lắc đầu, cố ý làm ra vẻ mặt thất vọng, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm Khổng Phàm Nhu, dường như đang chờ đợi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Khổng Phàm Nhu. Cơ Đào? Chỉ là Cơ Đào chú định sẽ thất vọng. Khổng Phàm Nhu nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ ra Cơ Đào là người nào. Chương 13, ta không phải người nông cạn. Chương 13, ta không phải người nông cạn. 300 năm trước, lão quỷ tóc vàng hoe của Thiên Sát Phong các ngươi không nói một lời, liền truy sát ta 3 ngày 3 đêm, ta ghi hận thù này 300 năm, các ngươi thế mà đã quên rồi. Sắc mặt Cơ Đào đã không tốt rồi, nếu không phải tên này đầu bù tóc rối, không nhìn rõ sắc mặt, e rằng bây giờ đã đen xỉ rồi. Ngươi nói vậy, ta hình như có chút ấn tượng rồi, ngươi chính là con chuột trong cống mà lão quỷ Kim nói năm đó phải không? Hắn nói tên ngươi vì để chạy trốn, cái hố phân, cống thoát nước nào cũng chui, cuối cùng cứng rắn bằng cảnh giới xuất hiếu, thoát khỏi tay hắn. Vừa nghe Cơ Đào nói đến chuyện này, Khổng Phàm Nhu lập tức nhớ ra, chủ yếu là chuyện này nàng ấn tượng rất sâu. Năm đó chuyện này khiến Kim lão quỷ tức điên lên, về tông môn còn buồn bực nữa, thậm chí có phong chủ còn trêu chọc hắn, Kim lão quỷ còn đánh nhau với người đó, cuối cùng vẫn là tông chủ ra mặt hòa giải. Đúng vậy, chính là ta, tên lão quỷ Kim đó vô cớ ra tay với ta, mối thù này ta vẫn luôn ghi nhớ. Chỉ tiếc hôm nay đến không phải hắn, nhưng cũng không sao, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết trong tay ta, hôm nay cứ lấy ngươi thù chút lợi tức vậy. Giọng Cơ Đào bi phẫn, đồng thời còn xen lẫn một chút ủy khuất. Diệp Phong, người vẫn luôn không nói gì, thậm chí còn dâng lên chút thương cảm, bởi vì tính cách của Kim lão quỷ quả thực không tốt chút nào, không có việc gì còn khiêu khích hắn nữa. Hừ, năm đó ngươi nuôi dưỡng yêu thú, thế mà dám dùng tính mạng của một thành phạm nhân để luyện thành năng lượng, tốt cho yêu thú của ngươi tiến hóa huyết mạch. Đừng nói là Kim lão quỷ gặp ngươi, ngay cả ta gặp ngươi, cũng sẽ loại bỏ bại loại ngươi. Khổng Phàm Nhu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Khắc khắc khắc khắc, quả nhiên Tử Tiêu Tông đều là những kẻ giả nhân giả nghĩa như vậy, vậy thì hôm nay ngươi chết ở đây đi, nhưng ngươi yên tâm, trước khi chết, ta sẽ khiến ngươi vui vẻ một trận." Cơ Đào lại một trận cười quá dị, đồng thời khí thế trên người bùng lên mạnh mẽ. Hợp thể hậu kỳ. Đợi đến khi khí thế của Cơ Đào tăng lên đến đỉnh điểm, cho dù là Khổng Phàm Nhu cũng không khỏi lần đầu tiên biến sắc. Nàng không ngờ Cơ Đào bị Kim lão quỷ truy sát năm đó, bây giờ thế mà đã là cảnh giới hợp thể hậu kỳ rồi. Diệp Phong chủ, lát nữa ta cản hắn, ngươi thừa cơ trốn đi. Diệp Phong đang xem Cơ Đào biểu diễn, trong hai đột nhiên vang lên tiếng truyền âm của Khổng Phàm Nhu. Chạy? Tại sao phải chạy? Diệp Phong nhất thời không phản ứng kịp, theo bản năng hỏi. Lời này vừa ra, Khổng Phàm Nhu và Cơ Đào vốn đang căng thẳng, đều không khỏi ngây người. Khắc 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 khắc, cái tiểu oa nhi này là tình nhân của ngươi sao? Lúc này rồi, còn đang quan tâm người ta. Cơ Đào trêu chọc. Khổng Phàm Nhu không trả lời, chỉ tranh thủ trừng mắt nhìn Diệp Phong một cái. Nhưng nghe thấy hai chữ tình nhân, lại hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trên đường, mặt Khổng Phàm Nhu lại hơi ửng hồng. Xem ra đúng là tình nhân rồi. Vậy Cơ Đào ta lần này cũng làm người tốt, cho các ngươi trở thành một đôi duyên ương chết chóc. Phản ứng của Khổng Phàm Nhu Cơ Đào đều nhìn thấy trong mắt, hắn cảm thấy mình đoán đúng rồi, vị Thiên Tuệ Phong chủ này rõ ràng là thích nuôi dưỡng mặt thủ a. Cũng không trách Cơ Đào nghĩ vậy, tuy giới tu tiên không thể nhìn tuổi bằng bề ngoài, nhưng sự non nớt trên mặt Diệp Phong không phải những lao quái vật sống mấy trăm mấy nghìn năm có được, cộng thêm Diệp Phong thực sự hơi đẹp trai, vậy ngoài mặt thủ, Cơ Đào cũng không nghĩ ra cái khác. Hắn là hợp thể hậu kỳ, cảnh giới cao hơn ta một bậc, ta không chắc là đối thủ của hắn, lát nữa ngươi đi trước, gọi người tông môn đến rút. Đã bị Diệp Phong nói toẹt ra rồi, Khổng Phàm Nhu cũng lời truyền âm, trực tiếp phân phó. Chạy! Một tên phế vật, ngươi nghĩ hắn có thể chạy đi đâu chứ? Cơ Đào vô cùng kinh thường, hắn không cảm nhận được cảnh giới của Diệp Phong, rõ ràng chỉ là một tên bán mặt, cho dù để hắn chạy một ngày, thì có thể chạy được bao xa chứ? Nhưng đã ngươi thích tên nam sủng này như vậy, vậy ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, để hắn chết sau ngươi, hơn nữa còn để hắn nhìn thấy chúng ta hoan hái. Khắc 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 khắc, ta nói ngươi cái tên này đầu óc có phải bị cửa kẹp qua không? Lúc thì mặt thủ, lúc thì nam sủng, sao vậy? Ghen tị lao tử đẹp trai hơn ngươi sao? Không biết Khổng Phàm Nhu có tức giận hay không, dù sao thì Diệp Phong là tức giận rồi, xem thường ai thế này, hắn là người làm nam sủng sao? Hơn nữa, cho dù có làm nam sủng thì cũng không thể làm nam sủng của Khổng Phàm Nhu chứ, Khổng Phàm Nhu đã lớn tuổi thế. Ưm hình như cũng không phải không thể chấp nhận. Nghĩ đến đây, Diệp Phong theo bản năng nhìn Khổng Phàm Nhu, lập tức cảm thấy tuổi tác không phải là vấn đề, hắn không phải là người nông cạn như vậy. Ngươi nhìn gì? Khổng Phàm Nhu tự nhiên nhìn thấy ánh mắt của Diệp Phong, nàng cảm thấy tên này hình như còn đáng ghét hơn người đối diện. Khụ khụ, không có gì. Diệp Phong ngượng ngùng khẽ ho hai tiếng, vội vàng thu hồi ánh mắt. Miệng lưỡi của phế vật cũng khá là lanh lợi, ngươi đừng đợi, đợi ta chế phục chủ nhân của ngươi trước, sau đó sẽ hành hạ ngươi thật tốt. Cơ Đào cũng sợ chậm trễ sinh biến, quyết định không phí lời nữa, trực tiếp ra tay. Chỉ thấy Cơ Đào một tay thành chảo, cách không liền muốn tóm lấy Khổng Phàm Nhu, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Cơ Đào cũng xuất hiện một bàn tay lớn do linh khí ngưng tụ, làm động tác tương tự như Cơ Đào. Đợi đã ngay khi trận chiến sắp bùng nổ, Diệp Phong đội vàng giơ tay, tiến lên hai bước gọi dừng lại. Yêu thú của ngươi đâu? Chẳng phải nói yêu thú tấn công khoáng mạch linh thạch sao? Ngươi muốn nói gì? Cơ Đào tự nhận mình dù mưu trí hơn người, lúc này cũng không hiểu tên nam sủng này muốn làm gì, sắp đánh nhau rồi, còn tìm yêu thú làm gì? đừng nói Cơ Đảo mịt mờ, ngay cả Khổng Phạm Nhu cũng mịt mờ. Diệp Phong một phân thần hậu kỳ, mình một hợp thể trung kỳ, đối phó Cơ Đảo một hợp thể hậu kỳ còn không đối phó được, còn muốn yêu thú.
Yêu thú à, nhiệm vụ lần này của chúng ta là giải quyết yêu thú tấn công khoáng mạch linh thạch, ngươi tổng phải đưa yêu thú ra chứ, nếu không chúng ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ?
Diệp Phong cũng có chút sốt ruột, rất nghiêm túc nói, không còn cách nào, đây là liên quan đến nhiệm vụ hệ thống của hắn, không có yêu thú, trời mới biết hệ thống có tính nhiệm vụ thất bại hay không. Vậy hắn lô lớn a, khó khăn lắm mới lên được trung phẩm linh căn, còn chưa kịp dùng bao nhiêu, lại sắp biến thành hạ phẩm rồi, Diệp Phong không thể chấp nhận chuyện như vậy xảy ra.
Được, đã ngươi muốn chết trước, vậy ta cũng thành toàn cho ngươi.
Theo giọng Cơ Đảo dứt lời, chiếc vòng tay vẫn đeo trên cổ tay Cơ Đảo lóe sáng, một con yêu thú hình hổ liền xuất hiện trong sân. Cơ Đảo là cao thủ nuôi yêu thú, năm đó chính là vì muốn yêu thú của mình tiến hóa huyết mạch, nên mới muốn tàn sát một thành người, nhưng bị Kim Lão Quỷ ngăn cản, yêu thú tự nhiên cũng bị giết rồi. Đây là con hắn mới nuôi, đã là cảnh giới xuất hiếu, nhưng giết Khổng Phạm Đu, để yêu thú nuốt trường tinh khí của Khổng Phạm Đu, hẳn là có thể đột phá đến yêu thú phân thần kỳ rồi. Gầm chương 14, yên tâm, mọi chuyện có ta. Chương 14, yên tâm, mọi chuyện có ta. Yêu thú hình hổ vừa xuất hiện, liền gầm lên một tiếng, sau đó dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Diệp Phong. Chỉ nhìn đôi mắt này, cũng có thể biết yêu thú này không ít lần nuốt trường tính mạng con người.
Được rồi, yêu cầu đều đã thỏa mãn các ngươi rồi, đi chết đi.
Cơ Đảo trước tiên vung tay về phía yêu thú hình hổ, sau đó bàn tay khổng lồ linh khí vẫn lơ lửng trên không trung, đột nhiên tóm lấy Khổng Phạm Nhu. Đối mặt với bàn tay che trời tóm lấy, Khổng Phạm Nhu cũng sắc mặt nghiêm trọng, bàn tay còn chưa đến, nàng đã cảm nhận được cảm giác nguy hiểm truyền đến từ trên đó. Đừng nhìn hợp thể trung kỳ và hậu kỳ chỉ chênh lệch một cấp nhỏ, nhưng đến cảnh giới của bọn họ, một cấp nhỏ thường chính là sự khác biệt giữa trời và đất. Trường kiếm trong tay Khổng Phạm Nhu khẽ rung, trường bào trắng cũng theo linh lực phồng lên, nàng phải chống đỡ được đòn tấn công của Cơ Đảo, như vậy mới có thể giành được cơ hội trốn thoát cho nàng và Diệp Phong. A, nhưng cũng chính vào lúc Khổng Phạm Nhu nhẹ nhàng quát một tiếng, chuẩn bị một kiếm đâm về phía bàn tay linh khí khổng lồ, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng.
Ngươi làm gì vậy?
Mau tránh ra, đối phương là hợp thể hậu kỳ. Người chắn trước mặt Khổng Phạm Nhu tự nhiên là Diệp Phong rồi, điều này khiến Khổng Phạm Nhu lo lắng đến mức phát điên. Diệp Phong chỉ là một phân thần hậu kỳ, một trưởng này xuống chắc chắn sẽ chết. Nào có lý nào để nữ nhân đứng ra phía trước chứ, con yêu thú kia cứ giao cho ngươi. Diệp Phong thậm chí còn không quay đầu lại, tùy tiện nói. Nhất thời nội tâm Khổng Phạm Nhu quả thực có chút dao động, bao nhiêu năm rồi, từ khi nàng trở thành đại tu sĩ, nào còn có ai nói những lời như vậy với nàng chứ. Chỉ là Khổng Phạm Nhu không biết con yêu thú đó là xuất khiếu kỳ, Diệp Phong thực sự không đánh lại, ngươi không đỡ được hắn đâu, đừng vô cớ bỏ mạng. Nhưng dao động thì dao động, đối với hành động tìm chết này của Diệp Phong, Khổng Phạm Nhu chắc chắn không thể mặc kệ.
Tin ta đi, ngươi cứ giết con yêu thú kia là được, ta đảm bảo giúp ngươi báo thù việc hắn sỉ nhục ngươi.
Diệp Phong quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Khổng Phạm Nhu, ôn hòa nói,
được.
Nhìn vẻ mặt của Diệp Phong, Khổng Phạm Nhu thế mà lại quỷ dị gật đầu. Giây tiếp theo, Khổng Phạm Nhu trực tiếp hóa thành một luồng sáng, lao thẳng về phía yêu thú đang lao tới.
Tìm chết.
Cơ Đảo tự nhiên nhìn thấy động tác của Khổng Phạm Nhu, linh khí cự trảo theo đó đổi hướng, tiếp tục tóm lấy Khổng Phạm Nhu. Yêu thú của hắn chỉ là xuất khiếu kỳ, gặp Khổng Phạm Nhu, ngay cả một giây cũng không chống đỡ được.
Này, đối thủ của ngươi là ta.
Cũng chính vào lúc này, khoe mắt Cơ Đảo nhìn thấy tên nam sủng kia, thế mà lại làm một động tác tóm lấy không trung.
Đáng cười.
Cơ Đảo cảm thấy người này có lẽ đầu óc có vấn đề, chẳng trách lại nguyện ý làm nam sủng, hai bên đều đã đánh sống đánh chết rồi, người này lại tự mình chơi. Chỉ là sự chế giễu của Cơ Đảo không kéo dài bao lâu, hắn liền kinh hoàng phát hiện, gần linh khí cự trảo của mình, thế mà lại xuất hiện thêm một bàn tay khổng lồ nữa.
Cái gì?
Sao có thể? Cơ Đảo ngay lập tức biết chuyện gì đang xảy ra, bàn tay khổng lồ này không nghi ngờ gì là do tên nam sủng kia làm ra. Gầm kèm theo linh khí cự trảo của mình bị đánh nát, yêu thú của Cơ Đảo cũng bị Khổng Phạm Nhu một kiếm xuyên thủng đầu.
Ngươi không phải nam sủng.
Cơ Đảo không đau buồn vì yêu thú của mình, dù sao cũng có thể tốn thời gian nuôi dưỡng ra, chỉ là giết thêm một số người thôi. Bây giờ hắn kinh hãi chính là thực lực của Diệp Phong, tuổi của Diệp Phong chắc chắn không lớn, điều này hắn rất chắc chắn, nhưng lại một đòn phá vỡ công kích của hắn, thực lực và thiên phú này đều quá khủng bố một chút.
Ngươi mới là nam sủng, cả nhà ngươi đều là nam sủng tôi được.
Cơ Đảo vẻ mặt chấn động, Diệp Phong còn tưởng hắn muốn nói gì, hóa ra lại nói ra câu này.
Ngươi là ai?
Lần này Cơ Đảo không dám coi thường Diệp Phong nữa, cho dù Diệp Phong mang hắn cũng chỉ có thể tạm thời giả vờ như không nghe thấy.
Thử Tiêu Tông, Thiên Anh Phong phong chủ Diệp Phong.
Diệp Phong nói từng chữ một.
Ngươi cũng là phong chủ?
Cơ Đảo khẽ nheo mắt, yêu nghiệt như vậy, thế mà lại còn là phong chủ của Tử Tiêu Tông, vậy hy vọng báo thù của hắn dường như rất mong manh rồi. Năm đó hắn bị Kim Lão Quỷ truy sát, vô tình đi vào một cổ mộ, lúc này mới mất 300 năm, từ xuất khiếu kỳ một bước lên hợp thể hậu kỳ. Tốc độ tu luyện như vậy, đã khiến Cơ Đảo ngạo nghễ nhìn tất cả mọi người, nhưng so với vị Thiên Anh phong chủ này,
thôi được, Cơ Đảo cảm thấy trên đời này hẳn cũng không có ai có thể sánh bằng người này rồi.
Không được, người này nhất định phải chết.
Cơ Đảo thầm hạ quyết tâm, người như vậy đã là kẻ thù của hắn rồi, hắn không chết, mình sớm muộn gì cũng sẽ bị giết.
Nghĩ đến đây, Cơ Đảo không còn lưu tay nữa, một pháp bảo hình đỉnh đồng xuất hiện trong tay hắn. Đây là bảo vật hắn nhận được trong cổ mộ, có bảo vật này trong tay, sức chiến đấu của hắn có thể tăng thêm 3 thành trở lên. Chỉ thấy Cơ Đảo trực tiếp ném đỉnh đồng lên không trung, đỉnh đồng lập tức lớn lên, như một chiếc bát út kiến, chụp xuống Diệp Phong.
Bảo bối tốt, có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ, mang ra đập người cũng không tệ.
Diệp Phong nhìn chiếc đỉnh đồng khổng lồ rơi xuống từ trên không trung, tấm tắc khen ngợi.
Có hệ thống trong tay, mặc kệ Cơ Đảo dùng thủ đoạn gì,
hắn đều có thể lược thắng một chút, không áp lực.
Không tốt, pháp bảo này có tác dụng phong tỏa không gian, ta bây giờ không thể di chuyển được.
Diệp Phong không hoảng loạn, bên cạnh lại truyền đến tiếng kinh hoàng của Khổng Phàm Nhu, nàng cũng đang nằm trong phạm vi bao phủ của đỉnh đồng.
Khổng Phong chủ yên tâm, mọi chuyện có ta, ta đã nói sẽ giúp ngươi báo thù rồi, cứ yên tâm xem là được.
Diệp Phong cực kỳ bình tĩnh vây tay xuống, ra hiệu Khổng Phàm Nhu yên tâm, sau đó một quyền liền mạnh mẽ đấm về phía đỉnh đồng.
Cơ Đào ở xa cũng thoát tim, biểu hiện của Diệp Phong quá bình tĩnh, dường như hoàn toàn không coi pháp bảo của mình ra gì.
Điều này rõ ràng là bất thường, đến cảnh giới của bọn họ, pháp bảo của đối phương mạnh yếu thế nào, một cái nhìn là có thể nhìn ra, Diệp Phong làm như vậy, chắc chắn là còn có át chủ bài chưa sử dụng ra.
Cơ Đào cũng đã điều động toàn thân linh lực trước, luôn cảnh giác.
Chỉ là, đùng, ầm.
Kèm theo hai tiếng vang lên, một tiếng là tiếng nắm đấm của Diệp Phong đánh vào đỉnh đồng, một tiếng là tiếng đỉnh đồng rơi xuống đất.
Và Diệp Phong đã bị đỉnh đồng che kín bên dưới.
Đơn giản vậy sao?
Cơ Đào nhất thời có chút không thể tin được, linh lực điều động toàn lực suýt chút nữa khiến linh lực của hắn bạo loạn. Hắn còn tưởng Diệp Phong bình tĩnh như vậy là có thủ đoạn gì, hóa ra chỉ đơn thuần là giả vờ ngộ thôi.
Cơ Đào bên ngoài có chút mơ hồ, Diệp Phong bên trong cũng mơ hồ à, cái này không giống với kịch bản a, chẳng lẽ không phải hắn một quyền đập bay cái đỉnh này sao?
Sao mình lại trúng chiêu rồi?
Hệ thống, chuyện này là sao?
Mã của ngươi bị lỗi rồi a?
Diệp Phong vội vàng hỏi.
Đinh, đối phương đã dùng hết át chủ bài, xin ký chủ cũng dùng toàn lực, nếu không có cách nào lược thắng một chút. Chương 15, phóng to và in đậm. Chương 15, phóng to và in đậm. Hệ thống trả lời vẫn rất thiếu kiên nhẫn, cứ như thể Diệp Phong đang hỏi điều vô nghĩa vậy.
Ta đã dùng toàn lực rồi mà.
Diệp Phong biện bạch, vừa nãy một quyền đó, cơ bắp suýt chút nữa đã bị kéo ra rồi, sao có thể không dùng toàn lực chứ? Xin ký chủ chú ý kiểm tra tin nhắn hệ thống. Hệ thống bỏ lại câu này rồi biến mất.
Tin nhắn hệ thống, Diệp Phong lẩm bẩm, cả người lập tức mơ hồ.
Cái hệ thống này và hắn từ trước đến nay đều trực tiếp đối thoại, có cái lông tin nhắn hệ thống nào chứ?
Cũng chính vào lúc này, trong đầu Diệp Phong xuất hiện hai dòng chữ.
Tin nhắn hệ thống, nhiệm vụ hệ thống hoàn thành, đùn mệnh phi kiếm đã phát đến đan điền của ký chủ, xin ký chủ kiểm tra hơn nữa. Diệp Phong còn phát hiện ra một điểm, bốn chữ tin nhắn hệ thống ở dòng đầu tiên, thế mà lại được in đậm và phóng to, cứ như thể sợ Diệp Phong không nhìn thấy vậy.
Hệ thống, ta nghi ngờ ngươi là quên nói cho ta rồi.
Bây giờ đang bù đắp khỏe miệng, Diệp Phong giật, đối với cái dáng vẻ không đánh mà khai này của hệ thống, thực sự không biết nên đánh giá thế nào.
Nhưng mặc kệ Diệp Phong lầm bầm thế nào, hệ thống đều không có chút phản ứng nào, điều này rõ ràng cũng đã xác minh được phán đoán của Diệp Phong.
Diệp Phong cũng biết bây giờ không phải lúc so đo với hệ thống, việc cấp bách hiện tại là nhanh chóng phá cái đỉnh đồng này.
Theo lời hệ thống, cái đỉnh đồng này hẳn là chiêu lợi hại nhất của Cơ Đạo, chắc chắn không chỉ đơn thuần là út bọn họ ở bên dưới đơn giản như vậy.
Ngay lập tức Diệp Phong định từ đan điền triệu hồi bổn mệnh phi kiếm của mình, chỉ là Diệp Phong vừa định có động tác, đột nhiên cảm thấy thai mình đau nhói, đồng thời bên thai còn vang lên một giọng nói bực tức.
Ngươi không phải nói để ta yên tâm sao?
Cứ yên tâm như thế này sao?
A,
giọng nói tự nhiên là của Khổng Phàm Nhu.
Khổng Phàm Nhu tức giận không nói nên lời, trước đó nàng nhắc nhở Diệp Phong cẩn thận, Diệp Phong hùng hồn bảo nàng yên tâm, vốn nàng định dùng át chủ bài, nghe thấy lời Diệp Phong, liền chờ Diệp Phong ra tay.
Thôi được, kết quả nàng lại chờ được cái này.
Đau 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 lớn chừng này rồi, còn chơi trò con gái, hai sắp bị ngươi nổ rụng rồi.
Diệp Phong một trận kêu đau, đồng thời cũng có chút khó hiểu, sao phụ nữ ở thế giới nào, bất kể thực lực thế nào, đều biết chiêu này chứ?
Lớn chừng nào?
Ngươi nói ta lớn chừng nào?
Thôi được, Khổng Phàm Nhu vốn định thu tay, nghe thấy câu này của Diệp Phong, tay không khỏi lại vặn thêm một vòng.
Sai rồi, sai rồi, Khổng mỹ nữ vĩnh viễn 18 tuổi, thiên sinh lệ chất, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Diệp Phong cũng biết mình nói sai rồi, vừa ôm thai mình, vừa bắt đầu điên cuồng bù đắp.
Hiệu quả này cũng bất ngờ tốt, cuối cùng vào một khắc nào đó, Khổng Phàm Nhu buông thai Diệp Phong ra.
Ôi, đau chết mất.
Mà nói chứ, tối thế này, ngươi làm sao mà tìm được vậy?
Hai cuối cùng cũng thoát hiểm, Diệp Phong vừa xoa vừa buồn bực lẩm bẩm.
Bây giờ bọn họ bị nhốt dưới đỉnh đồng, không có một tia nắng nào, nói là không nhìn rõ năm ngón tay cũng không quá. Sao Khổng Phàm Nhu lại chính xác tìm được mình, hơn nữa lại là thai?
Ta dựa theo phương hướng đại khái trước đó mà đến, vừa hay nghe thấy ngươi một mình không biết lẩm bẩm gì ở đó, tự nhiên là tìm được rồi.
Khổng Phàm Nhu tận tình giải thích.
Hóa ra vẫn là định vị bằng âm thanh.
Thôi được, Diệp Phong biết chuyện gì đang xảy ra rồi, chắc chắn là vừa nãy lẩm bẩm hệ thống, không cần ý phát ra tiếng, lúc này mới cho Khổng Phàm Nhu cơ hội.
Đừng bận tâm những thứ này nữa, đối với cái đỉnh đồng này ngươi có cách nào không? Tuy hiện tại còn chưa thấy bất kỳ điều bất thường nào, nhưng thủ đoạn của Cơ Đạo tuyệt đối không chỉ đơn thuần là nhốt chúng ta ở đây đơn giản như vậy.
Khổng Phàm Nhu thúc giục.
Tuy Diệp Phong rất muốn biện bạch một câu, rõ ràng vừa nãy người lãng phí thời gian là nàng chứ, là nàng túm thai mình không bông, bằng không hắn đã ra tay từ lâu rồi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để thai mình không phải chịu khổ nữa, Diệp Phong vẫn nuốt xuống câu này.
Yên tâm đi, có ta ở đây, lập tức sẽ đưa ngươi ra ngoài.
Diệp Phong nói xong, lấy ra bổn mệnh phi kiếm của mình.
Ngón tay bấm kiếm quyết, bổn mệnh phi kiếm liền bay ra.
Công pháp của Thiên Anh Phong gọi là Thái Thượng Kiếm Quyết, vốn dĩ là chuyên tu kiếm đạo, tuy Diệp Phong chưa từng chạm vào kiếm, nhưng đối với kiếm, lại không hề xa lạ chút nào.
Khổng Phàm Nhu không nhìn thấy cảnh này, nhưng nàng ở rất gần Diệp Phong, nàng có thể cảm nhận được một luồng khí thế sắc bén xuất hiện bên cạnh Diệp Phong.
Cũng là một kiếm tu, Khổng Phàm Nhu biết đây là khí tức của bổn mệnh phi kiếm. Những kiếm tu như bọn họ, chưa bao giờ tốn công nuôi dưỡng pháp bảo khác, trong mắt bọn họ, một thanh kiếm chính là thủ đoạn mạnh nhất của bọn họ.
Và Diệp Phong động dụng bổn mệnh phi kiếm, vậy tự nhiên cũng là muốn làm thật, phải biết rằng, trước đây Diệp Phong chiến đấu đều dùng năm đấm.
Chỉ là, có một điểm Khổng Phàm Nhu không nghĩ ra, đã Diệp Phong là kiếm tu,
còn có bổn mệnh phi kiếm, nhìn khí tức hẳn còn mạnh hơn phàm nhu của nàng một bậc, sao lại không biết ngự kiếm phi hành chứ? Bên ngoài đỉnh đồng, khắc 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 thấy mình một đòn có hiệu quả, Cơ Đảo sau khi ngây người một lúc, lập tức phát ra một trận cười quái dị. Tuy vẫn không hiểu tại sao tên nam sủng kia trước đó lại làm ra vẻ, nhưng kết quả trùng quy là tốt. Bị cái đỉnh đồng này hút xuống, không phải chờ đối phương chết đói, mà là sẽ bị ăn mòn mà chết. Đúng vậy, chính là ăn mòn. Sau khi bị đỉnh đồng giam giữ, không khí bên trong sẽ trở nên có tính ăn mòn, không chỉ ăn mòn thân thể, mỗi khi hít thở đưa không khí vào trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ cũng sẽ theo đó bị ăn mòn. Còn về việc dùng linh lực ngăn cản, đó cũng chỉ có thể chống đỡ nhất thời, bởi vì theo thời gian trôi qua, ngay cả linh khí cũng sẽ bị ăn mòn. Bây giờ chắc đã bắt đầu rồi, ta cứ ở đây đợi thôi, đợi các ngươi biến thành một đôi uyên ương chết chóc. Tuy đã chứng kiến thực lực của Diệp Phong, nhưng không biết tại sao, Cơ Đảo vẫn cho rằng Diệp Phong chính là nam sủng. Nhưng cũng chính vào lúc ý nghĩ này của Cơ Đảo vừa rơi xuống, hắn liền cảm thấy đỉnh đồng run lên, như thể có gì đó muốn phá đỉnh mà ra. Vẫn còn dãy rủa trong tuyệt vọng, cái đỉnh đồng này, không phải các ngươi có thể chống lại đâu. Cơ Đảo khinh thường nói, nhưng tay vẫn tăng cường thúc dục linh lực. Nhưng theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, sắc mặt Cơ Đảo càng lúc càng khó coi, bởi vì hắn cảm thấy mình càng lúc càng khó khăn, sắp không chống đỡ được nữa. Đỉnh đồng cũng run rẩy càng lúc càng dữ dội, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh nát. Yêu nghiệt từ lâu đến, trẻ tuổi như vậy sao lại có thực lực như thế? Không đúng, nói không chừng là lao quái vật nào đó mượn sát trọng sinh, bằng không hoàn toàn không thể lý giải được. Không được, ta không thể hao tổn với hắn như vậy, linh lực của ta sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. Quân tử trả thù, 10 năm không muộn, hôm nay tạm tha cho bọn họ một lần, đợi ta đi cổ mộ lấy thêm chút bảo vật, rồi lại đến tìm tên nam sủng này tính sổ. Cơ Đào một mình lẩm bẩm, rất nhanh đã hạ quyết định. Nếu linh lực cạn kiệt, cuối cùng vẫn bị Diệp Phong thoát hiểm, vậy thì hắn thực sự không còn chút đường sống nào nữa. Hoa Cơ Đào cũng là kẻ quyết đoán, theo một ngụm máu tươi phun ra, lập tức cắt đứt liên lạc với đỉnh đồng, giây tiếp theo, trực tiếp hóa thành lưu quang bay đi. Chương 16, chỉ cần đẹp là được rồi chương 16, chỉ cần đẹp là được rồi đỉnh đồng và tâm thần của Cơ Đào tương liên, chủ động cắt đứt, tuy sẽ tổn thương tâm thần, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Nếu không cắt đứt liên lạc, pháp bảo bị đối phương đánh nát, vậy thì không chỉ là tổn thương tâm thần nữa rồi. Dầm. Cũng chính vào giây phút đầu tiên Cơ Đào vừa cắt đứt liên lạc với đỉnh đồng, một thanh phi kiếm toàn thân màu đỏ từ đỉnh đồng bay ra, đỉnh đồng trực tiếp vỡ vụn thành những mảnh vỡ bay khắp trời. Phi kiếm bay ra rất xa, mới lại cấp tốc quay đầu, cuối cùng dừng lại trước mặt Diệp Phong. Kiếm tốt. Diệp Phong nhìn buồn mệnh phi kiếm của mình, toàn thân màu đỏ, nhưng không phải loại đỏ máu tanh, mà là màu đỏ của lá phong, đẹp mà không tả, chuôi kiếm cũng được khắc họa hoa văn, nhìn kỹ, dường như là hoa văn lá phong. Tên hắn là Diệp Phong, phi kiếm mà hệ thống ban cho lại hiển thị yếu tố lá phong, rõ ràng là hệ thống cố ý sắp xếp. Hệ thống Lao Ca, ngươi có tâm rồi. Lần này là Diệp Phong từ tận đáy lòng cảm ơn. Cơ Đào chạy rồi, mau đuổi theo. Đang khi Diệp Phong ngắm nhìn phi kiếm, Khổng Phàm Nhu vội vàng thúc giục. Chạy. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn luồng sáng sắp biến mất ở xa, giọng điệu có chút khinh thường. Kẻ địch chạy trốn, không xứng để ta lược thắng một chút. Khổng Phàm Nhu không biết lời nói không đầu không đuôi này của Diệp Phong có ý gì, nhưng nàng thấy Diệp Phong bấm kiếm quyết, phi kiếm liền bay ra, phương hướng chính là hướng Cơ Đào chạy trốn. Nhanh quá. Nhìn phi kiếm lao đi vun vút, cho dù là Khổng Phàm Nhu, người cũng là kiếm tu, cũng không khỏi thốt lên kinh ngạc. Tốc độ như vậy, một mặt là do thực lực của Diệp Phong mạnh mẽ, một mặt phi kiếm bản thân cũng phải là pháp bảo tuyệt đỉnh. Khổng Phàm Nhu vẫn luôn nhìn chằm chằm phi kiếm, chỉ trong vài hơi thở, phi kiếm đã đuổi kịp Cơ Đào. "Đừng giết ta biết một cổ mộ, bên trong toàn là bảo vật, tha cho ta dẫn các ngươi đến đó." "Không, ta không muốn nữa, nói hết cho các ngươi biết, Côn Sơn sơn mạch cổ mộ." Giọng Cơ Đào kinh hoàng từ xa vọng lại, trong giọng điệu toàn là cầu xin, hắn đã bị Diệp Phong dọa sợ mất mật. Theo luồng sáng ở xa biến mất, Khổng Phàm Nhu biết, Cơ Đào hẳn là đã bị phi kiếm giết chết. "Phi kiếm của ngươi tên là gì?" Nhìn phi kiếm lại quay về trước mặt Diệp Phong, lẳng lặng lơ lửng, Khổng Phàm Nhu hỏi: "Phong Diệp?" Diệp Phong khẽ nói, đây là tên hắn vừa đặt, cũng khá tương xứng. Vũ Phong Diệp dường như cũng hiểu lời Diệp Phong, như thể rất thích cái tên này, thân kiếm khẽ run, khẽ ngân một tiếng. Thế mà đã có linh trí đơn giản rồi, lục phẩm phi kiếm. Khổng Phàm Nhu vẫn luôn nhìn chằm chằm Phong Diệp, tự nhiên nhìn thấy Phong Diệp phản ứng với lời Diệp Phong, lập tức kinh hô. Pháp bảo trên thế gian được chia thành từ nhất đến cửu phẩm, bảo vật lục phẩm đã có thể sở hữu chút linh trí, bát phẩm thậm chí có thể hóa hình, nghe có vẻ phẩm cấp của bảo vật lục phẩm không cao lắm, nhưng chỉ riêng việc sinh ra linh trí này đã khó như lên trời rồi. Huống chi là bổn mệnh pháp bảo, độ khó càng không phải pháp bảo bình thường có thể sánh bằng, đó là cần tự mình từng chút một nuôi dưỡng. Bổn mệnh phi kiếm Phàm Nhu của nàng hiện tại cũng chỉ vừa mới bước vào cảnh giới ngũ phẩm, còn xa mới đến lục phẩm, đây vẫn là kết quả nàng nuôi dưỡng nhiều năm. Quan trọng là Diệp Phong mới bao nhiêu tuổi, rốt cuộc làm sao lại có thể nuôi dưỡng bổn mệnh phi kiếm đến trình độ này chứ? Hắc hắc, cũng được. Diệp Phong cũng rất vui vẻ, ý niệm vừa động, Phong Diệp lập tức biến mất trong đan điền của Diệp Phong. Nếu là kiếp trước của hắn, hỏi ai mà không có một giấc mơ phi kiếm chứ, ngự kiếm cơi gió đi, trừ ma giữa trời đất, hôm nay hắn thế mà lại thực hiện được rồi. Tuy phi kiếm này vẫn chưa ngự được, nhưng ít nhất công cụ đã có rồi. Không đúng, ngươi có phi kiếm. Khổng Phàm Nhu đột nhiên nhớ ra điều gì, nhíu mày nói với Diệp Phong. Ừm, đúng vậy. Diệp Phong gật đầu, sau khi ra khỏi đỉnh đồng, cũng lần đầu tiên đặt ánh mắt lên người Khổng Phàm Nhu. Hơn nữa ngươi không phải phân thần hậu kỳ, mà là hợp thể hậu kỳ. Khổng Phàm Nhu lại hỏi. Ừ, mừng Diệp Phong đáp, chỉ là có chút lơ đễnh. Ngươi còn biết ngự kiếm tấn công? Khổng Phàm Nhu tiếp tục hỏi. Ừm, biết. Diệp Phong lại gật đầu, giọng trả lời càng lúc càng nhỏ. Vậy ngươi nói với ta ngươi không biết ngự kiếm phi hành? Khổng Phàm Nhu chống nạnh, giọng điệu đột nhiên cao vút.
Ừm, không biết.
Diệp Phong máy móc lắc đầu đáp.
Ngươi nghĩ ta tin không?
Khổng Phàm Nhu vô cùng chắc chắn, nàng tuyệt đối đã bị Diệp Phong lừa rồi, đây là một tên tiểu vương bắt đản, chỉ để chiếm tiện nghi của nàng. Nếu không phải vừa rồi cơ đảo ép ra bổn mệnh phi kiếm của Diệp Phong, nàng đến bây giờ vẫn còn bị lừa trong bóng tối. Nhưng Khổng Phàm Nhu tức giận nhìn Diệp Phong, lại dần dần phát hiện ra điều không đúng, bởi vì ánh mắt của Diệp Phong vẫn luôn không đối diện với nàng. Ban đầu Khổng Phàm Nhu còn nghĩ là Diệp Phong biết đã lừa mình, nên không dám đối mặt với mình. Nhưng lúc này nàng cuối cùng cũng phát hiện ra, ánh mắt của Diệp Phong căn bản không phải là biết lỗi của mình, mà là chột dạ. Đúng, chính là cảm giác chột dạ. Khổng Phàm Nhu cảm thấy sự miêu tả của mình rất chính xác. Nhưng Diệp Phong đang chột dạ điều gì chứ? Ánh mắt nàng không tìm được dần dần dịch xuống theo ánh mắt Diệp Phong. A giây tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở đây, Khổng Phàm Nhu trực tiếp quay người đi. Thì ra là quần áo của Khổng Phàm Nhu, không biết từ lúc nào đã bị ăn mòn ra vài vết rách. Trước đó nàng ở dưới đỉnh đồng quá ít thời gian, cộng thêm một màu tối đen, nên căn bản không hề chú ý đến tác dụng ăn mòn của đỉnh đồng. Sau khi ra ngoài lại bị bổn mệnh phi kiếm của Diệp Phong thu hút ánh mắt, nên vẫn không hề chú ý đến bản thân. Lão nương sống không biết bao nhiêu năm rồi, hôm nay coi như bị tên tiểu hỗn đản này chiếm hết tiện nghi rồi. Khổng Phàm Nhu trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận nghĩ. Khụ khụ, ta không nhìn thấy gì cả. Diệp Phong cũng đội vàng quay người lại, trong miệng liên tục nói. Nhưng trong lòng, Diệp Phong chỉ còn lại sự cảm thán. Tiếp trước Phong Thủy nói, hai núi kẹp một khe, bị cho là sẽ mang đến nhiều ảnh hưởng bất lợi, ví dụ như tổn hại nhân đinh, tổn hại tài lộc và khó đạt được tiến bộ trong sự nghiệp. Nhưng bây giờ Diệp Phong bày tỏ, mình nhất định phải nói một câu, bất kể Phong Thủy hai núi kẹp một khe có tốt hay không, nhưng nó đẹp à? Đi thôi, chuyện này đã xong, chúng ta về tông thôi. Khổng Phàm Nhu rất nhanh đã thay quần áo xong, nói với Diệp Phong, chỉ là khi nói chuyện, ánh mắt lại có chút không dám nhìn Diệp Phong. Ta bây giờ không về được, ta đã hứa với đồ đệ của ta, làm xong việc, ta sẽ đến nhà nàng một chuyến. Diệp Phong nói. Ồ, vậy ngươi đi đi, ta về trước đây. Khổng Phàm Nhu nói xong, phi kiếm Phàm Nhu đã đến dưới chân nàng. Ngươi không đi cùng ta sao? Diệp Phong theo bản năng hỏi. Không đi. Khổng Phàm Nhu trả lời cực kỳ dứt khoát, phi kiếm dưới chân hóa thành một luồng sáng, mang theo Khổng Phàm Nhu mà đi. Đừng mà, đại tỷ, ta không biết bay à, ngươi ném ta ở đây sẽ chết người đó, ta ngay cả đông tây nam bắc cũng không biết ta, đại tỷ ít nhất ngươi cũng phải đưa ta ra khỏi rừng, chỉ cho ta một hướng chứ. Chương 17, mạnh gia. Chương 17, mạnh gia. Diệp Phong gào thét điên cuồng về phía bóng lưng Khổng Phàm Nhu đang biến mất, hắn thực sự có chút hoảng loạn, trong rừng già núi sâu, chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản là không thể thoát ra được. Này, không phải chứ, đại tỷ, đi thật rồi sao ai, người xinh đẹp như vậy, sao tính tình lại nóng nảy thế chứ? Diệp Phong gào thét nửa ngày, cổ họng sắp khàn rồi, cũng không thấy Khổng Phàm Nhu quay lại, chỉ có thể lắc đầu thở dài nói: "Lên đây đi." Ngay lúc này, phía sau Diệp Phong đột nhiên truyền đến một giọng nói, điều này khiến Diệp Phong giật mình, tăng một tiếng nhảy cao ba thước, cảnh giác xoay người, ngay cả bổn mệnh phi kiếm cũng lấy ra rồi. "Ai? Là ai?" "Ủa, Khổng tỷ tỷ, người chưa đi sao?" Đợi Diệp Phong phát hiện người nói chuyện là Khổng Phàm Nhu, mặt Diệp Phong lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, kêu lên: "Người gọi ta là gì?" Khổng Phàm Nhu có chút ngẩn người, chớp chớp đôi mắt to, theo bản năng hỏi: "Khổng tỷ tỷ à, hai ta đã thân thiết như vậy rồi, cứ gọi phong chủ, quá khách sáo rồi, gọi tỷ tỷ nghe thân thiết hơn, sau này tỷ tỷ cứ gọi ta Diệp Phong là được." Diệp Phong nói. Hắn cảm thấy mình vẫn cần duy trì mối quan hệ tốt với Khổng Phàm Nhu, giống như vừa nãy vậy, vạn nhất người ta thật sự bỏ rơi mình, hắn không có chút biện pháp nào. "Tùy ngươi đi, lên đây, đi thôi." Khổng Phàm Nhu trừng mắt nhìn Diệp Phong một cái, lại chỉ vào phi kiếm dưới chân. "Được, tỷ tỷ." Diệp Phong chắc chắn sẽ không do dự, vội vàng chạy vài bước nhỏ, sau đó xoạch một cái nhảy lên. Lên phía trước cảm giác eo mình lại bị ôm lấy. Khổng Phàm Nhu lập tức không vui nói từng chữ một, nhưng không biết vì sao, Khổng Phàm Nhu cảm thấy mình hình như không tức giận đến vậy, ngược lại còn có chút xấu hổ. Ô Diệp Phong không tình nguyện đáp một tiếng, lại đứng ra trước mặt Khổng Phàm Nhu, sau đó cổ áo hắn liền bị người ta túm lấy. Giây tiếp theo, phi kiếm cất cánh. "Ngươi thật sự không biết ngự kiếm?" Trên đường đi, Khổng Phàm Nhu vẫn không dám tin lời Diệp Phong, một đại tu sĩ cảnh giới hợp thể, còn có thể điều khiển phi kiếm giết chết cơ đảo cảnh giới hợp thể hậu kỳ, nhưng lại không biết ngự kiếm phi hành, thật khó hiểu a. Trước đó nàng không thật sự đi, mà là đi vòng một vòng, nàng cũng nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Diệp Phong, quả thực không giống giả dối. Cho nên Khổng Phàm Nhu mới hạ xuống, lại đón Diệp Phong lên. Đương nhiên, câu nói người xinh đẹp như vậy của Diệp Phong, Khổng Phàm Nhu cũng nghe thấy, nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận là mình vì câu này mới hoàn toàn ngu giận. "Thật sự không biết ta, chưa từng luyện tập, ta cơ bản chưa từng xuống Thiên Anh Phong, ngự kiếm phi hành đối với ta mà nói, vẫn luôn không có tác dụng gì." Diệp Phong nói. Khổng Phàm Nhu nghĩ cũng đúng, Diệp Phong quả thực không mấy khi xuống Thiên Anh Phong, bằng không cũng sẽ không tạo ra tình huống Thiên Anh Phong sắp bị xóa tên. "Sau này vẫn nên luyện tập đi, bây giờ ngươi đã không còn che giấu tu vi, thì không thể còn nhàn nhã tự tại như trước nữa." Khổng Phàm Nhu nói. "Ừm, ta sẽ dành thời gian luyện tập." Tuy Khổng Phàm Nhu là vì hắn tốt, nhưng Diệp Phong trả lời lại rất chuẩn dạng, hắn không phải không muốn luyện à, chỉ là không biết khi nào mới đến trúc cơ kỳ à. An Hoài Thành, một thành trì tập trung phàm nhân không lớn lắm. Mạnh gia ở An Hoài Thành cũng coi như gia đình lớn, trong nhà đời đời kinh doanh, tuy trong nhà chưa từng xuất hiện tu tiên giả lợi hại nào, nhưng gia cảnh lại khá giả. Nhưng mấy tháng gần đây, gia cảnh Mạnh gia lại ngày càng sa sút, thậm chí rất nhiều sản nghiệp của gia tộc đều buộc phải đóng cửa. Rất nhiều đệ tử gia tộc cũng bắt đầu hào hào rời khỏi chi chính gia tộc, tự mình kiếm sống. Một gia tộc lớn như vậy, lại luôn có một cảm giác có thể tan rã bất cứ lúc nào.
đại ca, bây giờ phải làm sao đây? Mấy ngày trước Phùng gia đã hạ tối hậu thư, chúng ta không đưa ra quyết định nữa, Mạnh gia sẽ thật sự xong rồi. Trong đại đường Mạnh gia, ba nam nhân trung niên đang ngồi ở đây thương lượng điều gì đó. Người nói chuyện là một nam tử ở dưới cùng, lúc này mặt đầy vẻ sầu muộn và lo lắng. Tinh Hải, ý của quý gia ngươi không thể không hiểu, thứ bọn họ thực sự muốn là toàn bộ Mạnh gia. Nam tử ngồi ở vị trí cao nhất nói, người này chính là gia chủ hiện tại của Mạnh gia Mạnh Tinh Không. Vậy đại ca nói phải làm sao? Không đồng ý điều kiện của bọn họ thật sự sẽ ra tay đó. Mạnh Tinh Hải vẫn lo lắng nói. Đúng vậy, đại ca, nhị ca nói đúng, lần này chúng ta cũng chỉ có thể đồng ý bọn họ trước, như vậy mới có thể vượt qua nguy cơ trước mắt, rồi sau đó nghĩ cách khác. Người thứ ba Mạnh Tinh Hà, người vẫn luôn không nói gì, quả quyết đứng về phía Mạnh Tinh Hải. Ba huynh đệ bọn họ là người đứng đầu của chi chính Mạnh gia, những chuyện lớn nhỏ hàng ngày đều là ba huynh đệ thương lượng giải quyết. Mối quan hệ ba huynh đệ cũng cực kỳ tốt, trong mắt người ngoài, tuyệt đối là một gia tộc hòa thuận huynh đệ tương thân. Nhưng bây giờ, ba người dường như ý kiến không thống nhất, hai bên có chút đối chọi gay gắt. Nhị đệ, tam đệ, lời các ngươi nói ta cũng biết, nhưng hân nhiên lần này ra ngoài, chỉ để lại một tờ giấy, ta có muốn đồng ý điều kiện của quý gia, ta cũng không có cách nào à. Mạnh Tinh Không vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ nói, nhưng giữa lông mày lại có một tiếc cười, nhưng bị che giấu rất tốt. Vậy đại ca còn không mau phái người đi tìm, hân nhiên không thể gia nhập Tử Tiêu Tông, một trung phẩm linh căn, đi học người khác tu tiên làm gì, cuối cùng nhiều nhất cũng chỉ là chút cơ kỳ. Mạnh Tinh Hải kích động nói. Đúng vậy, hơn nữa còn phải đi Tử Tiêu Tông, Tử Tiêu Tông dễ vào như vậy sao? Trung phẩm linh căn, ngay cả tiêu chuẩn nhập môn của Tử Tiêu Tông cũng không đạt được. Mạnh Tinh Hà mở miệng phụ họa. Đây là chủ ý của Hân Nhiên, khi ta phát hiện ra, Hân Nhiên đã xuất phát không ít ngày rồi, có muốn ngăn cản, ta cũng không thể ngăn cản được a. Mạnh Tinh Không lắc đầu, suy nghĩ của hai đệ đệ hắn rõ ràng, nhưng lại không muốn tranh chấp với bọn họ. Mạnh Hân Nhiên tự tiện làm chủ muốn đi Tử Tiêu Tông bái sư, chuyện này hắn thực sự không biết, nhưng bây giờ Mạnh Tinh Không lại vô cùng mừng rỡ vì sự lựa chọn của con gái mình. Bởi vì Mạnh Hân Nhiên nếu cứ ở lại Mạnh gia, lúc này e rằng đã bị hai đệ đệ này của mình đưa ra ngoài rồi. Chỉ có một điểm Mạnh Tinh Không có chút lo lắng, theo ngày tháng mà tính, đại tuyển đệ tử của Tử Tiêu Tông hẳn đã kết thúc từ lâu rồi. Tư chất của con gái mình quả thực như lời nhị đệ hắn nói, một trung phẩm linh căn, căn bản không thể được Tử Tiêu Tông chọn, e rằng bây giờ hẳn đã trên đường trở về rồi. Không biết người ta phái đi thông báo cho Hân Nhiên, rốt cuộc có gặp Hân Nhiên hay không, Hân Nhiên tuyệt đối không được quay về à. Mạnh Tinh Không trong lòng thầm nghĩ, hắn chỉ có một đứa con gái như vậy, chắc chắn không thể nhìn con gái mình nhảy vào hố lửa, cho dù có phải hy sinh toàn bộ Mạnh gia thì sao. Nếu là trước đây, hắn có lẽ còn do dự một chút, nhưng sau khi chứng kiến bộ mặt thật của hai đệ đệ, sự do dự này của hắn đã hoàn toàn biến mất. Chương 18, trong nhà có ai không? Chương 18, trong nhà có ai không? Trước khi xảy ra chuyện, hai vị đệ đệ này tuy ham ăn miếng làm, nhưng đối với huynh trưởng hắn vẫn khá tôn trọng. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện, hai người này lại hận không thể đẩy cháu gái ruột ra ngoài, ngay cả nói chuyện với huynh trưởng hắn cũng âm dương quái khí. Vậy đại ca còn không mau phái người đi tìm, hân nhiên không thể gia nhập Tử Tiêu Tông, thời gian còn 3 ngày, bây giờ phái người đi tìm, hẳn vẫn kịp. Mạnh Tinh Hải nói. Ừ, nhị đệ nói có lý, ta lập tức phái người đi tìm, nhất định phải tìm Hân Nhiên về trong 3 ngày. Mạnh Tinh Không gật đầu đồng tình, nhưng cụ thể phái người ra ngoài truyền đạt tin tức gì, đó thì do hắn quyết định. Hơn nữa, từ mấy ngày trước, hắn đã phái người đến hướng Tử Tiêu Tông, nhưng tất cả đều là để nói với Mạnh Hân Nhiên đừng quay về. Đại ca sẽ không phải thông báo cho Hân Nhiên đừng quay về chứ? Mạnh Tinh Hà nhìn chằm chằm mắt Mạnh Tinh Không, nói: "Tam đệ, ngươi phải nhớ, tuy bây giờ Mạnh gia đang gặp nguy, nhưng ta bây giờ vẫn là gia chủ Mạnh gia, ngươi lại nói chuyện với đại ca ngươi như vậy sao?" Bị đoàn chúng tâm tư, Mạnh Tinh Không không hề hoảng loạn, ngược lại nhíu mày trầm giọng nói: "Uy nghiêm gia chủ được bồi dưỡng nhiều năm, khiến Mạnh Tinh Hà lập tức sợ hãi, ngay cả mắt cũng không dám đối diện với Mạnh Tinh Không." "Hắc hắc, đại ca nói lời gì vậy chứ? Ta tự nhiên tin tưởng đại ca rồi, vừa rồi chỉ là đệ đệ tiện miệng nói ra thôi." Mạnh Tinh Hà cười gượng một tiếng, nói: "Cái gì tiện miệng nói ra chứ? Không biết ta có thể nghe một chút không?" Ngay lúc này, một giọng nam thanh mảnh từ ngoài cửa vang lên. Tiếp đó một nam tử mặt nhọn như khỉ, lại phe phẩy quạt xếp ra vẻ lịch sự đi vào. Rõ ràng là Mạnh gia đại trạch, nhưng nam tử này lại cứ như đến nhà mình vậy, tự mình đi vào đại đường. Quan trọng nhất là, sau khi nam tử này tự ý đi vào, rõ ràng là chủ nhân Mạnh gia, ba huynh đệ lại không dám nói một lời nào, bao gồm cả Mạnh Tinh Không, người là gia chủ Mạnh gia. "Vừa nãy các ngươi nói gì vậy? Không biết có thể cho ta tham gia một chút không? Dù sao sau này chúng ta cũng coi như là người một nhà rồi, ta hẳn cũng có tư cách tham gia cuộc họp gia tộc chứ." Thấy ba huynh đệ Mạnh gia đều không nói gì, nam tử phe phẩy quạt xếp, ra vẻ công tử phong lưu lại hỏi một lần: "Quý thiếu nói lời gì vậy? Ngươi tự nhiên có tư cách tham gia, chúng ta đang thương lượng làm sao để nhanh chóng đưa Hân Nhiên về." Mạnh Tinh Hà thay đổi thái độ trước đó đối với Mạnh Tinh Không, vội vàng đứng dậy cười bồi nói: "Hắc hắc, Hân Nhiên vẫn chưa về sao?" Nam tử được gọi là Quý thiếu đi đến trước mặt Mạnh Tinh Không, nhìn thẳng vào mắt Mạnh Tinh Không, nhẹ giọng hỏi: "Về Quý thiếu, Hân Nhiên quả thực vẫn chưa về." Mạnh Tinh Không sắc mặt khó coi, nhưng vẫn đứng dậy, đứng sang một bên, cùng kính trả lời. Quý thiếu cũng không khách khí, rõ ràng là nhà người khác, nhưng sau khi Mạnh Tinh Không đứng dậy, hắn lại đường hoàng ngồi vào ghế chủ tọa. "Vẫn chưa về, Mạnh thúc thúc đây là không đặt lời ta nói vào lòng sao?" Nghe Mạnh Tinh Không nói, Quý thiếu tách một cái khép còn lại, lạnh giọng nói: "Quý thiếu đừng hiểu lầm, đại ca ta làm sao có thể không đặt lời quý thiếu vào lòng chứ, chủ yếu là Hân Nhiên quả thực đã đi Tử Tiêu Tông bái sư, bây giờ vẫn chưa về." Mạnh Tinh Không còn chưa nói, Mạnh Tinh Hải vội vàng chen vào giải thích: Thử, ngươi muốn dùng Tử Tiêu Tông để áp ta sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ Hỏa Vân cung của ta sẽ sợ Tử Tiêu Tông gì đó? Quý thiếu hừ lạnh một tiếng, dường như rất ghét nghe thấy ba chữ Tử Tiêu Tông này. Quý thiếu hiểu lầm rồi, ta làm sao dám dùng Tử Tiêu Tông để áp ngươi chứ? Ta chỉ muốn nói, Hân Nhân nghĩ về tông, thế mà lại còn đi Tử Tiêu Tông bái sư, chắc chắn chỉ có số phận bị loại, nghĩ đến sắp quay về rồi. Mạnh Tinh Hải vội vàng nói, hắc hắc, ta cũng chỉ là nói đùa thôi, nhị thúc đừng sợ, đợi ta và Hân Nhân kết hôn rồi, mọi người đều là người một nhà, Hân Nhân muốn tu tiên, còn đi Tử Tiêu Tông làm gì chứ? Ta có thể bẩm báo sư tôn, để sư tôn ta thu Hân Nhân làm một đệ tử ngoại môn. Tuy Hân Nhân không thể có thành tựu lớn gì, nhưng cũng coi như đã thỏa mãn nguyện vọng tu tiên của Hân Nhân rồi chứ. Quý thiếu thấy vẻ mặt sợ hãi của Mạnh Tinh Hà, trên mặt lại nở nụ cười, nói: hắn thích cái cảm giác cao cao tại thượng này, cái cảm giác nắm giữ sinh tử của người khác, rõ ràng đang ức hiếp đối phương lại chỉ dám dạ vâng, khiến hắn không thể ngừng lại. Quý thiếu nói đúng, đợi Hân Nhân về rồi, chúng ta sẽ nói chuyện với Hân Nhân. Mạnh Tinh Hải nói: à đúng rồi, ta và Hân Nhân kết hôn, đồ cưới của Mạnh gia đã chuẩn bị xong rồi chứ? Quý thiếu đổi chủ đề, hỏi: cái này câu hỏi này vừa ra, Mạnh Tinh Hải không trả lời ngay lập tức, mà nhìn về phía Mạnh Tinh Không. Quý thiếu cứ yên tâm, đồ cưới tự nhiên đã chuẩn bị xong rồi, Mạnh gia bây giờ tuy có suy tàn một chút, nhưng vẫn còn một số sản nghiệp, đến lúc đó những thứ này đều là của Quý thiếu. Mạnh Tinh Hà không quản những thứ đó, xoa xoa tay, định mà nói: "Ừm, vậy thì tốt, nhưng các ngươi cũng yên tâm, sau này những sản nghiệp này vẫn sẽ giao cho các ngươi quản lý, cuộc sống của các ngươi sẽ không có gì thay đổi, vẫn có thể cơm ngon áo đẹp." Quý thiếu gật đầu, rất hài lòng với tình hình hiện tại. "Quý thiếu vẫn nên về đi, Hân Nhân sẽ không gả cho ngươi đâu." Ngay khi Quý thiếu đang đắc ý, Mạnh Tinh Không đột nhiên mở miệng: "Ngươi nói gì?" Quý thiếu gần như không thể tin được hai mình, Mạnh Tinh Không thế mà lại dám từ chối hắn. Quý thiếu không nghe nhầm, con gái ta sẽ không gả cho ngươi, còn Mạnh gia, Quý thiếu muốn thì cứ lấy đi, bao gồm cả cái mạng này của ta. Mạnh Tinh Không thực sự đã giả vờ mệt rồi, không muốn giả vờ với những người này nữa, dù sao hắn đã thông báo cho con gái mình rồi, cũng không có gì phải bận tâm nữa. Mạnh gia chủ, ta nghĩ ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Quý thiếu lạnh giọng nói từng chữ một. Quý thiếu không cần nói nữa, ngươi là người như thế nào, cả An Hoài Thành ai mà không biết, ai mà không hay. Ngay khi tin tức ngươi được Hỏa Vân cung thu làm đệ tử nội môn truyền về, Hân Nhân đã linh cảm được điều gì sắp xảy ra, nên mới trực tiếp đi Tử Tiêu Tông. Quả nhiên Quý thiếu cũng không khiến chúng ta thất vọng, ở Hỏa Vân cung chưa được bao lâu, đã vội vàng quay về thôn tính Mạnh gia ta, thậm chí còn muốn con gái ta. Nhưng Quý thiếu quá coi thường Mạnh Mộ rồi, một cái mạng mà thôi, Mạnh Mộ thực sự không để tâm, muốn con gái ta gả cho người, đường hỏng. Đã quyết định xé rách mặt, Mạnh Tinh Không cũng không hề kiêng dè, trực tiếp nhìn thẳng vào Quý thiếu, trầm giọng nói, nhất thời Quý thiếu ngay cả cơ hội chen lời cũng không có. Thật đáng thương cho Mạnh Tinh Hải và Mạnh Tinh Hà ở một bên, bây giờ hai người sợ đến mặt đã trắng bệch. Người tìm chết. Quý thiếu quả thực đã bị Mạnh Tinh Không chọc tức, ba chữ hoàn toàn là từ trong cổ họng nặng ra, sắc ý trong đó cũng không hề che giấu chút nào. Ta Mạnh Tinh Không còn muốn nói gì đó, lại có một giọng nói khác vang lên từ ngoài cửa. Trong nhà có ai không? Tử Tiêu Tông ghé thăm. Chương 19, kẻ lừa đảo không chuyên nghiệp chương 19, kẻ lừa đảo không chuyên nghiệp Tử Tiêu Tông. Tất cả mọi người trong đại đường nghe thấy lời này, đều ngẩn người trong khoảnh khắc, ba chữ Tử Tiêu Tông này quá vang dội, là tông môn số 1 Đông Thần Châu, ở một thành nhỏ như An Hoài Thành, chỉ cần lộ ra cái tên, đã khiến người ta phải kiêng kỵ rồi. Ngay cả Quý thiếu vốn định nổi giận, cũng tạm thời kìm nén lửa giận. Bên trong có ai không? Tử Tiêu Tông ghé thăm. Kỳ lạ, vừa nãy tên hạ nhân đó rõ ràng nói ra chủ Mạnh gia ở đây mà. Người ngoài cửa lại gọi một tiếng, sau đó có chút nghi hoặc lẩm bẩm một mình. Còn về người đến là ai, đó chắc chắn là Diệp Phong và tài xế của hắn Khổng Phàm Nhu rồi. Nghe Diệp Phong lẩm bẩm một mình, Khổng Phàm Nhu ở phía sau cứ thế trợn mắt trắng dã. Nàng không tin Diệp Phong không cảm nhận được tình hình trong phòng, Diệp Phong rõ ràng đang giả vờ. Kéo kẹt. Theo lời nói của Diệp Phong rơi xuống, cửa phòng cũng bị người ta từ bên trong mở ra, Mạnh Tinh Không và ba người khác đi ra, đều chỉ đánh giá một nam một nữ ngoài cửa, nhất thời thế mà lại không ai nói lời nào. Chủ yếu vẫn là cảnh tượng trước mắt này, khiến mấy người có chút cảm thấy kỳ lạ, thực sự không biết nên mở miệng nói gì trước. Khụ khụ, ta nói Khổng tỷ tỷ, ngươi có thể buông ta ra rồi. Diệp Phong cũng bị nhìn đến mức khó chịu, vội vàng khẽ ho hai tiếng, nói: "Ô Khổng Phàm Nhu." Đáp một tiếng, buông tay đang túm lấy gáy Diệp Phong. Đúng vậy, Diệp Phong và Khổng Phàm Nhu là một đường ngự kiếm đến đây, ngay cả khi đến Mạnh gia cũng không xuống, tay Khổng Phàm Nhu vẫn luôn đỡ hắn. Hai người một đường cứ thế đến, nhất thời lại không chú ý mà quên mất, nhận được ánh mắt kỳ lạ của Mạnh Tinh Không và mấy người, lúc này mới phản ứng lại. "Các vị, không biết vị nào là Mạnh Tinh Không ạ?" Diệp Phong chỉnh trang quần áo một chút, đặc biệt là vị trí cổ áo, sau đó ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: "Ta chính là Mạnh Tinh Không, không biết tiên trưởng đến đây có việc gì ạ?" Mạnh Tinh Không tiến lên một bước bái: "Mạnh huynh khỏe, ta là sư phụ của Mạnh Hân Nhiên, lần này Hân Nhiên bảo ta tiện đường đến nhà nàng một chuyến, xem có cần giúp đỡ gì không, nếu có, Mạnh huynh cứ nói thẳng." Diệp Phong đánh giá Mạnh Tinh Không một chút, một đại thúc trung niên rất đẹp trai, có thể thấy Mạnh Hân Nhiên hẳn là thừa hưởng ghen của cha nàng. "Ngươi thật sự là tiên trưởng Tử Tiêu Tông?" Mạnh Tinh Không không dám tin lời Diệp Phong, điều kiện của con gái hắn, hắn quá rõ. Mạnh gia tuy không phải gia tộc tu tiên gì, nhưng gia sản khá giả, một viên đá thử linh căn vẫn mua được, Mạnh Hân Nhiên từ nhỏ đã là trung phẩm linh căn, gia nhập tông môn nhỏ có lẽ còn có thể, nhưng gia nhập Tử Tiêu Tông, đó là hoàn toàn không thực tế. "Tử Tiêu Tông tiên anh Phong Phong chủ Diệp Phong, vị này là Tử Tiêu Tông tiên tuệ Phong Phong chủ."
Diệp Phong giới thiệu bản thân, Mạnh Tinh không có sự nghi ngờ như vậy rất bình thường, khi hắn còn là phàm nhân, nào có không kính sợ tu tiên giả chứ. Bái kiến hai vị tiên trưởng. Nghe Diệp Phong và Khổng Phàm Nhu đều là phong chủ Tử Tiêu Tông, Mạnh Tinh không vội vàng cùng kính hành lễ, tuy hắn vẫn không tin thân phận của hai người, nhưng không đắc tội, chung quy là không sai. Hắc hắc, nếu ngươi không nói câu này, ta thật sự sẽ tin các ngươi là người của Tử Tiêu Tông rồi. Ngay lúc này, vị quý thiếu kia đột nhiên giễu cợt một tiếng nói. Tất cả mọi người nghe vậy cũng đều đưa mắt nhìn hắn, muốn biết hắn nhìn ra điều gì, bởi vì những người có mặt đều nghi ngờ thân phận của Diệp Phong. Mạnh thúc thúc, đây là diễn viên ngươi đặc biệt mời đến sao? Mục đích là để dùng danh tiếng Tử Tiêu Tông dọa ta đi. Quý thiếu nhìn Mạnh Tinh không, khinh thường nói. Ta. Mạnh Tinh không có chút ngây người, không thể tin được chỉ vào mình, hắn đã chuẩn bị tinh thần chết rồi, còn tâm trí đâu mà mời diễn viên chứ? Đúng vậy, chính là ngươi, đừng giả vờ nữa, nếu không phải hai người này nói lỡ lời, vừa rồi ta thật sự đã bị ngươi lừa rồi. Quý thiếu chỉ vào Diệp Phong nói. Ta nói lỡ lời. Nói lỡ lời cái gì? Lúc này thì đến lượt Diệp Phong mơ hồ rồi, hắn có làm gì đâu, chỉ là báo danh một chút, cái này có liên quan gì đến việc nói lỡ lời hay không chứ? Hắc hắc, còn giả vờ. Quý thiếu tách một cái mở quạt ra, phe phẩy hai cái nói. Đông Thần Châu ai mà không biết, ai mà không hay, Tử Tiêu Tông lợi hại nhất chính là 36 vị thiên cương phong phong chủ, mỗi người đều là đại tu sĩ trên thế gian. Cái này ta biết mà, người rốt cuộc muốn nói gì? Tuy đối phương đang khen mình, nhưng cái dáng vẻ ra vẻ đó của đối phương, Diệp Phong vẫn nhìn có chút ghê tởm. Mà ngươi, một tiểu tu sĩ không biết từ đâu đến, cũng có thể ngay cả tu sĩ cũng không phải, thế mà lại dám mạo danh phong chủ Tử Tiêu Tông. Quý thiếu vẻ mặt đã nhìn thấu mọi chuyện, quả quyết nói. Vừa rồi Diệp Phong đâu có ngự kiếm, mà là vị mỹ phụ kia sẽ đến, điều này mọi người đều thấy, ngay cả ngự không cũng không biết, làm sao có thể là phong chủ Tử Tiêu Tông chứ? Quý thiếu chỉ có thể nói, kẻ lừa đảo thời này thực sự quá không chuyên nghiệp rồi. Sao ngươi lại khẳng định ta là giả mạo? Diệp Phong cạn lời hỏi, chỉ là đến thăm người nhà của đệ tử thôi, không ngờ lại phải chứng minh ta chính là ta, vấn đề này thực sự quá khó rồi. Vẫn chưa từ bỏ ý định, được, vậy bổn thiếu gia sẽ vạch trần lời nói dối của ngươi, ngươi nói có phải không, Mạnh thúc thúc? Khoe miệng Quý thiếu niết lên một nụ cười, quạt xếp khép lại, chỉ vào Diệp Phong, lời nói lại hướng về Mạnh Tinh không. Thôi được, trong mắt vị quý thiếu này, chuyện này chính là Mạnh Tinh không cố ý làm, mục đích là để hắn kiêng kỵ Tử Tiêu Tông, không còn tìm Mạnh gia gây sự nữa. Thứ nhất, đã ngươi nói ngươi là Tử Tiêu Tông Thiên Anh Phong phong chủ, vậy tại sao ngươi không tự mình ngự kiếm phi hành? Đừng nói với ta là ngươi không biết, ngự kiếm phi hành, đó là chuyện trúc cơ kỳ đã biết rồi. Nếu ngươi thực sự là phong chủ Tử Tiêu Tông, làm sao có thể không biết? Quý thiếu hùng hồn nói. Chỉ là sắc mặt Diệp Phong có chút khó coi, bởi vì vừa rồi hắn quả thực muốn nói mình không biết, nhưng bị quý thiếu chặn lại. Bởi vì người ta nói không sai à, ngự kiếm mà, chuyện rất đơn giản, hắn làm sao có thể không biết chứ? Nhưng Diệp Phong bày tỏ, hắn chính là không biết à. Phụt. Xin lỗi, không nhịn được, các ngươi cứ tiếp tục. Khổng Phàm Nhu vốn vẻ mặt xem kịch vui, chú ý thấy vẻ mặt bí sĩ của Diệp Phong, phụt một tiếng liền bật cười. Nàng biết nguyên nhân mà, nhưng chuyện này thực sự không thể giải thích, ai bảo Diệp Phong có chút dị loại chứ? Nuốt thứ hai. Khổng Phàm Nhu cười một tiếng, quý thiếu lập tức cảm thấy toàn bộ tâm thần của mình đều bị câu mất, hắn cảm thấy nữ nhân này hình như còn đẹp hơn Mạnh Hân Nhiên nữa. Ít nhất cái vẻ phong vận thành thục trên người nữ nhân này, không phải nha đầu non nớt Mạnh Hân Nhiên có thể sánh bằng. Quý thiếu không kìm được nuốt khan một ngụm nước bọt, mai sau mới ổn định tâm thần, tiếp tục nói: "Thứ hai, cũng là sơ hở lớn nhất của các ngươi lần này, nếu không có điểm này, ta cũng không dám chắc các ngươi là giả." Chương 20, thiếu niên, tên hay lắm chương 20, thiếu niên, tên hay lắm. Quý thiếu lại mở quả xếp ra, phe phẩy vài cái nói: "Sơ hở gì?" Diệp Phong trước tiên nhìn mình, ăn mặc rất chỉnh tề, không có sơ hở, lại nhìn Khổng Phàm Nhu, vị này trước đó quần áo quả thực có sơ hở. "Đừng nhìn ta." Khổng Phàm Nhu cảm nhận được ý đồ không tốt của Diệp Phong, tuy không biết có ý gì, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Diệp Phong một cái. "Sơ hở thứ hai, chính là các ngươi không nên tự xưng là phong chủ Tử Tiêu Tông. Dù các ngươi nói là đệ tử Tử Tiêu Tông, hoặc trưởng lão gì đó cũng được, ta có thể đã tin rồi, nhưng nói mình là phong chủ, vậy thì ta chỉ có thể nói thủ đoạn lừa gạt của các ngươi quá không chuyên nghiệp." Quý thiếu vẻ mặt như nhìn thấy cảnh ngốc, nói: "Tại sao?" Diệp Phong hỏi. Bởi vì Mạnh Hân Nhiên là trung phẩm linh căn, đã may mắn bái nhập Tử Tiêu Tông, cũng không thể là đệ tử truyền công của phong chủ. Quý thiếu vẻ mặt quả quyết, không chỉ Quý thiếu, ngay cả Mạnh Tinh Hải bọn họ cũng nghĩ vậy, Mạnh Tinh Hải và Mạnh Tinh Hà thậm chí còn nhìn Mạnh Tinh Không với ánh mắt hỏi dò. Nhất thời ngay cả Mạnh Tinh Không cũng không chắc chắn nữa, lẽ nào hắn thật sự đã sắp xếp người đến diễn kịch, sau đó mình lại quên mất. Đương nhiên, đây chỉ là Mạnh Tinh Không suy nghĩ lung tung mà thôi, hắn có sắp xếp người hay không, hắn chắc chắn là rõ nhất. Tuy hắn cũng cảm thấy Diệp Phong và Khổng Phàm Nhu là kẻ lừa đảo, nhưng nghĩ lại cũng là kẻ lừa đảo tốt bụng, chỉ là lý do biên tạo có chút không hoàn hảo mà thôi. Dám hỏi một chút, vị huynh đài trông có vẻ thông minh hơn người này, tên họ là gì ạ? Diệp Phong cạn lời, chỉ có thể nhìn về phía Mạnh Tinh Không. Vị này là thiếu gia Quý gia An Hoài Thành, đồng thời cũng là đệ tử nội môn Hỏa Vân Cung, tên là Quý Bát Đoan. Mạnh Tinh Không trước tiên nói gia tộc của Quý Bát Đoan, sau đó nói tông môn của Quý Bát Đoan, ý tứ không cần nói cũng rõ, chính là cố ý nói cho Diệp Phong cẩn thận, tốt nhất là nhanh chóng rút lui. Thích hà tên hay lắm. Chỉ là phản ứng của Diệp Phong thực sự khiến Mạnh Tinh Không bất ngờ. Hắn vừa giới thiệu tên Quý Bát Đoan xong, liền nghe Diệp Phong hít một hơi lạnh, tiếp đó giơ một ngón tay cái lên về phía Quý Bát Đoan. Ngươi cái tên lừa đảo này cũng có chút mắt nhìn đó chứ? Nhưng khen bổn thiếu gia cũng vô dụng, điều đó cũng không thể thay đổi sự thật ngươi là một tên lừa đảo. Quý Bát Đoan phe phẩy quạt xếp, vẻ mặt tự mãn, tên hắn đương nhiên hay rồi, đó là khi sinh ra đã mời đại sư xem qua, ý chỉ bác học đoan chính. Điều đó không quan trọng, ta chỉ đơn thuần muốn khen tên của ngươi thôi. Diệp Phong phất tay, cái tên này, quả thực bá đạo, nếu ở thế giới này, nếu đổi sang kiếp trước của hắn. Kha kha, chỉ cần hô một tiếng trên đường, ngươi sẽ có đầy người ngoảnh lại nhìn. A chỉ là Diệp Phong bị cái tên của Quý Bác Đoan thu hút, nhưng lại không chú ý, Khổng Phàm Nhu khi nghe thấy ba chữ Hỏa Vân Cung, biểu cảm có chút khác lạ. Được rồi, hai tên lừa đảo đã bị bổn thiếu gia vạch trần rồi, vậy thì mau cút đi. Quý Bác Đoan không có tâm chỉ hai tên lừa đảo nói nhảm, tuy hắn rất muốn giữ lại vị mỹ phụ kia, nhưng người ta là ngự kiếm đến, là cảnh giới trúc cơ kỳ trở lên. Hắn chỉ là luyện khí kỳ, tuy có bối cảnh, nhưng thực lực bản thân không tốt, cũng không dám đắc tội chết loại tồn tại này. Thiếu niên, nói chuyện chú ý một chút, có chút lên nghĩa, đừng tự rước họa vào thân. Tuy Quý Bác Đoan cảm thấy mình đã đủ khách khí với hai tên lừa đảo này rồi, nhưng đối với thân phận của Khổng Phàm Nhu và Diệp Phong mà nói, một chữ cút cái này đã không khác gì chỉ mũi mắng rồi. Khổng Phàm Nhu lúc này ánh mắt đã lạnh xuống, nếu không phải lần này là đi cùng Diệp Phong, hơn nữa đây là nhà của đệ tử Diệp Phong, nàng bây giờ đã ra tay rồi. Ồ, cho các ngươi mặt mũi mà không cần phải không? Thực lực của các ngươi mạnh hơn bổn thiếu gia, nhưng bổn thiếu gia cho dù có đánh các ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng. Lời trách mắng của Khổng Phàm Nhu không khiến Quý Bác Đoan thu liễm, ngược lại cảm thấy mình bị mất mặt, lúc này cũng không bận tâm thưởng thức vẻ đẹp của Khổng Phàm Nhu nữa, trực tiếp giễu cợt nói: "Ta thật sự muốn biết, một tiểu tử lông đông luyện khí sơ kỳ, vừa mới bước vào giới tu tiên, là cái gì đã cho ngươi dũng khí lớn đến vậy?" Khổng Phàm Nhu lần này ngược lại không tức giận nữa, bao nhiêu năm rồi, thực sự chưa từng gặp tên luyện khí kỳ cứng đầu như vậy. "Xem ra ngươi thật sự không biết ta là ai rồi." Quý Bác Đoan cũng không sợ, ngẩng đầu, kiêu căng nói: "Ta biết, ngươi tên Quý Bác Đoan, ngươi có một ca ca tên Quý Bác Sương, nhưng ngươi hẳn không có tỉ muội." Diệp Phong hứng thú, giơ một tay lên giành trả lời. "Xem ra tên lừa đảo ngươi cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ tiếc là các ngươi đã bị bổn thiếu gia nhìn thấu bộ mặt thật rồi." Quý Bác Đoan không bất ngờ việc Diệp Phong nói đúng, chắc chắn là Mạnh Tinh không nói cho mà. Quả nhiên là vậy. Diệp Phong trong lòng cũng một trận hiểu rõ, chỉ từ cái tên của Quý Bác Đoan, cũng có thể suy ra tình hình gia đình đại khái của hắn. "Thôi được, nói nhiều cũng vô dụng, bây giờ bổn thiếu gia dạy các ngươi một đạo lý, những tán tu như các ngươi, cho dù có chút thực lực, nhưng gặp phải người của tông môn lớn như ta, vẫn phải kẹp đuôi mà làm người." Quý Bác Đoan nói. "Ngươi muốn nói Hỏa Vân Cung? Không biết người của Hỏa Vân Cung từ khi nào bắt đầu dám chỉ tay năm ngón vào Tử Tiêu Tông chúng ta?" Khổng Phàm Nhu lắc đầu, một đệ tử cấp thấp luyện khí kỳ, thế mà lại dám cậy thế Hỏa Vân Cung, không coi người khác ra gì. "Hắc hắc, vẫn cứng miệng chứ, đừng nói ngươi không phải người của Tử Tiêu Tông, cho dù ngươi là người của Tử Tiêu Tông thì sao, thật sự cho rằng Hỏa Vân Cung chúng ta sẽ sợ Tử Tiêu Tông gì đó sao? Một tông môn tự xưng là tông môn số một Đông Thần Châu, lại dần dần suy tàn, sớm muộn gì cũng sẽ bị Hỏa Vân Cung chúng ta thay thế." Quý Bác Đoan khinh thường nói. "Bút." Lời Quý Bác Đoan vừa dứt, trong sân lập tức vang lên một tiếng tát văng rồi, nhìn lại mặt Quý Bác Đoan, nửa khuôn mặt đã nhanh chóng sưng to gấp đôi. Nhất thời toàn trường tĩnh lặng, bao gồm cả Quý Bác Đoan tự mình cũng quên tiêu đau. "Ngươi ngươi dám đánh ta?" Mãi sau, Quý Bác Đoan run rẩy chỉ vào Khổng Phàm Nhu, nói lắp bắp: "Chỉ là những lời hỏi ra có chút vô não, thử hỏi người ta đã đánh rồi, còn cần hỏi người ta có dám đánh hay không sao? Một đệ tử cấp thấp Hỏa Vân Cung, lại dám công khai sỉ nhục Tử Tiêu Tông ta, nếu không phải xem ở đây là nhà Mạnh gia, thì không chỉ là một bạt thai đơn giản như vậy đâu." Khổng Phàm Nhu nói: "Đây là nhà của đệ tử Diệp Phong, đánh chó cũng phải xem mặt chủ, vạn nhất người này có chút quan hệ với Mạnh gia, nàng vẫn phải nể mặt tên tiểu hỗn đản Diệp Phong này." "Mạnh huynh, mà nói chứ, tên đáng ghét này là làm gì vậy?" Diệp Phong lúc này cũng đột nhiên nhớ ra, mình vừa đến đã bị tên này nói là kẻ lừa đảo, còn chưa biết người này làm gì nữa, đây là Mạnh gia, đâu phải Quý gia, hắn nhảy nhót vui vẻ vậy làm gì? "Hắn ta là cưỡng ép đến cưới tiểu nữ hơn nhiên, ta không đồng ý, hắn liền dùng Hỏa Vân Cung uy hiếp." Mạnh Tinh không vốn dĩ đã xé rách mặt với Quý Bác Đoan, Diệp Phong hỏi, hắn cũng không giấu giếm. "Cái gì? Chỉ là thứ này, như một thằng ngốc cũng muốn cưới đệ tử của ta?" Chương 21, thật ra tên của ngươi chỉ cần nói một lần là đủ rồi. Chương 21, thật ra tên của ngươi chỉ cần nói một lần là đủ rồi. Diệp Phong lập tức không chịu, hắn vất vả lắm mới thu được một đệ tử, sao có thể gả cho tên Quý Bác Đoan này? "Ngươi cũng dám mắng ta, xem ra các ngươi thật sự không xem Hỏa Vân Cung của ta ra gì rồi." Quý Bác Đoan giờ phút này không thể giữ nổi chút phong thái công tử phong lưu nữa, hắn mặt đầy không thể tin được, hai tên lừa đảo mà thôi, sao lại dám kiêu ngạo đến vậy? "Hừ, đừng nói là ngươi, ngay cả cung chủ các ngươi có ở đây cũng không dám nói chuyện với chúng ta như vậy." Khổng Phàm Nhu hừ lạnh một tiếng, lời này cũng không phải nói bừa, thực lực của cung chủ Hỏa Vân Cung tuy mạnh, nhưng họ là phong chủ Tử Tiêu Tông, đại diện cho Tử Tiêu Tông, cho dù là cung chủ Hỏa Vân Cung cũng không thể vô cớ đắc tội với họ. "Tốt, hai tên lừa đảo, vậy mà còn dám kiêu ngạo như vậy, các ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ gọi người đến thu thập các ngươi." Quý Bác Đoan chỉ vào Diệp Phong và Khổng Phàm Nhu, tức giận lôi ra một tấm ngọc phụ truyền âm từ trong lòng ngực, bắt đầu gọi người. "Đúng là tên ngốc, gọi người không gọi lén lút, lại dám gọi ngay trước mặt chúng ta, là sợ chúng ta bây giờ không động thủ giết ngươi sao?" Diệp Phong cũng cắt lời, dám đe dọa người khác ngay trước mặt là muốn gọi người giúp đỡ, thế nào, chê mình chết chầm sao? "Ư, quả nhiên." Nghe thấy lời Diệp Phong, tay Quý Bác Đoan cứng đờ, ngọc phụ truyền âm đưa đến bên miệng, nhưng lại không dám nói một chữ nào. "Mau gọi đi, còn chờ gì nữa, nếu muốn giết ngươi thì đã giết từ lâu rồi." Diệp Phong thúc giục không kiên nhẫn. Diệp Phong muốn định động thủ, nhưng vừa rồi, hắn lại nhận được nhiệm vụ của hệ thống. "Đinh, là đệ tử của tộc chủ, tự nhiên nên chuyên tâm tu hành nhiệm vụ hệ thống, giúp gia tộc của đệ tử giải quyết hậu họa, để đệ tử không còn lo lắng cho gia tộc phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, kiếm thể hình phạt thất bại nhiệm vụ, linh căn giáng cấp kiếm thể, tư chất cần thiết để trở thành tuyệt thế kiếm tu, tu luyện kiếm đạo gấp đôi công sức kiếm thể a. Nghe xong giới thiệu của hệ thống, Diệp Phong nhất định phải có được. Chỉ riêng một điều là tu luyện kiếm đạo gấp đôi công sức, đã đủ để Diệp Phong liều mạng rồi. Công pháp Thiên Anh Phong của hắn chính là công pháp kiếm đạo, phối hợp với kiếm thể này, giấc mơ đạt đến cảnh giới phân thần, vô địch thiên hạ của hắn không còn xa nữa rồi. Nhưng có một điều Diệp Phong cực kỳ cả lời, đó chính là hình phạt nhiệm vụ của hệ thống. Cái quái gì vậy, cứ mãi là linh căn giáng cấp, cũng không biết hệ thống sao lại cứ nhắm vào trung phẩm linh căn của hắn. Tốt, đây là ngươi nói đấy, cho dù là lừa đảo, cũng phải nói chuyện tín nghĩa. Quý Bác Đoan nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, hắn sau khi được Diệp Phong nhắc nhở, cũng sợ hai tên lừa đảo này chó cùng rất dậu, giết hắn rồi bỏ chạy. Mau lên, nếu không gọi người nữa, ta sẽ thật sự giết ngươi. Diệp Phong thúc giục không kiên nhẫn, hắn còn đang chờ kiếm thể đây. Tốt. Quý Bác Đoan vội vàng đáp một tiếng, lần này cũng học không hơn, một mình chạy đến một góc nhỏ gọi người. Hai vị tiên trưởng, các ngươi mau đi đi, Quý gia là đại gia tộc ở An Hoài Thành, trong nhà có rất nhiều cung phụng, ca ca hắn lại là cường giả cảnh giới khai quang, một khi đến nơi, các ngươi muốn chạy cũng không thoát được đâu. Mạnh Tinh không thấy Quý Bác Đoan đã gọi người đi rồi, mà Diệp Phong và Khổng Phàm Nhu lại vẫn ung dung không chút lay động, lập tức sốt ruột thúc giục. Mạnh Minh cứ yên tâm, vị này chính là phong chủ Thiên Tuệ Phong của Tử Tiêu Tông, mặc kệ hắn khai quang hay dung hợp, cho dù là kim đan kỳ cũng không đủ một kiếm của nàng. Diệp Phong vô vai Mạnh Tinh không, chỉ vào Khổng Phàm Nhu thế thốt nói. Khổng Phàm Nhu thấy vậy, trong lòng có chút thôi thúc muốn méo hai Diệp Phong một lần nữa, cái gì mà nàng là phong chủ, lại còn kim đan kỳ đến cũng không đủ một kiếm của nàng. Lời này có ý gì, chẳng lẽ lát nữa người ta gọi đến, lại phải nàng động thủ sao? Nàng chỉ là một khách mời thôi mà. Các ngươi. Hắn Mạnh Tinh không còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài, lời lẽ tốt đẹp khó khuyên quỷ chết thiệt à, đã hai người này tự tìm đường chết, hắn cũng không còn cách nào. Đại ca, huynh lần này gây họa lớn rồi, huynh tìm hai người này ở đâu ra vậy, Quý thiếu là có thể tùy tiện đánh sao? Cho dù không nói Quý gia chúng ta không thể đắc tội, đằng sau hắn còn có Hỏa Vân cung nữa cơ mà. Đúng vậy, đại ca, huynh một lòng muốn chết cũng đừng kéo hai chúng ta vào chứ, đúng là hại người mà. Mạnh Tinh Hải và Mạnh Tinh Hà giờ phút này còn muốn giết Mạnh Tinh không nữa, đây là tìm diễn viên ở đâu ra vậy, thành sự thì không đủ mà bại sự thì có thừa, đây rõ ràng là đến hãm hại Mạnh gia bọn họ. Nhưng hai người cũng biết, bây giờ nói với Mạnh Tinh không những lời này đã không còn tác dụng nữa, họ còn có việc quan trọng hơn phải làm. Quý thiếu, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta đâu, đều là Mạnh Tinh không tự làm đấy. Đúng vậy, Mạnh Tinh Hải và Mạnh Tinh Hà khóc lóc chạy theo Quý Bát Đoan, mục đích tự nhiên là nhanh chóng phủi sạch quan hệ của mình. Hai vị đệ đệ này của ngươi, đúng là Diệp Phong thấy vậy, cũng không biết nên hình dung thế nào nữa, cảnh huynh đệ tình sâu này, kiếp trước phim truyền hình thì thường xuyên thấy. Hai vị tiên trưởng chê cười rồi, tình cảnh của Mạnh gia hiện tại, bọn họ muốn tự tìm cho mình một con đường sống, ta làm đại ca, cũng có thể hiểu được. Mạnh Tinh không nói ra rất thản nhiên, có lẽ vì đã chuẩn bị tinh thần chết rồi, hắn đối với những chuyện này, đã không còn để tâm nữa. Đối với điều này Diệp Phong không tiện bình luận thêm, dù sao cũng là chuyện nhà của người ta, cuộc nói chuyện cũng vì thế mà rơi vào im lặng, ba người cứ thế mà vô sự chờ viện binh của Quý Bác Đoan đến. May mắn An Hoài Thành không phải thành lớn, ba người cũng không đợi lâu, khoảng chừng một phút, trên không trung đã có vài bóng người ngự kiếm bay tới. Ai dám ức hiếp nhị đệ của ta, Quý Bác Xương, không muốn sống nữa sao? Người còn chưa đến, giọng nói tiêu ngạo của người dẫn đầu đã vang vọng trên nóc Mạnh gia đại trạch. Chỉ là câu mở đầu này nghe Diệp Phong có chút khó chịu, hắn cảm thấy thật ra câu mở đầu này có thể bỏ đi, cho dù ngươi giải thì cứ giải đi, không cần phải làm cho mọi người đều biết chứ. Huống hồ, cho dù ngươi giải, ai lại rảnh rỗi mà đi ức hiếp nhị đệ ngươi chơi chứ, thế nào, giải thì được ăn khách sao? Ca, chính là hai người này, bọn họ không biết là Mạnh Tinh không tìm ở đâu ra hai tên lừa đảo, hoàn toàn không xem Quý gia chúng ta ra gì cả. Quý Bác Xương vừa đến, Quý Bác Đoan liền bọt ra từ góc phòng, với nửa khuôn mặt sưng phù bắt đầu khóc lóc kể lể. Tốt. Nhìn thấy cảnh thảm hại của nhị đệ mình, Quý Bác Xương cũng nổi giận trong lòng, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Mạnh Tinh không, Diệp Phong và Khổng Phàm Nhu. Xem ra ta, Quý Bác Xương, đã lâu không ra tay rồi, An Hoài Thành đều đã quên uy danh của ta, Quý Bác Xương. Vừa hay, đã các ngươi tự tìm đường chết, vậy thì ta, Quý Bác Xương, sẽ dùng các ngươi để cho tất cả mọi người ở An Hoài Thành biết, quý gia của ta, Quý Bác Xương, không ai có thể khinh nhẫn. Quý Bác Xương từng chữ trầm giọng nói. Ta có thể đề nghị một chút không, thật ra tên của ngươi chỉ cần nói một lần là đủ rồi, không cần thiết phải luôn miệng nhắc đến. Chương 22, ngươi còn có chỗ dựa nào nữa không? Chương 22, ngươi còn có chỗ dựa nào nữa không? Một tràng lời nói của Quý Bác Xương đầy ngạo mạn, khí chất ngút trời, nhưng Diệp Phong nghe xong thì khỏe miệng cứ giật giật. Tuy biết đối phương chỉ đơn thuần là đang ra vẻ, nhưng Diệp Phong nghe cứ có cảm giác đối phương đang khoe khoang. Quan trọng là lời này chỉ một mình hắn hiểu được, điều này càng khiến Diệp Phong khó chịu, bởi vì điều này tương đương với việc đang khoe khoang với một mình hắn. Làm như hắn rất ngắn vậy, hắn đã đo rồi, hắn cũng là phiên bản dài hơn được không? Hừ, đừng nói nhiều, đã các ngươi ức hiếp nhị đệ của ta, Quý Bác Xương, vậy thì dùng mạng để tạ tội đi. Còn Mạnh gia chủ, ngoan ngoãn gả nữ nhi của ngươi cho nhị đệ ta, và dùng toàn bộ Mạnh gia làm của hồi môn, chuyện lần này, ta, Quý Bác Xương, có thể bỏ qua cho ngươi. Quý Bác Xương vung tay áo, hoàn toàn không để ý đến lời Diệp Phong nói, hừ lạnh một tiếng, nói. Không cho hắn nhắc tên, làm sao có thể được, mục đích chuyến đi này của hắn, chính là để người An Hoài Thành một lần nữa sợ hai dưới uy danh của hắn. Thú hồ, tên của hắn đẹp như vậy, đương nhiên là phải nói nhiều lần rồi. A, không tỉ, mau, giết hắn đi, ta chịu không nổi rồi. Diệp Phong thật sự không chịu nổi nữa, vội vàng nói với Khổng Phàm Nhu, ngươi tự mình động thủ không phải tốt hơn sao, tại sao lại muốn ta ra tay?
Khổng Phàm Nhu mặt đầy cả lời, mấy con cá tạp nhỏ, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là khai quan kỳ, tùy tay diệt đi không phải tốt hơn sao, lại cứ phải để nàng ra tay.
Tỷ tỷ, bọn họ ước hiếp đệ đệ của tỷ đó, chẳng lẽ tỷ không còn sao?
Diệp Phong cố ý giả vờ vẻ mặt kinh ngạc và tâm hồn bị tổn thương, nói.
Điều này suýt nữa khiến Khổng Phàm Nhu nổi da gà, Khổng Phàm Nhu đột nhiên cảm thấy những người đối diện có lẽ cũng không tệ, Diệp Phong mới thật sự là kẻ đáng giết. Nhưng nghĩ thì nghĩ, để Diệp Phong không nói ra những lời kinh người nữa, Khổng Phàm Nhu vẫn vung tay áo, lập tức mấy thanh phi kiếm nhỏ bằng linh lực bay ra.
Tỷ tỷ, tên Quý Bắc Đoan đó để lại nhé.
Thấy Khổng Phàm Nhu động thủ, Diệp Phong vội vàng nhắc nhở thêm một câu.
Nhìn lại phía Quý Bắc Xương 5-6 người, trên mặt vẫn còn giữ vẻ trêu tức. Đối phương vậy mà lại dám lớn tiếng nói muốn giết họ, nói đùa gì vậy? Ở An Hoài Thành, Quý gia bọn họ chính là bá chủ tuyệt đối, tương đương với địa vị của Tử Tiêu Tông ở Đông Thần Châu. Hai tên lừa đảo cấp thấp không biết mạnh ra tìm ở đâu ra, cũng dám nói lời ngông cuồng, thật là đáng cười. Chỉ là trong lòng họ còn đang nghĩ, đột nhiên cảm thấy chán lạnh toát, sau đó là một trận hoảng hốt, choáng váng, rồi sau đó thì không còn biết gì nữa.
Ca, đại ca, các ngươi sao vậy?
Quý Bắc Đoan ngây người, giây trước hắn còn đắc ý vì đại ca mình đã đến, giây sau, đại ca hắn bao gồm cả cúng phụng trong nhà đều đã nằm la liệt trên mặt đất.
Cái đó ngắn ngủi, ngươi khoan hãy đau lòng, ngươi còn có chỗ dựa nào nữa không? Nếu có thì mau gọi hết ra đi, chúng ta cũng không có nhiều thời gian.
Diệp Phong đợi một chút, phát hiện trong đầu không xuất hiện thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, đội vàng thúc giục. Đây cũng là lý do Diệp Phong để Khổng Phàm Nhu giữ lại Quý Bắc Đoan, hắn sợ nhiệm vụ của hệ thống không đơn giản chỉ là giải quyết Quý gia.
"Tốt, bây giờ bổn thiếu gia mặc kệ các ngươi là ai, các ngươi đều phải chết."
Đại ca Quý Bắc Đoan đã chết, hắn bây giờ cũng không quản Diệp Phong bọn họ có giết mình hay không, khàn giọng nói xong, liền lôi ra một đạo phù giấy.
Thần thức là cấn phù.
Khổng Phàm Nhu vừa nhìn thấy phù giấy mà Quý Bắc Đoan lấy ra, liền khẽ nói ra tên của phù giấy.
"Dùng để làm gì?"
Diệp Phong ghé sát lại hỏi. "Ta đôi khi thật sự nghi ngờ ngươi rốt cuộc là tu luyện đến hợp thể hậu kỳ bằng cách nào, sẽ không phải là ăn phải thiên tài địa bảo gì đó, rồi đột nhiên liền đạt đến hợp thể hậu kỳ chứ, sao cảm giác ngươi rất nhiều thứ đều không hiểu?"
Khổng Phàm Nhu lườm một cái rất đẹp, nếu tu chân giới có khái niệm mù chữ, thì Khổng Phàm Nhu cảm thấy nhất định là Diệp Phong không sai.
Đương nhiên, Khổng Phàm Nhu điều này chỉ là trêu chọc mà thôi, trên đời làm sao có thể có thiên tài địa bảo nghịch thiên như vậy chứ?
Chỉ là người nói vô tình, người nghe hiểu ý, Diệp Phong cả người không khỏi thoáng hoảng hốt.
May mắn Khổng Phàm Nhu phần lớn sự chú ý đều đặt trên đạo phù giấy kia, ngược lại không chú ý đến biểu cảm của Diệp Phong.
Thần thức là cấn phù, phù giấy mà chỉ phân thần kỳ mới có thể chế tác, người chế phù có thể khắc một tia thần thức của mình lên phù giấy, người sử dụng thôi động phù giấy, liền có thể sử dụng một kích có 1% sức mạnh của người chế phù.
Khổng Phàm Nhu giải thích.
Cũng có chút nhãn lực, đây là phù giấy do điện chủ Hỏa Vân cung ta tự tay làm đấy, các ngươi cứ chờ chết đi.
Quý Bắc Đoan nói, linh lực trong tay vừa thôi động, phù giấy lập tức bốc cháy, sau đó một luồng uy áp đáng sợ bao trùm toàn bộ mảnh ra.
Ai dám ức hiếp đệ tử Hỏa Vân cung ta?
Theo tiếng nói vang lên, một hư ảnh lão giả tóc đỏ rực xuất hiện giữa không trung.
Điện chủ, chính là bọn họ không chỉ giết người nhà của đệ tử, còn muốn giết đệ tử, xin điện chủ làm chủ cho đệ tử.
Lão giả vừa xuất hiện, Quý Bắc Đoan liền bịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc lóc kể lể thảm thiết.
Vậy mà dám ức hiếp đệ tử Hỏa Vân cung ta như vậy, đã chuẩn bị tinh thần bị diệt môn chưa?
Lão giả xem ra cũng là một kẻ nóng tính, không hỏi nguyên nhân hậu quả, chỉ nghe lời nói phiến diện của Quý Bắc Đoan, liền trực tiếp muốn diệt tộc người ta.
Khổng Phàm Nhu.
Chỉ là khi lão giả nhìn về phía Khổng Phàm Nhu, biểu cảm hơi cứng đờ, trong miệng còn gọi ra tên Khổng Phàm Nhu.
Hỏa Dương, đã nhiều năm không gặp, Hỏa Vân cung vẫn bá đạo như vậy a?
Khổng Phàm Nhu lạnh lùng nói.
Có thể thấy, hai người đã sớm quen biết, nhưng quan hệ không mấy tốt đẹp.
Hừ, chính là ngươi ức hiếp đệ tử Hỏa Vân cung ta,
giết thân nhân của hắn.
Hỏa Dương hừ lạnh một tiếng, cũng lạnh lùng đáp lại.
Là ta giết đấy, hắn một tu sĩ luyện khí nhỏ bé, ỷ vào Hỏa Vân cung chống lưng, liền dám đến nhà thần truyền đệ tử Tử Tiêu Tông ta cường thủ hào đoạn, hơn nữa còn sỉ nhục bổn tọa.
Ngươi nói, hắn có đáng chết không?
Mấy chữ cuối cùng, Khổng Phàm Nhu gần như là từng chữ nói ra, càng nói sát khí càng thịnh, đến cuối cùng, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh.
Bất kể thế nào, đệ tử Hỏa Vân cung ta làm việc, cũng không đến lượt Tử Tiêu Tông các ngươi chỉ tay năm ngón.
Hỏa Dương vung tay áo, hoàn toàn lười nghe những đạo lý mà Khổng Phàm Nhu nói.
Ha ha, tốt lắm Hỏa Vân cung, vậy ta lại giết hắn, ngươi định làm gì?
Khổng Phàm Nhu khép lời khinh thường, đưa một tay ra, hai ngón tay khép lại thành kiếm chỉ về phía Quý Bắc Đoan.
Ngươi dám?
Hỏa Dương thấy vậy, lập tức quát lớn, cho dù chỉ là một hư ảnh, nhưng mái tóc đỏ rực lại tự động bay phất phới dù không có gió.
Ta không dám.
Ngươi quên mình năm đó đã quỳ xuống mà trốn thoát khỏi tay ta như thế nào rồi sao?
Khổng Phàm Nhu nói, một luồng kiếm khí từ ngón tay sinh ra, trực tiếp đâm về phía Quý Bắc Đoan.
Quý Bắc Đoan lúc này cả người đều ngây dại, đừng nói là tránh, ngay cả động đậy một chút cũng không thể.
Chương 23, hai chỗ dựa. Chương 23, hai chỗ dựa.
Từ khi điện chủ Hỏa Vân cung Hỏa Dương xuất hiện, Quý Bắc Đoan đã ngây người.
Hắn nghe thấy gì?
Hai tên lừa đảo đối diện, vậy mà lại thật sự là phong chủ Tử Tiêu Tông.
Tuy Hỏa Vân cung đối với Tử Tiêu Tông luôn trong trạng thái thù địch, nhưng đó là chuyện của tầng lớp cao, những đệ tử tầng dưới như bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ là khẩu nghiệp, mắng mỏ Tử Tiêu Tông mà thôi.
Thật sự đắc tội Tử Tiêu Tông, những đệ tử như bọn họ tuyệt đối không dám, bây giờ hắn không chỉ đắc tội Tử Tiêu Tông, mà còn đắc tội cả phong chủ, Quý Bắc Đoan không hề cho rằng mình còn có thể sống sót.
Ta chỉ đến nước hiếp mạnh ra không có chỗ dựa, cường đoạt dân nữ, bây giờ dân nữ còn chưa đoạt được, sao lại thành ra thế này chứ? Nhìn kiếm khí của Khổng Phàm Nhu trực tiếp lao đến chắn mình,
trong lòng Quý Bác Đoan đầy vẻ bi thương và tủi thân. Hỏa Dương tự nhiên không thể nhìn Quý Bác Đoan cứ thế chết đi, cũng vươn kiếm chỉ, định chặn Khổng Phàm Nhu. Ngươi thật sự coi ta không tồn tại sao? Chỉ là Hỏa Dương còn chưa kịp phát động tấn công, bên hai đã nghe thấy một giọng nói. Hỏa Dương theo bản năng liếc nhìn, tốt lắm, một nắm đấm lớn đã cách mặt hắn chỉ một phân rồi. Mắt Hỏa Dương hơi nheo lại, thu hồi kiếm chỉ, không để ý đến nắm đấm lớn ngay trước mặt, mà nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi là ai? Phong chủ Thiên Anh Phong Diệp Phong. Cái quái gì vậy, một chút cảm giác đánh người cũng không có. Diệp Phong cảm thấy nắm đấm lớn bằng linh lực của mình dường như đánh vào không khí, hoàn toàn không chạm vào thứ gì. Nhưng hư ảnh của Hỏa Dương đã vỡ tan. Hai vị thật sự là phong chủ Tử Tiêu Tông. Mọi chuyện tạm thời lắng xuống, Mạnh Tinh không mặt đầy ngây dại hỏi. Giả một đền một. Diệp Phong cười gật đầu nói. Thích hà nữ nhi của ta đã gia nhập Tử Tiêu Tông. Còn bái vào môn hạ của một phong chủ. Trở thành thân truyền đệ tử. Mạnh Tinh không hít một hơi khí lạnh, hỏi lại từng thông tin mà mình nhận được. Hắn thật sự không dám tin a, tư chất nữ nhi hắn như vậy, sao có thể trở thành thân truyền đệ tử của phong chủ Tử Tiêu Tông chứ? Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hai tên lừa đảo trước mắt mình, à, không, là phong chủ, đã được Hỏa Vân Cung xác nhận, điều này không thể làm giả được. Không chỉ là thân truyền đệ tử, hơn nữa còn là người có tư chất tốt nhất trong số các đệ tử Tử Tiêu Tông khóa này. Khổng Phàm Nhu nhìn vẻ mặt của Mạnh Tinh không, cũng cảm thấy thú vị, nói, tốt nhất, trung phẩm linh căn chính là tốt nhất rồi. Chẳng trách Hỏa Vân Cung luôn nói Tử Tiêu Tông sa sút, xem ra đây là thật sự sa sút rồi à. Mạnh Tinh không chớp chớp mắt, không tự chủ được mà nghĩ. Nghĩ gì vậy, nữ nhi của ngươi là hậu thiên linh căn, thành tựu thấp nhất sau này cũng sẽ là một phong chủ của Tử Tiêu Tông. Khổng Phàm Nhu vừa nhìn ánh mắt của Mạnh Tinh không, liền biết Mạnh Tinh không đã nghĩ sai rồi. Điều này liên quan đến uy tín của Tử Tiêu Tông, nhất định phải giải thích rõ ràng. Hậu thiên linh căn. Khổng Phàm Nhu vừa dứt lời, trong sân lập tức vang lên những tiếng xì xào. Sở dĩ nói là xì xào, vì câu nói này là do ba người phát ra. Thì ra Mạnh Tinh Hải và Mạnh Tinh Hà sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước đó, đã không dám nói một lời nào, chỉ có thể run rẩy đứng sang một bên, cố gắng biến mình thành một tiểu trong suốt. Nhưng khi nghe Mạnh Hân Nhiên là hậu thiên linh căn, hai người vẫn không nhịn được mà kinh hô thành tiếng. Tuy họ không phải tu tiên giả, nhưng họ cũng biết hậu thiên linh căn đại diện cho điều gì, ai chỉ cần không chết yểu, vậy thì nhất định sẽ là tồn tại vang danh khắp đại lục. Mà bây giờ Mạnh Hân Nhiên đã gia nhập Tử Tiêu Tông, nghĩ đến việc muốn chết yểu cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn rồi. Mạnh Tinh Hải và Mạnh Tinh Hà hồi tưởng lại những việc mình đã làm trước đó, bọn họ vậy mà lại muốn gả Mạnh Hân Nhiên cho Quý Bác Đoan tên phế vật đó, hai người cảm thấy đầu mình chắc là bị lừa đá rồi. Nghĩ đến đây, hai người không tự chủ được mà nhổ một ngụm nước bọt vào thi thể của Quý Bác Đoan. Hai vị tiên trưởng, xin mời vào nhà ngồi. Việc Mạnh Tinh Hải và Mạnh Tinh Hà trên bảo, ngược lại khiến Mạnh Tinh không bình tĩnh lại, vội vàng ra hiệu mời Diệp Phong và Khổng Phàm Nhu vào. Phong chủ Tử Tiêu Tông đến đã lâu như vậy, vậy mà vẫn còn đứng ngoài cửa, điều này không chỉ là thất lễ nữa rồi. Hai người không cần bảo, dọn dẹp nơi này đi. Mạnh Tinh không chặn hai vị đệ đệ cũng muốn theo vào, chỉ vào những thi thể la liệt trong sân nói. Đại ca, những thứ này giao cho người làm dọn dẹp là được rồi, chúng ta mau vào tiếp đãi các tiên trưởng đi. Mạnh Tinh Hà cứ như không hiểu ý trong lời Mạnh Tinh không, với khuôn mặt tươi cười, liền muốn đi vào trong nhà. Ta nói là để hai ngươi tự tay xử lý những thi thể này. Mạnh Tinh không trầm giọng nói. Cái này tốt, chúng ta đi. Mạnh Tinh Hải và Mạnh Tinh Hà vốn còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi chạm phải ánh mắt của Mạnh Tinh không, vẫn ngoan ngoãn đi khiêng thi thể. Giờ đây khác xưa rồi, bây giờ Mạnh Tinh không có Mạnh Hân Nhiên và Tử Tiêu Tông trong lưng, họ không dám đắc tội Mạnh Tinh không. Hai vị tiên trưởng chê cười rồi. Đuổi hai vị đệ đệ đi, Mạnh Tinh không vào nhà việc đầu tiên là xin lỗi, sau đó mới ngồi xuống. Mạnh Tinh không nói xong, Trường Diện im lặng một lát, Khổng Phàm Nhu mới tiếp lời nói. Không sao, nhưng hai vị đệ đệ này của ngươi, sau này vẫn nên làm kẻ nhàn rỗi thì hơn, ngươi cũng sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Chỉ là khi nói, ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Phong. Nàng chỉ là đi cùng Diệp Phong đến, Diệp Phong mới là sư phụ của Mạnh Hân Nhiên, người nói chuyện đương nhiên phải là Diệp Phong. Nhưng bây giờ Diệp Phong không biết bị sao, cả người có chút ngây ngốc. Tiên trưởng nói đúng, sau này nếu hai người họ thành thật tán phận, tại hạ tự nhiên sẽ để họ làm người nhàn rỗi giàu có cả đời. Nhưng không biết Hân Nhiên hiện tại ở Tử Tiêu Tông có tốt không? Điều Mạnh Tinh không muốn biết nhất, vẫn là thông tin về nữ nhi của mình. Người ta đang nói chuyện với ngươi kìa. Mạnh Tinh không nói xong, Trường Diện lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, Khổng Phàm Nhu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, một tay nắm lấy hai Diệp Phong, không vui nói. Ừ. A. Đau, ta nói ngươi có thể đừng suốt ngày méo thai ta không? Diệp Phong cuối cùng cũng tỉnh lại, một tay vô rớt tay Khổng Phàm Nhu, nói. Mạnh gia chủ đang nói chuyện với ngươi kìa, ngươi một mình đang nghĩ gì vậy? Mặt Khổng Phàm Nhu hơi đỏ ửng, vừa rồi nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Diệp Phong, nhất thời có chút kích động, không nghĩ gì cả, liền nắm lấy hai hắn. Bây giờ Khổng Phàm Nhu cũng hối hận rồi, bên cạnh còn có người khác mà, ra thể thống gì chứ? Khổng Phàm Nhu nghĩ, liếc nhìn Mạnh Tinh không. Chỉ thấy Mạnh Tinh không đang nghiên cứu gì đó trên tay vịn ghế của mình, vẻ mặt tập trung, cứ như chiếc ghế đã phai màu của nhà mình là bảo vật quý như vậy. Hi hi, hai vị phong chủ chống lưng, nữ nhi của ta sau này không phải lo nữa rồi. Chương 24, chưa hoàn thành chương 24, chưa hoàn thành. Mạnh Tinh không vừa dùng ngón tay cậy tay vịn ghế, trong lòng lại đã đắc ý cười toe toét. Hắn sẽ không quản Diệp Phong và Khổng Phàm Nhu là tình nhân hay đạo lữ, dù sao điều này đối với nữ nhi của hắn là trăm lợi mà không một hại. Mạnh gia chủ nói gì vậy? Diệp Phong nghe vậy cũng đội vàng hỏi Mạnh Tinh không. À, tại hạ muốn hỏi Hân Nhiên bây giờ thế nào rồi? Mạnh Tinh không cuối cùng cũng ngừng tay cậy ghế, vẻ mặt như vừa hoàn hồn, hỏi. Mạnh Tinh Không quả nhiên là gia chủ của một đại gia tộc, màn biểu diễn này hoàn toàn không có chút sơ hở nào, ai nhìn vào cũng thấy hắn trước đó chỉ đang nghiên cứu ghế, không nhìn thấy gì cả. Hân Nhiên bây giờ đã chính thức trở thành tu tiên giả rồi, hiện tại là luyện khí sơ kỳ, nhưng Hân Nhiên thiên tư xuất chúng, trong vòng một tháng trúc cơ thành công, không phải là chuyện khó khăn gì. Tuy rất không muốn thừa nhận mình sắp bị đệ tử vượt qua, nhưng cha người ta đã hỏi rồi, Diệp Phong cũng chỉ đành ngậm ngùi nói thật. Vậy thì tốt quá rồi. Mặc dù Mạnh Tinh Không cố gắng kiềm chế, nhưng đôi môi run rẩy và đôi mắt hơi đỏ hoe vẫn cho thấy sự kích động của Mạnh Tinh Không. Mạnh huynh nếu nhớ nữ nhi thì có thể bất cứ lúc nào đến Tử Tiêu Tông thăm hỏi. Diệp Phong có thể hiểu được tấm lòng của một người cha, thấy con mình sống tốt, còn vui hơn cả bản thân họ sống tốt. Không nhìn nữa, Tử Tiêu Tông quá xa, thời gian đi lại quá dài, ta còn một đại gia tộc phải quản lý, không thể đi được. Tiên trưởng khi trở về, chỉ cần giúp ta mang một câu nói cho tiểu nữ là được. Mạnh Tinh Không liên tục lắc đầu nói. Mạnh huynh cứ nói, ta nhất định sẽ chuyển lời. Diệp Phong nói. Ha ha, cũng không có gì quan trọng, chỉ cần nói với Hân Nhiên, trong nhà mọi chuyện đều tốt, không cần lo lắng, nhất định phải tu tiên thật tốt, ta vì có nữ nhi như nàng mà tự hào. Mạnh Tinh Không khẽ cười một tiếng, nói. Mặc dù Mạnh Tinh Không biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng Diệp Phong vẫn từ tiếng cười của Mạnh Tinh Không nghe ra một chút chua xót. Diệp Phong biết vì sao, tu tiên vốn là nghịch tiên mà đi, từ nay về sau quan hệ với phàm nhân cũng không còn nhiều nữa, dù là cha con cũng vậy. Nếu thiên phú thấp thì còn tốt, có thể thường xuyên ở bên gia đình, nhưng người có thiên phú cao, đôi khi bế quan mấy chục năm, mà tuổi thọ của phàm nhân cũng chỉ khoảng 100 năm. Cho nên có thể ngươi vừa xuất quan đã trở thành một người cô độc đúng nghĩa. Mạnh huynh yên tâm, điều kiện cho phép, ta sẽ để Hân Nhiên thường xuyên trở về. Diệp Phong không an ủi Mạnh Tinh Không, tình hình chính là như vậy, an ủi cũng không có tác dụng gì, hắn chỉ có thể cố gắng hứa một lời hứa tiếp theo. Đa tạ tiên trưởng. Mạnh Tinh Không vội vàng đứng dậy hành lễ, cảm kích nói với Diệp Phong. Không có gì, không cần đa lễ như vậy, chỉ là điều nên làm mà thôi. Đúng rồi, sau này Mạnh gia có chuyện gì thì cứ liên hệ với ta sẽ cố gắng giúp đỡ. Diệp Phong nói vậy cũng không phải là những lời khách sáo, Mạnh gia chỉ là một gia tộc phàm nhân, phiền phức cũng không thể là phiền phức lớn được. Cho dù có một vài tu sĩ nhỏ tìm chuyện, tuy hắn có thể không đánh lại, nhưng có thể phái đệ tử Tử Tiêu Tông đến mà. Với địa vị hiện tại của hắn, sai một đệ tử làm chút việc, chắc không ai dám từ chối chứ. Đa tạ tiên trưởng chiếu cố. Mạnh Tinh Không một lần nữa cảm ơn, sau đó liền đứng yên nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cũng không biết Mạnh Tinh Không ý gì, vì lịch sự, cũng nhìn lại. Trong chốc lát hai người cứ thế nhìn chằm chằm nhau, cảnh tượng có chút kỳ lạ. Xin hỏi tại hạ làm sao liên hệ với tiên trưởng đây? Cuối cùng vẫn là Mạnh Tinh Không, một phàm nhân, mắt cay xẻ không chịu nổi trước, do dự hỏi. À, là vậy à? Khu khu. Không tỉ tỉ, ngươi có gì đó dùng để liên lạc không? Ví dụ như con hạt giấy nhỏ mà tông môn dùng để truyền tin cho ta ấy. Nghe vậy, Diệp Phong cũng đông nhiên hiểu ra, thì ra người ta đang đợi cái này, hắn còn tưởng sao chứ? Nhưng đồng thời hiểu ra, Diệp Phong cũng ngượng ngùng nhìn về phía Khổng Phàm Đu, không còn cách nào, chuyện này vẫn phải tìm Khổng Phàm Đu. Ngươi cứ gác lại tu vi đi, những thuật pháp khác cũng phải luyện tập đi chứ. Khổng Phàm Đu thở dài, đối với sự kỳ lạ của Diệp Phong, nàng đã quen rồi, hơn nữa những chuyện nhỏ xảy ra trên đường đi, quan hệ của Khổng Phàm Đu và Diệp Phong có thể nói là cực kỳ thân thiết rồi, chuyện nhỏ này, Khổng Phàm Đu cũng sẽ không từ chối. Nói xong, từ nhẫn chữ vật của Khổng Phàm Đu bay ra mấy con hạt giấy, rơi vào tay Mạnh Tinh Không. Có việc gì, ngươi chỉ cần nói với hạt giấy là được, đến lúc đó nó sẽ tự bay về. Khổng Phàm Đu nói về cách sử dụng hạt giấy. Phù truyền âm cần linh lực để thôi động, hạt giấy này lại không cần, vừa hay thích hợp cho Mạnh Tinh Không sử dụng. Sao vẫn chưa hoàn thành, ngươi một mình lại lẩm bẩm gì vậy? Vừa đưa hạt giấy xong, Khổng Phàm Đu liền nghe thấy Diệp Phong một mình lẩm bẩm gì đó, hơn nữa cả người dường như lại muốn rơi vào trạng thái ngây ngốc, vội vàng hỏi. Không có gì, nhớ ra một chút chuyện, thất thần thôi. Diệp Phong tùy tiện trả lời. Còn Diệp Phong đang nghĩ gì? Đó nhất định là đang nghĩ đến nhiệm vụ của hệ thống rồi, đó là kiếm thể a, kiếm thể có thể làm tốc độ tu luyện tăng gấp đôi, Diệp Phong vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Ban đầu khi giết Quý Bát Xương, nhiệm vụ đã không hoàn thành, sau đó giết Quý Bát Đoan, thủy thần thức lạc ấn phù của Hỏa Dương, vẫn không hoàn thành. Trước đó Diệp Phong vào phòng ngây người là vì chuyện này. Diệp Phong còn tưởng là mình chăm sóc Mạnh gia chưa chú đáo, vội vàng lại đưa ra lời hứa, còn để Khổng Phàm Đu đưa hạt giấy dùng để liên lạc, không ngờ vẫn chưa hoàn thành. Điều này khiến Diệp Phong có chút hoang mang, lẽ nào đã như vậy rồi, Mạnh gia vẫn còn lo lắng sao? Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong cứ thế trò chuyện vu vơ với Mạnh Tinh Không. Trò chuyện đến mức Mạnh Tinh Không, người vốn giỏi nói chuyện, cũng hết chủ đề, Diệp Phong vẫn không có ý định cáo biệt rời đi. Tiên trưởng, ha ha. Mạnh gia chủ, ha ha. Ha ha. Cuối cùng còn diễn biến thành cười gượng với nhau, khiến Khổng Phàm Đu lại cảm muốn méo hai Diệp Phong. Cảnh tượng có chút kỳ lạ này, thậm chí khiến Mạnh Tinh Không trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ, thầm nghĩ vị sư phụ của Hân Nhiên này sẽ không phải còn âm mưu gì đó chứ. Nhưng Mạnh Tinh Không rất nhanh đã phủ nhận ý nghĩ này, đừng nói đồ vật trong nhà họ người ta không thể để mắt tới, cho dù thật sự có, thì cứ nói thẳng ra là được rồi mà, hắn đâu có thể không cho. Không biết bầu không khí này kéo dài bao lâu, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên, bầu không khí kỳ lạ này mới tạm thời kết thúc. Khổng Phàm Đu, Diệp Phong, bổn tọa đến rồi, còn không mau ra nên đón. Giọng nói vang lên từ bên ngoài phòng, nhưng ba người Diệp Phong nghe thấy, lại như thể người nói đang ở ngay bên tai mình. Thật sự dám đến. Khổng Phàm Đu ánh mắt ngưng lại, khẽ nói. Ta nói hệ thống này, chơi hơi lớn rồi đấy. Chương 25, sát ý của Hỏa Vân Cung. Chương 25, sát ý của Hỏa Vân Cung. Diệp Phong nghe ra người đến là ai, lập tức phàn nàn với hệ thống, nhưng hệ thống đương nhiên không thể để ý đến hắn. Quả nhiên, thứ bá đạo như kiếm thể, hệ thống làm sao có thể dễ dàng cho ta như vậy chứ? Mặc dù bất lực, nhưng Diệp Phong vẫn lắc đầu, đứng dậy theo Khổng Phạm Nhu ra khỏi phòng. Mạnh ra đại trạch, một đám người hầu trốn trong bóng tối, nhìn năm lão giả lơ lửng trên không trung phía trên đại trạch, luôn cảm thấy mình dường như cũng không còn sợ hãi đến thế. Chủ yếu là hôm nay họ đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy quá nhiều, dường như đã quen rồi. Khổng Phạm Nhu, bổ tọa còn tưởng ngươi đã sớm bỏ chạy rồi, không ngờ ngươi thật sự dám ở lại đây. Diệp Phong ba người vừa ra, liền nhìn thấy Hỏa Dương trước đó, nhưng lần này đến là chân thân, không còn là thần thức nữa. Chỉ bằng Hỏa Vân cung các ngươi, ngươi nghĩ có cần ta phải chạy trốn sao? Khổng Phạm Nhu khinh thường nói. Ha ha, quả nhiên vẫn là Khổng Phạm Nhu năm đó, vẫn bá đạo như vậy. Hỏa Dương khẽ cười một tiếng, nói: "Nhưng ta thấy ngươi đã quên chuyện năm đó rồi, vậy mà còn dám xuất hiện trước mặt ta, sao vậy, còn muốn trốn thoát một lần nữa sao?" Khổng Phạm Nhu cũng không nói nhiều, mở miệng trêu chọc: "Khổng Phạm Nhu, ngươi không cần giả vờ, cho dù ngươi là phong chủ Tử Tiêu Tông, nhưng vì ngươi, hôm nay năm vị điện chủ Hỏa Vân cung chúng ta tề tiểu, ngươi còn không hiểu sao?" Theo lời Hỏa Dương, bốn lão giả khác bắt đầu di chuyển thân hình, dường như có ý phong tỏa Mạnh ra đại trạch. Thấy vậy, Khổng Phạm Nhu cũng nhíu mày, mọi chuyện hình như đúng là có chút sai lệch so với nàng nghĩ. "Đi." Giây tiếp theo, Khổng Phạm Nhu không hề báo trước mà nắm lấy tay Diệp Phong, trực tiếp ngự kiếm hóa thành luồng sáng bay lên không trung. "Muốn đi, đi được sao?" Hỏa Dương thấy vậy, khoe miệng nết lên một nụ cười lạnh lùng, theo sát đó một pháp bảo hình chiếc thuyền nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Chỉ thấy Hỏa Dương tùy tay ném chiếc thuyền nhỏ ra, chiếc thuyền nhỏ lập tức biến lớn, rất nhanh đã trở thành một pháp thuyền nhỏ có thể chứa 5-6 người. Tốc độ của pháp thuyền rất nhanh, vượt xa phi kiếm của Khổng Phạm Nhu, Khổng Phạm Nhu chỉ mới rời khỏi An Hoài thành mười mấy cây số, đã bị chặn lại. "Giả nhân giả nghĩa." Khổng Phạm Nhu dừng lại, năm người Hỏa Dương trực tiếp chia thành năm hướng bao vây Khổng Phạm Nhu và Diệp Phong ở giữa, không còn cho họ cơ hội bỏ trốn. Nhưng Hỏa Dương cũng nhìn ra, việc Khổng Phạm Nhu đột nhiên bỏ chạy, khả năng lớn hơn là không muốn liên lụy đến phạm nhân ở An Hoài Thành. Điều này trong mắt Hỏa Dương và những người khác có chút đáng cười, một đám phạm nhân mà thôi, tồn tại như kiến hôi, phí sức quan tâm đến những người này, là mất đi thân phận của mình. Có xích mích. Trước đó Diệp Phong đã cảm thấy không đúng, Khổng Phạm Nhu và Hỏa Dương này hẳn là có xích mích, nhưng chỉ nghĩ là một vài mâu thuẫn nhỏ, nhưng bây giờ xem ra, hình như không phải như hắn nghĩ. Trước đây từng cùng nhau vào bí cảnh, nhưng tên tiểu nhân âm hiểm này muốn độc chiếm bảo vật, vậy mà lại ám toán ta. Nhưng bị ta kịp thời phát hiện, truy sát suốt đường, cuối cùng vẫn để hắn ta trốn thoát. Khổng Phạm Nhu khẽ giải thích. Vậy thì đúng là đáng giết đấy. Diệp Phong gật đầu, đâm sau lưng đồng đội, loại người này đáng ghét nhất. Ngươi có thể đối phó với mấy người? Khổng Phạm Nhu không nói nhiều về chuyện cũ, mà trực tiếp mở miệng hỏi. Bọn họ đều là cảnh giới gì? Diệp Phong không lập tức trả lời, hắn cần xác định một chút. Năm người hợp thể trung kỳ, đều có cảnh giới tương đương với ta. Khổng Phạm Nhu nghiêm trọng nói. Nàng là kiếm tu, lực chiến đấu mạnh, nhưng cũng chỉ có thể áp chế một người, đối phó hai người thì chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự. Chiến đấu chủ yếu vẫn phải xem Diệp Phong, nhưng mặc dù Diệp Phong là hợp thể hậu kỳ, nhưng muốn một mình đối phó ba hoặc bốn hợp thể trung kỳ, thắng thua thật sự khó nói. Ha 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 ha, Khổng Phạm Nhu, ngươi vậy mà lại thật sự muốn cùng chúng ta chiến đấu một trận, ngươi sẽ không cho rằng bổn tọa lần này vây có ngươi, chỉ là vì muốn đánh ngươi trọng thương, báo thù năm đó chứ? Lời nói của Khổng Phạm Nhu và Diệp Phong không hề né tránh người khác, Hỏa Dương cũng nghe thấy, lập tức cười lớn. Khổng Phạm Nhu không trả lời, mà cứ thế nhìn Hỏa Dương. Nàng thật sự đã nghĩ như vậy, đến cảnh giới của họ, đằng sau còn có đại tông môn, rất khó có thể đạt đến mức hoàn toàn xé rách mặt. Giống như năm đó, tuy nàng hận không thể giết Hỏa Dương, nhưng cuối cùng vẫn tha cho Hỏa Dương một mạng. Ngu ngốc, năm vị điện chủ Hỏa Vân cung chúng ta tề tiểu, tự nhiên là để giữ các ngươi ở lại đây. Tiểu tử, muốn oán thì cứ oán tiện nhân bên cạnh ngươi, theo nàng ta, tiểu mệnh của ngươi cũng chỉ có thể ở lại đây thôi. Hỏa Dương gay gắt nói. Ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Khổng Phạm Nhu nhìn chằm chằm Hỏa Dương, nhưng lại không thể phát hiện ra chút vẻ giả vờ nào của Hỏa Dương. Hậu quả? Ha ha. Vẫn nghĩ Tử Tiêu Tông các ngươi là Tử Tiêu Tông trước đây sao? Chúng ta giữ các ngươi ở lại đây, lẽ nào Sở Thương Lan thật sự có thể dẫn tất cả mọi người tấn công Hỏa Vân cung ta sao? Hắn sẽ vì ngươi mà phải chịu tổn thất lớn đến vậy sao? Cuối cùng cũng chỉ là Hỏa Vân cung chúng ta bồi thường một chút bảo vật mà thôi. Khoe miệng Hỏa Dương hiện lên một nụ cười lạnh lùng, rõ ràng đã tính toán mọi thứ. Nhưng nếu muốn phát triển theo cách Hỏa Dương nghĩ, thì phải có một điều kiện tiên quyết, đó là Hỏa Vân cung thật sự có thể chống đỡ được sự trả thù của Tử Tiêu Tông. Thật sự đánh nhau, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Có như vậy mới có thể khiến Tử Tiêu Tông bỏ qua. Được rồi, ngươi cũng đừng cố gắng sử dụng thủ đoạn truyền âm nữa, trong vòng trăm dặm, tất cả thủ đoạn truyền âm bây giờ đều không thể sử dụng được. Nói đến cuối cùng, Hỏa Dương chế giễu nhìn Khổng Phạm Nhu, trong tay còn cầm một khối đá màu đen. Nạp âm thạch, đúng là đã chuẩn bị rất kỹ càng a. Theo lời Hỏa Dương, Khổng Phạm Nhu sắc mặt khó coi thu hồi ngọc phù truyền âm. Nạp âm thạch không phải bảo vật gì, nhưng lại rất hiếm, chỉ có thể sản sinh lẻ tẻ từ mỏ linh thạch. Loại đá này chỉ có một công dụng, đó là có thể hấp thu truyền âm xung quanh, bất kể là truyền âm gì, đều có thể hấp thu. Tự nhiên, bổn tọa đã nói rồi, hôm nay là muốn lấy mạng của tiện nhân ngươi. Hỏa Dương luôn không che giấu sự chán ghét của mình đối với Khổng Phạm Nhu. Năm đó Khổng Phạm Nhu tuy không giết hắn, nhưng cũng làm hắn mất mặt. Đã bao năm trôi qua, vẫn thỉnh thoảng có người dùng cảnh tượng thảm hại năm đó của hắn để chế giễu hắn. Hôm nay hắn sẽ báo thù này. Ta đã nghe nửa ngày rồi, rõ ràng là ngươi bội tín bạc nghĩa, rồi bị tỷ tỷ ta đánh. Sao lại làm như tỷ ta nợ ngươi vậy? Đối với người như ngươi, nói nghe hay thì ngươi là đồ bỏ đi, nói khó nghe thì ngươi còn không bằng đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi còn có thể tái chế mà, ngươi nhiều nhất cũng chỉ làm ô nhiễm thế giới này thôi. Diệp Phong không thể nghe nổi nữa, cứ mở miệng ra là thiện nhân, ngậm miệng vào cũng thiện nhân, đó là Khổng tỷ tỷ của hắn được không, là người khác có thể tùy tiện mang sao? Miệng lưỡi sắc bén thật, nhưng cũng không sao, dù sao ngươi cũng sẽ phải chết cùng tiện nhân này. Mặt Hỏa Dương tối sầm lại, lạnh giọng nói: "Xin lỗi, ta có thể đã nói sai rồi." Chỉ là Hỏa Dương vừa mới tuyên án tử hình Diệp Phong, vậy mà lại nghe thấy lời xin lỗi của Diệp Phong. Chương 26, kẻ lừa đảo đê tiện chương 26, kẻ lừa đảo đê tiện ta muốn nói, không chỉ ngươi, mà cả 5 người các ngươi đều là rất rưởi. Diệp Phong bây giờ rất kiêu ngạo, vừa rồi Khổng Phàm Nhu hỏi hắn có thể đối phó với mấy người, hắn đã hỏi hệ thống rồi. Hệ thống rất rõ ràng nói với hắn, hắn vẫn đỉnh hơn một chút, hơn nữa hệ thống tính toán là tổng thể thực lực, vậy hắn đối phó một người, chẳng phải là nghiền nát sao? Tìm chết. Không phải sao? 5 người Hỏa Vân cũng nghe thấy lời Diệp Phong, lập tức đều tức giận vô cùng. Một người trong số đó còn gầm lên một tiếng, liền tấn công Diệp Phong, một nắm đấm lửa trực tiếp đánh về phía Diệp Phong. Chỉ là công kích của người này khí thế rất lớn, nắm đấm lửa đi được nửa đường, vậy mà trực tiếp vỡ tan thành vô số đốm lửa bay khắp trời, nhất thời lại như pháo hoa nở rộ, đẹp đến cực điểm. Không tốt, cẩn thận. Nhưng trong vẻ đẹp này, lại có một luồng sáng đỏ vượt qua, nếu không phải những người có mặt đều là cao thủ, luồng sáng đỏ này ẩn mình trong pháo hoa, thật sự không dễ dàng bị phát hiện. Hỏa Dương đã phát hiện ra cảnh tượng này, lập tức sắc mặt đại biến, mở miệng nhắc nhở, tay cũng có chút động tác. Nhưng hiển nhiên đã quá muộn, luồng sáng đỏ xuyên qua đống lửa, khi người của Hỏa Vân cung phát động công kích còn chưa kịp phản ứng, luồng sáng đỏ đã xuyên qua cơ thể hắn. Kết Viêm Dương tứ tượng trận. Kinh nghiệm chiến đấu của Hỏa Dương và mấy người cực kỳ phong phú, tuy đã chết một đồng bạn, nhưng mấy người không hề có biểu cảm đau buồn hay ôm thi thể đau lòng đến tuyệt vọng. Phản ứng đầu tiên của mấy người chính là kết trận ứng phó. Bởi vì cái chết của đồng bạn này, họ cũng đã nhận ra, người mà họ vẫn luôn không thể nhìn thấu tu vi, nhưng lại vì trẻ tuổi mà xem thường, hình như mới là tồn tại đáng sợ nhất. Không chỉ bốn người Hỏa Dương kinh ngạc, ngay cả Khổng Phàm Nhu nhìn Diệp Phong cũng có chút ngây người. Diệp Phong là hợp thể hậu kỳ nàng biết, đối phó một hợp thể trung kỳ đương nhiên không có vấn đề gì, mấu chốt là điều này không phải quá đơn giản sao? Người rốt cuộc là cảnh giới gì? Khổng Phàm Nhu cảm thấy Diệp Phong chắc chắn còn ẩn giấu thực lực, bởi vì chỉ riêng chiêu vừa rồi đã mạnh hơn lúc đối phó với cơ đảo trước đó rồi. Không tỷ tỷ yên tâm, đệ đệ ta gặp mạnh thì càng mạnh. Diệp Phong nở nụ cười rạng rỡ nói. Nghe thấy câu trả lời này, Khổng Phàm Nhu chỉ có thể lườm một cái, không muốn trả lời thì thôi, còn làm ra bộ này. Chỉ là Khổng Phàm Nhu không biết, khi Diệp Phong trả lời câu này, lại rất thật lòng. Cẩn thận Viêm Dương tứ tượng trận này, đây là trận pháp chiến đấu của Hỏa Vân Cung, Hỏa Vân Cung phần lớn là tu sĩ thuộc tính hỏa, liên thủ kết trận này, không phải đơn giản là một cộng một đâu. Tuy bất lực thì bất lực, nhưng Khổng Phàm Nhu cũng biết Diệp Phong kiến thức khá ít, vẫn vội vàng giải thích. Chúng ta đúng là đã trúng kế của ngươi, không ngờ ngươi lại âm hiểm như vậy, vậy mà lại giả mạo phong chủ Thiên Anh Phong của Tử Tiêu Tông, bây giờ, ngươi sẽ không còn cơ hội đánh lén chúng ta nữa. Theo lời Hỏa Dương, liền thấy từ trên người Hỏa Dương tuôn ra một lượng lớn lửa, vậy mà lại như thần lửa giáng thế vậy. Nhìn lại ba người còn lại cũng vậy, trong chốc lát không gian nơi đây đều vì sự bùng nổ của bốn người mà sinh ra sự vặn vẹo nhẹ, nhiệt độ càng tăng vọt. Rất nhanh cây cối, cỏ dại xung quanh bắt đầu mất nước, khô héo, cuối cùng bốc cháy. Nhưng những thứ này không phải điều Diệp Phong quan tâm nhất hiện tại, điều hắn quan tâm nhất hiện tại chính là lời nói của Hỏa Dương vừa rồi. Sao ta lại giả mạo phong chủ Thiên Anh Phong chứ? Ngươi nói rõ ràng cho ta biết. Diệp Phong không nhịn nổi nữa, hắn thật sự kỳ lạ, hắn lại giống một tên lừa đảo đến vậy sao? Sao báo thân phận lại không ai tin chứ? Hừ, đã thế này rồi, còn ngụy biện có ý nghĩa gì sao? Hỏa Dương hừ lạnh một tiếng, vẻ khinh bỉ trên mặt không hề che giấu. Ta sao lại ngụy biện rồi? Diệp Phong tủi thân, sao vậy? Hắn và chính mình trông không giống nhau sao? Có sai lệch sao? Phong chủ Thiên Anh Phong của Tử Tiêu Tông ai cũng biết, là một kẻ tu luyện phế vật, phàm nhân bẩm sinh, làm sao có thể có thực lực như ngươi? Trước đó ngươi bị phụ giấy của bổn tọa, tự xưng là phong chủ Thiên Anh Phong, bổn tọa đã có chút nghi ngờ, nhưng cũng chỉ nghĩ là lời đồn có sai sót, cảm thấy phong chủ Thiên Anh Phong có thể chỉ là tư chất không cao, tu luyện vẫn không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi căn bản là một tên lừa đảo, tên đê tiện. May mắn Hỏa Dương cũng coi như là người hiểu chuyện, đã giải đáp thắc mắc cho Diệp Phong. Chỉ là vừa giải thích xong, Diệp Phong càng thêm buồn bực. Thì ra danh tiếng phế vật của hắn đều đã làm người người đều biết rồi. Mấu chốt là hắn có làm gì đâu chứ, hắn chỉ tu luyện ở Thiên Anh Phong của mình 5 năm, sao lại biến thành kẻ tu luyện phế vật ai cũng biết rồi, tên khốn nạn nào lại nói lung tung sau lưng chứ. Ngay khi Diệp Phong đang cạn lời, hắn đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình cũng truyền đến một ánh mắt khinh bỉ, Diệp Phong xoẹt một cái quay đầu nhìn lại, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Khổng Phàm Nhu. Sau đó liền thấy Khổng Phàm Nhu như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp, ngượng ngùng rời ánh mắt, không dám nhìn thẳng Diệp Phong. Được rồi, sau một hồi lời nói của Hỏa Dương, Khổng Phàm Nhu cảm thấy Diệp Phong đúng là rất đê tiện, rõ ràng là thiên tư yêu nghiệt, lại luôn giả vờ mình là phế vật. Ngay cả bây giờ thân phận đã bại lộ, cũng luôn giấu giếm, mỗi lần thể hiện tu vi đều khác nhau, đây không phải là đê tiện thì là gì? Nhưng bất kể ngươi là ai, cũng không sao, dưới Viêm Dương tứ tượng trận của chúng ta, tên lừa đảo đê tiện ngươi, cũng chỉ có một kết cục là cái chết. Theo lời Hỏa Dương vừa dứt, Diệp Phong và Khổng Phàm Nhu liền thấy lửa trên người họ cháy càng dữ dội hơn, lửa bốc lên, rất nhanh đã hình thành một biển lửa phía trên đầu họ. Hơn nữa giữa bốn người dường như có mối liên hệ nào đó, bốn biển lửa vậy mà lại mỗi bên đưa ra hai sợi xích lửa, như thể tạo thành một đấu trường, nối liền với nhau, Diệp Phong và Khổng Phàm Nhu đứng ngay chính giữa đấu trường. Chưa hết, bốn biển lửa vừa mới nối liền với nhau, lửa đã bắt đầu cuộn trào dữ dội, Diệp Phong nhìn thấy, cứ như thể có thứ gì đó muốn chui ra từ biển lửa vậy. Giống Diệp Phong quả nhiên không cảm nhận sai, theo bốn tiếng gầm như sấm sét vang lên trong biển lửa, bốn bóng dáng cũng xuất hiện từ biển lửa. Bóng dáng toàn thân quấn lấy lửa, đầu như rồng, hình như ngựa, dáng như liêu, đuôi như bờ trâu. Tuy bóng dáng này hoàn toàn do lửa tạo thành, không nhìn thấy hình dáng cụ thể, nhưng chỉ từ cái đường nét này, Diệp Phong đã nhận ra rồi. Kỳ Lân. Diệp Phong thì thầm nói. Dường như nghe thấy lời Diệp Phong, mắt bốn con Kỳ Lân đồng thời phun ra hai luồng lửa, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Rõ ràng Kỳ Lân chỉ do lửa tạo thành mà thôi, không phải thần thú Kỳ Lân thật sự, nhưng Diệp Phong vậy mà lại vẫn cảm nhận được cảm giác bị sinh vật sống nhìn chằm chằm. Chương 27, Diệp Phong thất vọng chương 27, Diệp Phong thất vọng chết dưới Viêm Dương tứ tượng trận của chúng ta, cũng là phúc phận của các ngươi. Nhìn Diệp Phong đã có chút ngây người, Hỏa Dương lạnh giọng nói. Cùng lúc đó, bốn con Kỳ Lân cũng như nhận được mệnh lệnh, từ trên không trung lao xuống, gào thét lao về phía Diệp Phong và Khổng Phàm Nhu. Tốc độ của bốn con Kỳ Lân rất nhanh, mỗi lần phi nước đại đều để lại dấu móng ngựa lửa trên không trung, chớp mắt đã đến trước mặt Diệp Phong và Khổng Phàm Nhu. Người còn không ra tay. Thấy Diệp Phong chỉ nhìn chằm chằm bốn con Kỳ Lân, không có chút động tác nào, Khổng Phàm Nhu bên cạnh đã sốt ruột thúc giục. Đồng thời linh lực trên người nàng cũng kích động, đã chuẩn bị sẵn sàng động thủ. Chấn động thì chấn động, nhưng rốt cuộc cũng không phải thật. Chỉ là ngay khi Khổng Phàm Nhu vừa có động tác, bốn người Hỏa Dương cười lạnh chuẩn bị đón nhận cái chết của Diệp Phong. Liền nghe Diệp Phong khẽ thì thầm lắc đầu, một tay đặt sau lưng, một tay nắm chuôi kiếm Phong Diệp, nghiêng lên trên. Chỉ là một động tác rất đơn giản, nhưng nơi mũi kiếm dường như xuất hiện một tấm chắn, đà lao của bốn con Kỳ Lân đột nhiên dừng lại, cứ thế dừng trước mũi kiếm, mặc cho chúng vùng vây thế nào, cũng khó mà tiến lên một tấc. Cái gì? Sao có thể? Cảnh tượng này khiến mắt bốn người Hỏa Dương suýt nữa rớt ra, Viêm Dương tứ tượng trận do bốn người họ liên thủ, ngay cả độ hư kỳ cũng có thể chiến một trận, bây giờ vậy mà lại bị người ta dễ dàng chặn lại như vậy. Bốn người kinh ngạc đồng thời, cũng có chút muốn chửi tới, đối tượng chửi tới tự nhiên chính là Diệp Phong rồi. Đã ngươi không sợ Viêm Dương tứ tượng trận chút nào, vậy thì vừa rồi ngươi lộ ra vẻ mặt chấn động làm gì? Cố ý diễn cho chúng ta xem sao? Quả nhiên đê tiện đây là ý nghĩ đồng thời hiện lên trong lòng năm người, còn người thứ năm, đó chắc chắn là Khổng Phàm Nhu rồi. Nhưng Khổng Phàm Nhu lại không thể không thừa nhận, Diệp Phong đê tiện thì đê tiện, đứng sau lưng hắn, mình vậy mà lại có một cảm giác an toàn. Vỡ bụng đi. Nhìn bốn con Kỳ Lân vẫn đang vùng vẫy, Diệp Phong khẽ thốt ra ba chữ, sau đó mũi kiếm run lên, bốn con Kỳ Lân lập tức tan vỡ. Phụt Kỳ Lân biến mất, Viêm Dương tứ tượng trận cũng bị phá vỡ, bốn người thi triển trận pháp Hỏa Dương lập tức phun ra một ngụm máu lớn, trọng thương. Nhưng dù vậy, bốn người vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, đó là vẻ khinh bỉ pha lẫn căm hận, khiến Diệp Phong khó hiểu. Căm hận thì hắn hiểu, nhưng sự khinh bỉ này từ đâu ra, Diệp Phong thì không biết. Được rồi, thật ra trước đó khi Kỳ Lân vừa xuất hiện, sở dĩ Diệp Phong chấn động, chỉ vì nhìn thấy thần thú trong truyền thuyết kiếp trước mà thôi, chứ không phải vì Viêm Dương tứ tượng trận gì cả. Nếu là Viêm Dương ngũ tượng trận, Diệp Phong còn có thể kiêng dè một chút, nhưng tứ tượng thì Diệp Phong chỉ có thể cười khẩy. Sự đỉnh hơn của hắn là dựa trên sức mạnh của năm người hợp lực, nhưng năm người vừa lên đã bị hắn giết một, Diệp Phong nói, bốn người còn lại hoàn toàn không có áp lực. Đừng trừng mắt nhìn ta nữa, các ngươi đã quyết định đến giết chúng ta, tự nhiên cũng đã chuẩn bị tinh thần bị giết rồi. Diệp Phong không muốn chơi trò nhìn chằm chằm với những người này nữa, ngón tay khẽ động, Phong Diệp đã trực tiếp lao về phía Hỏa Dương và mấy người. Ba người còn lại thấy vậy, đều dốc hết sức lực cuối cùng, ngựa không bỏ chạy. Nhưng Hỏa Dương lại không động đậy, hắn đã chứng kiến thực lực của Diệp Phong, bây giờ hắn lại bị trọng thương, tự biết không thể thoát chết dưới tay Diệp Phong. Chúng ta chết, các ngươi cũng không sống được đâu. Chỉ nghe Hỏa Dương quát lớn một tiếng, một tay bóp nát một miếng ngọc phù. Ha 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 ha, cùng Hỏa Dương còn muốn nói gì đó trước khi chết, nhưng một luồng sáng đỏ lóe lên, hắn liền im bặt. Gã này đã làm gì vậy? Diệp Phong hỏi. Chắc là thủ đoạn thông báo tông môn, chúng ta mau đi thôi, ta có linh cảm không lành. Khổng Phàm lưu đoán. Tốt. Diệp Phong miệng thì đồng ý, nhưng người đã chạy lon ton về phía thi thể Hỏa Dương rồi. Ngươi muốn làm gì? Khổng Phàm lưu nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là dọn dẹp chiến trường rồi, nhẫn chữ vật của hắn ngươi không muốn sao? Diệp Phong vừa chạy vừa nói. Diệp Phong vừa nói xong, Khổng Phàm Nhu lập tức bất lực một tay xoa trán, nàng quyết định rồi, lần này trở về sẽ giúp Diệp Phong bù đắp kiến thức cơ bản về tu chân giới. Đến cảnh giới của họ, nhẫn chữ vật đều liên kết với thần thức vừa diệt, nhẫn chữ vật tự nhiên cũng bị hủy, bao gồm cả những thứ bên trong. Nhưng Khổng Phàm Nhu không gọi Diệp Phong quay lại, mà lấy ra ngọc phủ truyền âm. Phong hờ vắng nhất, chuyện này vẫn phải báo cáo. Đợi Diệp Phong mặt đầy buồn bực quay lại, Khổng Phàm Nhu đã thu hồi ngọc phủ truyền âm. Tên đáng ghét, trước khi chết vậy mà còn hủy cả nhẫn chữ vật. Diệp Phong bất mãn lẩm bẩm, không nói gì khác, hắn còn nhớ nạp âm thạch đó mà, đó là một bảo vật, hắn cũng không tìm thấy. Thấy Diệp Phong bộ dạng này, Khổng Phàm Nhu chỉ đánh bất lực giải thích cho Diệp Phong, đồng thời cũng dập tắt ý nghĩ tìm kiếm nhẫn chữ vật của ba người bỏ trốn của Diệp Phong. Mau đi thôi, kéo dài nữa, viện binh mà Hỏa Dương gọi đến sẽ tới, chúng ta không nhất định đối phó được đâu. Khổng Phàm Nhu đạp lên phi kiếm Phàm Nhu, vây tay gọi Diệp Phong. Đồng thời nàng cũng phát hiện Diệp Phong có chút dị thường, chuyện nhẫn chữ vật, nàng đã giải thích với Diệp Phong xong rồi, nhưng không biết vì sao, Diệp Phong biểu cảm vẫn rất chán nản. Trước đây khi nàng dẫn Diệp Phong ngự kiếm, Diệp Phong cơ bản đều hớn hở chạy đến, lần này lại đến rất do dự, vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện. Ngươi còn có chuyện gì sao? Khổng Phàm Nhu ngạc nhiên hỏi. Không không có gì, Diệp Phong thở dài một tiếng, vẫn là lên phi kiếm của Khổng Phàm Nhu, hơn nữa rất tự nhiên ôm lấy eo Khổng Phàm Nhu. Khổng Phàm Nhu muốn đá Diệp Phong xuống, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Diệp Phong, tuy không biết vì sao, nhưng vì ẻn mềm lòng một chút. Thôi vậy, dù sao cũng không phải lần đầu, cứ để tiểu hỗn đản này chiếm tiện nghi một lần đi. Khổng Phàm Nhu nghĩ, phi kiếm Phàm Nhu hóa thành một luồng sáng, biến mất khỏi nơi đây. Còn Diệp Phong vì sao lại chán nản, đó tự nhiên là nhiệm vụ của hệ thống vậy mà vẫn chưa hoàn thành. Hỏa Vân Cung đã chết 5 vị điện chủ rồi, thế này vẫn chưa được, Diệp Phong đành chịu, chẳng lẽ còn phải diệt toàn bộ Hỏa Vân Cung sao? Đương nhiên, Diệp Phong điều này cũng chỉ là tùy tiện nghĩ thôi, làm sao có thể là diệt môn chứ, nhất định là hắn vẫn chưa hiểu rõ yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Nhưng hắn đã hỏi hệ thống rất nhiều lần rồi, hệ thống cứ không nói, Diệp Phong dường như đã nhìn thấy một ngày mình lại biến thành hạ phẩm linh căn rồi. Ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ miên man, phi kiếm dưới chân đột nhiên phanh gấp, Diệp Phong cũng lập tức lao về phía trước, sau đó cả người đều dán chặt vào lưng Khổng Phàm Nhu. Giết người Hỏa Vân Cung ta, rồi cứ thế bỏ đi sao? Diệp Phong còn chưa kịp cảm nhận được xúc cảm mềm mại kia, một giọng nói đã vang lên trong hư không. Chương 28, ừm, ta bị giam cầm rồi. Chương 28, ừm, ta bị giam cầm rồi. Người chưa đến, tiếng đã vang. Không gian giam cầm, xong rồi, lần này đến là đại thừa kỳ đại tu sĩ. Sắc mặt Khổng Phàm Nhu đại biến, cố gắng cử động thân thể, nhưng lại hoàn toàn không thể, ngay cả phi kiếm dưới chân cũng dường như đã mất liên lạc với nàng. Cảnh giới động hư, đã có thể nhìn thấu bí ẩn của không gian và hư không, nhưng muốn giam cầm nàng như vậy, thì chỉ có đại thừa kỳ mà thôi. Trong trường hợp cường giả độ kiếp kỳ không xuất thế, đại thừa kỳ ở tu chân giới chính là tồn tại vô địch. Khổng Phàm Nhu không ngờ Hỏa Vân Cung lại phái cả cường giả như vậy ra, đúng là xem trọng nàng và Diệp Phong rồi. Đại thừa, vậy chúng ta có nên nhanh chóng chạy trốn không? Diệp Phong thăm dò hỏi. Khổng Phàm Nhu miệng thì nói xong rồi, nhưng lại cứ thế ở đây chờ người ta đến. Thao tác này trong mắt Diệp Phong thật sự có chút khó hiểu. Không gian này đã bị giam cầm rồi, với thực lực của chúng ta, căn bản không thể động đậy được. Không tin ngươi có thể thử xem. Khổng Phàm Nhu nghiêm túc nói. Không thể động đậy. Diệp Phong lẩm bẩm lặp lại. Khổng Phàm Nhu nói nghiêm túc như vậy, Diệp Phong vốn nên tin, nhưng vừa rồi hắn mới vì phanh gấp đột mà đụng vào lưng Khổng Phàm Nhu, cũng không thấy không động đậy được cả. Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác của ta? Diệp Phong thử cử động bàn tay đang ôm eo Khổng Phàm Nhu, ừm, ngón tay không có vấn đề gì. Không sai, vừa rồi chính là ảo giác của ta, ta bị không gian giam cầm rồi. Sau khi thử nghiệm, Diệp Phong âm thầm gật đầu, hắn phát hiện quả nhiên đúng như Khổng Phàm Nhu nói, hắn vậy mà lại không thể động đậy được nữa rồi. Toàn bộ tâm thần của Khổng Phàm Nhu đều đặt trên vị tu sĩ đại thừa kỳ sắp đến, không hề chú ý đến bàn tay đặt trên eo mình của Diệp Phong đã ngày càng chặt. Hai tiểu bối, các ngươi cho rằng mình chạy thoát được sao? Theo không gian rung lên một trận, một khe nước không gian xuất hiện cách Diệp Phong và Khổng Phàm Nhu không xa, sau đó một bóng người nam tử thong thả bước ra từ trong đó. Nam tử mặc một bộ trường bào đỏ rực, đầu đội kim quan, thắt lưng là đai ngọc khảm chỉ vàng. Diệp Phong chỉ nhìn nam tử này một cái, liền có hai chữ suýt nữa thốt ra, bóng bẩy. Đến vậy mà lại là cung chủ Hỏa Vân Cung Hỏa Vân Kiếp. Khổng Phàm Nhu kiến thức rộng hơn Diệp Phong, một cái liền nhận ra kẻ bóng bẩy này là ai. Hai tiểu bối, ai cho các ngươi là gan, dám giết năm vị điện chủ Hỏa Vân Cung ta? Hỏa Vân Kiếp hiện tại rất tức giận, vốn đang bế quan tốt đẹp, đột nhiên lại nhận được ngọc phù truyền tin của điện chủ môn hạ. Loại ngọc phù này chỉ khi điện chủ ở vào tình thế thập tử nhất sinh mới sử dụng, mục đích chính là để báo cáo diễn biến sự việc, cũng như vị trí của hung thủ. Hỏa cung chủ, là điện chủ Hỏa Vân Cung của ngươi muốn vây giết hai người Tử Tiêu Tông ta, chỉ là họ thực lực không đủ, ngược lại bị hai chúng ta giết chết, chẳng lẽ ngươi định không phân biệt trắng đen mà khai chiến với Tử Tiêu Tông ta sao? Khổng Phàm Nhu nhìn thẳng Hỏa Vân Kiếp, khí thế không hề thua kém nói: "Tiểu bối, không cần dùng Tử Tiêu Tông để uy hiếp bổn tọa, ngay cả Sở Thương Lan tự mình đến, bổn tọa cũng không sợ, huống hồ chỉ là hai vị phong chủ các ngươi, bổn tọa chính là giết các ngươi, Sở Thương Lan lại dám nói gì?" Đối với lời Hỏa Vân Kiếp, Diệp Phong chỉ có thể cảm thán không phải người một nhà không vào một cửa a, lời này và lời Hỏa Dương nói trước đó thì cũng chẳng khác là bao. Hỏa cung chủ đây là quyết tâm muốn ức hiếp kẻ yếu rồi. Khổng Phàm Nhu hỏi: "Không sai, chết đi." Hỏa Vân Kiếp trả lời cực kỳ dứt khoát, sau đó vươn một tay, làm động tác năm đấm về phía vị trí Diệp Phong và Khổng Phàm Nhu đang đứng. "Thật phiền phức à, rõ ràng ta đã bị giam cầm không thể động đậy rồi, vậy mà lại cứ bắt ta ra tay." Diệp Phong nhìn không gian xung quanh bắt đầu bặm mẻo, biết đây là công kích của Hỏa Vân Kiếp, lập tức có chút buồn bực. Nhưng cũng chính vào lúc Diệp Phong vừa định lấy tay ra khỏi người Khổng Phàm Nhu, sự vặn mẹo không gian bên cạnh hắn lại biến mất. Hỏa cung chủ tính khí nóng nảy thật, nhưng ức hiếp kẻ yếu như vậy, có phải là làm mất đi thân phận của Hỏa cung chủ rồi không? Lại một giọng nói vang lên từ hư không, giây tiếp theo, không gian lại một lần nữa nứt ra, trước mặt Diệp Phong và Khổng Phàm Nhu xuất hiện bóng dáng của Sở Thương Lan. "Sở Thương Lan, đến nhanh thật a." Hỏa Vân Kiếp nói với giọng điệu quái gở. "Đâu có, vẫn không bằng Hỏa cung chủ." Sở Thương Lan cười ôm quyền đáp, lễ nghi rất chu đáo, chỉ là nụ cười vô cùng giả tạo. "Sở Thương Lan, người Tử Tiêu Tông ngươi giết năm vị điện chủ Hỏa Vân cung ta, ngươi đây là muốn bảo vệ họ sao?" Hỏa Vân Kiếp hỏi. "Họ đáng chết, kỹ năng không bằng người, thì phải có giác ngộ bị phản sát. Hỏa Vân Kiếp, ngươi tu luyện bao nhiêu năm rồi, sẽ không ngay cả đạo lý này cũng không hiểu chứ?" Khi Sở Thương Lan nói, nụ cười trên mặt vẫn không hề biến mất. Hắn cũng thật sự rất vui, năm vị điện chủ à, Hỏa Vân cung luôn đối đầu với Tử Tiêu Tông, lần này đúng là chịu tổn thất lớn hơn rồi. "Sở Thương Lan, đừng nói những lời này, bổn tọa cho ngươi hai lựa chọn, một là giao hai người này cho ta, hai là bồi thường tổn thất của năm vị điện chủ của ta." Hỏa Vân Kiếp vung tay áo, hung hăng nói. Chỉ là Hỏa Vân Kiếp vẻ mặt hung tợn, nhưng lời hắn nói lại tương đương với việc đã nhượng bộ rồi. Đến bước này, nếu hai bên không phải là tình huống không đội trời chung, thì cơ bản là sẽ bồi thường rồi thôi. Bây giờ cũng chỉ là Hỏa Dương chết rồi, nếu Hỏa Dương còn sống, chắc chắn sẽ cảm thấy lời này của Hỏa Vân Kiếp vô cùng quen thuộc, đây không phải là cách xử lý của hắn sau khi giết Khổng Phàm Nhu và Diệp Phong sao? Nhưng bây giờ lại bị cung chủ của hắn dùng lên người hắn. "Giao hai người họ cho ngươi, điều đó chắc chắn là không được, còn về bồi thường, Tử Tiêu Tông ta mới thu nhận một đợt đệ tử mới, tài nguyên khan hiếm, cũng không thể bồi thường được." Sở Thương Lan cố ý giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó nhìn chằm chằm Hỏa Vân tiếp, vẻ mặt khó xử nói:
"Ừm,
đã ngươi không chọn, vậy là ngươi quyết định muốn cùng Hỏa Vân cung ta không đội trời chung sao?" Đối với câu trả lời của Sở Thương Lan, Hỏa Vân tiếp có chút kinh ngạc. Điều này khác với cách giải quyết thông thường của hai bên, quan hệ giữa hai tông vốn đã không tốt, nhưng mọi người cũng sẽ không làm quá đáng, thật sự bế tắc, cuối cùng cũng chỉ là bồi thường tổn thất. Nhưng Sở Thương Lan hôm nay dường như đang chờ xé rách mặt vậy. Không đội trời chung thì sao? Người Hỏa Vân cung các ngươi vô cớ muốn giết phong chủ Tử Tiêu tông ta, lẽ nào phong chủ Tử Tiêu tông ta bị ức hiếp thì phải ngậm bồ hòn làm mà sao? Vậy ta còn mặt mũi nào làm tông chủ này chứ? Nụ cười trên mặt Sở Thương Lan từ khi xuất hiện đến nay lần đầu tiên biến mất, một tràng lời nói cũng hùng hồn, chính nghĩa lâm liệt, nhất thời khiến Hỏa Vân kiếp cũng có chút tự ti rồi. Nhưng Hỏa Vân kiếp biết tính khí của Sở Thương Lan, đó là một kẻ nhìn thì lông mày rậm mắt to, thực chất lại vô cùng âm hiểm. Sở Thương Lan lần này cứng rắn như vậy, tuyệt đối có âm mưu gì đó. Chương 29, khai chiến toàn diện. Chương 29, khai chiến toàn diện. Nhưng Hỏa Vân kiếp nghĩ mãi cũng không hiểu làm vậy có lợi ích gì cho Sở Thương Lan. Thực lực của Tử Tiêu tông tuy mạnh hơn Hỏa Vân cung khá nhiều, nhưng nếu thật sự không đội trời chung, Tử Tiêu tông chắc chắn cũng sẽ không dễ chịu. Từ góc độ của một tông chủ, chỉ cần đánh nhau, tuyệt đối là lựa chọn tồi tệ nhất. Sở Thương Lan, ngươi phải biết, bây giờ là điện chủ Hỏa Vân cung ta bị giết, chứ không phải phong chủ Tử Tiêu tông ngươi chết. Hỏa Vân kiếp gay gắt nói, ta đã nói rồi, đó là họ đáng chết. Sở Thương Lan nói, ngươi đừng. Sở Thương Lan, ngươi thật tâm hiểm. Hỏa Vân kiếp vốn còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ vào Sở Thương Lan để lại một câu nói như vậy, liền xé toạc một khe nước không gian biến mất. Dáng vẻ Hỏa Vân kiếp rời đi vô cùng đội vàng, cứ như đàn ông đi công tác, phát hiện giường ở nhà có tiếng động vậy, đội vàng chạy về. Cái này, tông chủ lợi hại như vậy, mấy câu nói sát thương lớn đến thế sao? Diệp Phong cũng có chút ngây người, hắn cũng không cảm thấy Sở Thương Lan nói gì cả, chỉ hơi cứng rắn một chút, Hỏa Vân kiếp liền sợ hãi rồi sao? Trước đó hắn đâu có như vậy. Khụ khụ, ta nói hai vị, không gian giam cầm đã giải trừ từ lâu rồi, tuy chúng ta đều là người nhà, nhưng nên chú ý, vẫn nên chú ý một chút. Sở Thương Lan không vì lời khen của Diệp Phong mà vui vẻ, ngược lại khẽ ho hai tiếng, hơi kỳ lạ nhìn Diệp Phong và Khổng Phạm Nhu. Chú ý? Chú ý gì? Diệp Phong và Khổng Phạm Nhu có chút không hiểu, theo bản năng nhìn theo ánh mắt của Sở Thương Lan. Ai ra, ngươi mau buông ta ra. Ánh mắt này lập tức khiến mặt Khổng Phạm Nhu đỏ bừng, thì ra Diệp Phong vẫn luôn ôm chặt nàng, tình hình trước đó quá căng thẳng, họ vậy mà lại quên mất rồi. À, Diệp Phong cũng có chút ngại ngùng, lần này hắn thật sự quên mất, vừa rồi hắn định ra tay đối phó Hỏa Vân Kiếp, nhưng sự xuất hiện của Sở Thương Lan cũng khiến hắn có chút phân tâm. Diệp Phong đội vàng buông tay, từ ôm thành nắm lấy áo Khổng Phạm Nhu. Tông chủ đừng hiểu lầm, Diệp Phong chủ vì toàn bộ sự chú ý đều đặt vào cảnh giới tu luyện, nên bây giờ vẫn chưa biết ngự kiếm phi hành, ta đành phải dẫn hắn đi thôi. Khổng Phạm Nhu đội vàng giải thích. Ha ha, ta hiểu, Diệp Phong chủ dù sao cũng còn trẻ, luôn có những chỗ chưa tu luyện đến, tiếp theo vẫn phải nhờ Khổng Phong chủ vất vả nhiều rồi. Nghe xong lời giải thích của Khổng Phạm Nhu, Sở Thương Lan hiểu ý gật đầu, nói: "Vất vả? Vất vả gì?" Khổng Phạm Nhu có chút không hiểu ý của Sở Thương Lan. Vì Diệp Phong chủ không biết ngự kiếm phi hành, vậy khoảng thời gian tiếp theo vẫn phải do Khổng Phong chủ dẫn theo rồi. Sở Thương Lan thản nhiên nói: "Tông chủ, ngươi đã ở đây rồi thì không cần Khổng Phạm Nhu đội vàng nói. Khu, tiếp theo bổn tông chủ còn có việc quan trọng, không thể phân tâm, được rồi, cứ quyết định vậy đi, chúng ta cũng mau theo qua đó đi." Sở Thương Lan hoàn toàn không đợi Khổng Phạm Nhu nói hết lời, trực tiếp ngắt lời, sau đó cũng không cho Khổng Phạm Nhu cơ hội nói tiếp, xé toạc một khe nước không gian, liền nhảy vào. Chỉ là Diệp Phong cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không, hắn dường như thấy Sở Thương Lan khi vào khe nước không gian, lén lút giơ ngón cái về phía hắn. "Khổng tỷ tỷ, tông chủ hình như có chuyện gì đó, chúng ta cùng qua đó đi." Nhìn Khổng Phạm Nhu một mình buồn bực, Diệp Phong nói: "Hừ, sự việc đã đến nước này, Khổng Phạm Nhu còn có thể nói gì nữa, chỉ đành ngự kiếm dẫn Diệp Phong bước vào khe nước không gian." Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phong hai kiếp đi vào khe nước không gian, trong sự mới lạ, cũng mang theo một chút lo lắng. Nhưng sau khi đi vào, cảm giác xé rách tưởng tượng không hề xuất hiện, Diệp Phong chỉ cảm thấy mình bước vào một vùng bóng tối, sau đó đầu hơi choáng váng một chút, rồi cảnh vật trước mắt liền thay đổi hoàn toàn. Nhanh quá, quả nhiên làm gì cũng phải đi đường ta. Diệp Phong trong lòng không ngừng cảm thán. Sở Thương Lan, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Cho đến khi giọng Hỏa Vân kiếp một lần nữa vang lên, Diệp Phong mới từ sự mới lạ của khe nước không gian hoàn hồn, đánh giá mọi thứ trước mắt. Hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn, bất kể là trên trời hay dưới đất, đều có người đang chém giết, pháp bảo phi kiếm bay khắp trời. Mà Sở Thương Lan, người đã đến trước một bước, đã giao chiến với Hỏa Vân kiếp, nơi hai người chiến đấu, tự nhiên cũng là giữa hư không cao nhất rồi. Phía dưới một chút, Diệp Phong còn nhìn thấy người quen cũ của mình, Phong chủ Thiên Sắt Phong Kim lão quỷ, lúc này tóc vàng bay phất phới, đang chiến đấu có qua có lại với một đối thủ. Phía dưới cùng là những trận chiến giữa các đệ tử trẻ tuổi, cũng là nơi thảm khốc nhất, bây giờ đã nằm la liệt rất nhiều người rồi. Hỏa Vân kiếp, Hỏa Vân cung ngươi làm nhiều việc ác, Tử Tiêu tông ta là chính phái danh môn, đồng thời cũng là tông môn đứng đầu Đông Thần Châu, sao có thể ngồi yên không quản? Hôm nay chính là lúc Hỏa Vân cung ngươi phải trả giá cho những việc đã làm trong quá khứ. Sở Thương Lan, ngươi điên rồi sao? Muốn diệt Hỏa Vân cung ta, ngươi có biết mình phải trả giá thế nào không? Diệt trừ Hỏa Vân cung là việc tạo phúc cho tất cả tu sĩ Đông Thần Châu, Tử Tiêu tông ta tự nhiên sẽ không nhường ai, chút cái giá nhỏ nhoi mà thôi, buồn toàn nhận. Tiếng Sở Thương Lan và Hỏa Vân kiếp truyền đến từ hư không, nhưng hai người đã đánh càng lúc càng cao. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng lại không thấy gì cả. Nhưng chỉ từ cuộc đối thoại này, Diệp Phong cũng có thể đại khái biết ai đang chiếm ưu thế. Hòa Vân Kiếp nói thì tức giận, còn Sở Thương Lan nói thì không nhanh không chậm, luôn đặt mình vào nghĩa lớn, hơn nữa còn có dư sức để cân nhắc chuyện quảng cáo cho Tử Tiêu Tông. Rõ ràng Sở Thương Lan nhỉnh hơn một chút, xem ra tông chủ đã quyết định khai chiến toàn diện với Hỏa Vân Cung rồi, dẫn ngươi ngự kiếm ta không thể chiến đấu, bây giờ thả ngươi xuống. Khổng Phàm Nhu khả năng thích nghi tốt hơn Diệp Phong rất nhiều, Diệp Phong đối với cảnh tượng chuyển đổi đột ngột này còn chưa thích nghi tốt, Khổng Phàm Nhu đã chuẩn bị chiến đấu rồi.
"Tốt, vậy ngươi cẩn thận."
Diệp Phong tự nhiên biết dẫn hắn bay trên không trung, Khổng Phàm Nhu không thể chiến đấu được, người ta là kiếm tu, phi kiếm bị mình giẫm lên, người ta lấy gì mà chiến đấu chứ? Chỉ là khi Khổng Phàm Nhu đặt Diệp Phong xuống đất, một mình bay đi, Diệp Phong lập tức hối hận. Bởi vì đối với hắn mà nói, mặt đất mới là nơi đáng sợ nhất ta. Mọi người chiến đấu để không liên lụy đến người của mình, cao thủ đều bay trên không trung chiến đấu, còn những người ở lại trên mặt đất, đó tự nhiên là những người có cảnh giới kém rồi. Tuy cảnh giới kém này không phải là thực sự kém, dù sao đây là cuộc chiến giữa các tông môn, kẻ kém cũng không thể ra trận được. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, dưới phân thần kỳ, đó chính là thực lực kém rồi.
Chương 30, ta ức hiếp ai rồi?
Chương 30, ta ức hiếp ai rồi?
Không tỷ tỷ, tỷ vẫn nên dẫn ta đi đi, ta đảm bảo sẽ không làm bướng tay tỷ đâu.
Diệp Phong kịp phản ứng, lập tức gào lên với bóng lưng Khổng Phàm Nhu, gào đến nỗi giọng khàn đặc, nhưng Khổng Phàm Nhu bay cực nhanh, lúc này đã tìm được người để giao thủ rồi, tự nhiên không thể nghe thấy tiếng gào thét chân thành của Diệp Phong.
Diệp Phong chủ, Diệp Phong chủ đến rồi, mọi người giết đi, hôm nay nhất định phải giết sạch đám tạp chủng Hỏa Vân cung này. Tuy Diệp Phong nói mình một luyện khí kỳ đứng ở đây rất hoảng sợ, nhưng những người khác không biết ta, đặc biệt là đệ tử Tử Tiêu Tông, từng người một như được tiêm máu gà vậy, có Diệp Phong ở đây, chiến đấu dũng mãnh hơn ba phần. Trước đây, Diệp Phong chắc chắn không có địa vị này, nhưng lần tuyển chọn đệ tử tông môn này, Diệp Phong đã đánh bại Phong chủ Thiên Sát Phong, trực tiếp chứng minh bản thân. Hơn nữa còn có một chuyện Diệp Phong không biết, nhưng Tử Tiêu Tông lại ai ai cũng biết rồi. Đó chính là Sở Thương Lan đã cao điệu tuyên bố, Diệp Phong là người có thiên tư tốt nhất Tử Tiêu Tông hiện tại, lời nói của Sở Thương Lan đã trực tiếp làm vang danh Diệp Phong trong Tử Tiêu Tông. Thậm chí rất nhiều đệ tử còn xem Diệp Phong là thần tượng, phân thần hậu kỳ chưa đầy 30 tuổi, đó là tồn tại có hy vọng phi thăng tiên giới. A ha ha ha, đồng chí mọi người cố lên, khi chiến đấu, nhớ bảo vệ an toàn cho bản thân nhé. Nhìn ánh mắt nhiệt thành của các đệ tử xung quanh, Diệp Phong nhất thời vậy mà còn có chút không chống đỡ nổi, suýt nữa buột miệng nói một câu đồng chí vất vả rồi.
Vâng, tuân lệnh phong chủ.
Các đệ tử đáp một tiếng, gào thét lao lên, vốn dĩ họ là bên ít người hơn, bây giờ vậy mà lại áp đảo đệ tử Hỏa Vân cung mà đánh. Nhìn thấy mình tùy tiện nói một câu lại tạo ra hiệu quả như vậy, Diệp Phong cũng ngây người. Nhưng đồng thời Diệp Phong cũng có chút may mắn, như vậy chắc sẽ không có ai tìm phiền phức cho hắn, một luyện khí kỳ. Lần sau có chuyện như vậy, lão tử nhất định không đến nữa. Diệp Phong trong lòng tự đặt ra một quy tắc, sau này tuyệt đối không tham gia loại đoàn chiến tông môn này, tính mạng quá không có gì đảm bảo. Chẳng hạn như bây giờ, Diệp Phong đứng giữa trung tâm chiến trường, sự hoảng sợ trong lòng hoàn toàn không thể miêu tả cho người ngoài. Nhìn quanh hai bên, Diệp Phong phát hiện không ai chú ý đến mình, chân cũng từng chút một dịch chuyển ra ngoài rìa chiến trường, cố gắng hết sức biến mình thành một tiểu trong suốt. Sắp rồi, sắp rồi. Càng rời xa trung tâm chiến trường, trên mặt Diệp Phong cũng không khỏi lộ ra nụ cười, chỉ cần đến rìa chiến trường, hắn sẽ an toàn rồi. Cho dù ngươi là phong chủ Tử Tiêu Tông thì sao, thực lực mạnh là có thể ức hiếp người ta như vậy sao? Hôm nay ta cứ muốn gặp ngươi một lần. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm vui vẻ, một giọng nói ngày càng gần hắn. Diệp Phong đội vàng nhìn về phía giọng nói truyền đến, một gã tráng hán đầu trọc, cầm một thanh đại đao, đang mặt đầy dữ tợn lao về phía mình. Ước hiếp người ta? Ta ước hiếp ai rồi?
Diệp Phong đổi thân, hắn rõ ràng không làm gì cả mà, hắn chỉ muốn tìm một góc thôi, sao lại bị coi thường chứ?
Thật ra điều này cũng không trách gã tráng hán đầu trọc tức giận, Diệp Phong cố gắng biến mình thành một tiểu trong suốt, nhưng hắn lại là một phong chủ, đứng giữa các đệ tử, sao có thể thật sự thành tiểu trong suốt chứ? Cho nên trong mắt các đệ tử này, đó chính là một cảnh tượng như vậy. Diệp Phong đang tuần tra trên chiến trường, đúng vậy, chính là tuần tra, nếu không làm sao có thể đi chậm như vậy chứ? Thỉnh thoảng còn phải dừng lại để chỉ huy một chút. Điều này dẫn đến việc Diệp Phong mỗi khi đến một chiến trường, đệ tử Tử Tiêu Tông liền như được tiêm máu gà mà áp đảo đệ tử Hỏa Vân Cung mà đánh. Diệp Phong di chuyển một đường, đệ tử Hỏa Vân Cung đã chết mấy chục người rồi. Không còn cách nào, một vị phong chủ đi ngang qua họ, ai lại không phân tâm chứ? Vạn nhất vị phong chủ này không giảng đạo nghĩa, ức hiếp kẻ yếu thì sao? Cho nên họ phải nhìn chằm chằm. Hãy thử nghĩ xem, kết quả của việc phân tâm khi chiến đấu là gì? Đó đương nhiên là thất bại và mất mặt rồi. Và điều đáng ghét nhất là Diệp Phong đã không cần mặt mũi mà làm như vậy, nhưng lại cố ý làm ra vẻ, mỗi khi đến một nơi cũng không nhìn thẳng vào trận chiến của người khác, luôn lén lút nhìn xung quanh, cứ như đang nói với người khác, ta đâu có ức hiếp kẻ yếu đâu, ta còn không thèm nhìn vậy, điều này quả là quá đáng mà. Không phải sao, cuối cùng cũng có người không chịu nổi thái độ này của Diệp Phong, cho dù không cần mặt nữa, cũng phải chiến đấu một trận với Diệp Phong.
Hệ thống, hệ thống, phi kiếm của ta sao không dùng được nữa?
Diệp Phong nhìn gã hán tử đang lao tới, cũng sốt ruột, trong lòng điên cuồng gào thét. Theo lý mà nói hắn có bản mệnh phi kiếm, cho dù hắn cảnh giới thấp, nhưng đó là phi kiếm lục phẩm a, vượt cấp chiến đấu chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng vừa rồi Diệp Phong thử nửa ngày, Phong Diệp lại không hề có chút phản ứng nào.
Đinh, một đám cá tạp, còn không xứng để túc chủ sử dụng bản mệnh phi kiếm, xin túc chủ đừng làm mất đi khí chất của bổn hệ thống được rồi. Diệp Phong bây giờ muốn chiến đấu một trận với hệ thống trước, đến lúc nào rồi, còn khí chất gì nữa, mạng còn không có, cần khí chất làm gì chứ?
Để cúng tế sao? Theo thanh đại đao ngày càng gần chắn mình, Diệp Phong muốn né tránh, nhưng lại phát hiện với tốc độ của mình căn bản không thể né được.
chỉ bằng ngươi cũng xứng chiến đấu với Diệp Phong chủ sao? Ta nghịch thương thiên đến gặp ngươi đây. Ngay khi Diệp Phong có chút lúng túng, chỉ nghe len một tiếng, thanh đại đao trên trán bị hất văng, một bóng người chắn trước mặt Diệp Phong. Cùng lúc đó, người này còn quay đầu lại, nở một nụ cười vô cùng tươi tắn với Diệp Phong, sau đó mới giao chiến với gã tráng hán đầu trọc. Diệp Phong chủ không hổ là yêu người ta, đó là tu sĩ nguyên anh kỳ a, hơn nữa đao đã đến trắng rồi, Diệp Phong chủ vậy mà lại không hề động đậy. Nói nhảm, Diệp Phong chủ là nhân vật nào chứ? Tông chủ đích thân nói rồi, Diệp Phong chủ là người có thiên tư tốt nhất từ Tiêu Tông, là người có thể phi thăng tiên giới, chỉ một nguyên anh kỳ cũng xứng Diệp Phong chủ ra tay sao? Đúng vậy, vừa rồi ta nhìn kỹ rồi, Diệp Phong thậm chí còn không chớp mắt một cái, chỉ nhìn chằm chằm thanh đại đao đó, cứ như đã xác định thanh đao đó không thể làm hại hắn vậy. Ừm, ta cũng nhìn thấy rồi, quá đẹp trai. Gã tráng hán đầu chọc bị tên gọi Lịch Thương Thiên dẫn đi, lưng Diệp Phong lại ướt đẫm mồ hôi, vừa rồi hắn suýt nữa đã chạm mặt tử thần rồi a, cường giả nguyên anh kỳ, khủng bố như vậy à, vẫn là hợp thể kỳ dễ đánh hơn một chút thoát chết trong gang tấc. Diệp Phong trong lòng không khỏi cảm thán. Ta cũng đến gặp ngươi một lần. Ta cũng đến. Ha ha, mọi người đợi chút, để ta thử xem thực lực của Phong chủ Tử Tiêu Tông thế nào. Có thể chết trong tay một vị phong chủ, đúng là một chuyện may mắn. Chỉ là Diệp Phong còn chưa kịp thở đều, tốt lắm, từ xa xông đến 7-8 người, toàn bộ đều muốn liều mạng với hắn. Chương 31, ngươi nghiêm túc đấy chứ? Chương 31, ngươi nghiêm túc đấy chứ? Diệp Phong hoảng loạn, tốt lắm, nhiều người như vậy cùng xông tới, hắn nhất định phải chết rồi. Ta tưởng bân đến chiến ngươi. Các ngươi cũng xứng chiến đấu với Diệp Phong chủ của chúng ta sao? Ta phương kính ý đến đây. Không sai, đối phó các ngươi, ta An Vĩ Phong là đủ rồi. Chỉ là sự hoảng loạn của Diệp Phong vừa xuất hiện, liền lập tức biến mất, bởi vì trước mặt hắn đã đứng một đống đệ tử Tử Tiêu Tông. Diệp Phong lập tức yên tâm, nhưng Diệp Phong không biết vì sao, các đệ tử này đánh thì cứ đánh đi, nhưng trước khi đánh, tại sao lại luôn phải hô to tên của mình ra chứ, hơn nữa giọng còn hô rất lớn, sợ người khác không nghe thấy vậy. Chẳng lẽ hô tên có thể tăng trạng thái? Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng Diệp Phong lập tức lắc đầu, bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này. Hắn biết mình không thể tiếp tục đứng ở đây, đây là tổng hành dinh của Hỏa Vân Cung, số lượng đệ tử Tử Tiêu Tông không thể sánh bằng đối phương, sẽ luôn có lúc không có ai thay hắn ngăn cản. Đã mình không thể giả vờ là tiểu trong suốt, vậy thì hắn chỉ có thể tìm một người để chiến đấu, ước chừng như vậy sẽ không có đệ tử Hỏa Vân Cung nào đến tìm hắn nữa. Nghĩ là làm, Diệp Phong đội vàng ngẩng đầu nhìn lên không trung, muốn tìm kiếm một đối thủ. Trước đó Khổng Phàm Nu đã giới thiệu cho hắn một chút. Hỏa Vân Cung tổng cộng có 18 vị điện chủ, so với 36 vị phong chủ của Tử Tiêu Tông, ít hơn một nửa. Nhưng điện chủ của Hỏa Vân Cung, cảnh giới thấp nhất cũng là hợp thể kỳ, lại phối hợp với một vài trưởng lão, hộ pháp, cộng thêm các phong chủ của Tử Tiêu Tông cũng không đến đủ, số lượng người của Hỏa Vân Cung và Tử Tiêu Tông so với nhau thì cũng sắp xỉ. Kim lão quỷ đối đầu với một vị trưởng lão Hỏa Vân Cung, hai người đều là phân thần hậu kỳ, nhưng không biết có phải Kim lão quỷ bị Diệp Phong hủy một hóa thân bên ngoài hay không, trận chiến của Kim lão quỷ vậy mà lại ở thế hạ phong. Kim lão quỷ, Kim lão quỷ. Kim lão quỷ đang chiến đấu, vốn đã có chút buồn bực vì chiến đấu bất lợi, bây giờ lại còn có người gọi biệt danh của hắn, tức giận đến mức Kim lão quỷ trực tiếp trừng mắt nhìn lại. Nhưng vừa nhìn thấy người gọi hắn, Kim lão quỷ vẫn thu lại ánh mắt tức giận, nhíu mày. Vì người gọi hắn là Diệp Phong, hắn đánh không lại, sau này cũng không thể đánh lại. Thiên tư của Diệp Phong quá yêu nghiệt, Kim lão quỷ rất tự biết mình, hắn không cho rằng mình sẽ có một ngày vượt qua Diệp Phong, khoảng cách giữa họ chỉ có thể ngày càng xa. Diệp Phong chủ có chuyện gì sao? Kim lão quỷ vừa chống đỡ công kích của đối thủ, vừa tranh thủ hỏi. Ta thấy ngươi hình như đánh không lại hắn, ta có thể đấy, ngươi dẫn hắn qua đây, ta giúp ngươi giết hắn. Diệp Phong lớn tiếng gào lên. Đúng vậy, mục tiêu cuối cùng mà Diệp Phong lựa chọn chính là chỗ của Kim lão quỷ. Họ cách Diệp Phong gần nhất, xa hơn nữa, Diệp Phong sợ giọng mình không đủ lớn, người khác không nghe thấy. Theo lý mà nói, Diệp Phong đây là có ý tốt, Kim lão quỷ nên vui vẻ mới đúng, nhưng Kim lão quỷ lúc này lại sắc mặt khó coi, có một loại tâm trạng muốn chửi tới. Cái gì mà ta hình như đánh không lại hắn, mắng người không mạnh trần khuyết điểm không biết sao? Ngươi sẽ không nói ta và hắn trong thời gian ngắn khó phân thắng bại sao? Kim lão quỷ buồn bực nghĩ, hắn cảm thấy Diệp Phong là cố ý. Hú hồn, nếu Diệp Phong thật sự muốn giúp đỡ, vậy tại sao không đánh lên chứ? Ngươi hô to như vậy là sợ đối phương không nghe thấy bên mình muốn lấy nhiều đánh ít sao? Tiểu tạp chủng ở đâu ra, một mép liên tuyên. Chỉ là Kim lão quỷ đang buồn bực, hắn rốt cuộc làm thế nào mới có thể dẫn người này đến chỗ Diệp Phong chứ? Giây tiếp theo, vị trưởng lão Hỏa Vân Cung này dường như bị Diệp Phong kích động, vậy mà lại tự mình xông về phía Diệp Phong. Người Hỏa Vân Cung đều không có não sao? Kim lão quỷ nhất thời có chút không hiểu. Thật ra vẫn là vấn đề tuổi tác của Diệp Phong, vẻ non nớt trên mặt hắn, không phải những lao quái vật giả vờ trẻ trung có thể giả vờ ra được. Hơn nữa trước đó vị trưởng lão Hỏa Vân Cung này cũng chú ý đến phía dưới, đệ tử Tử Tiêu Tông đều vây quanh Diệp Phong, dường như Diệp Phong người này rất quan trọng. Thân phận quan trọng, lại phối hợp với tuổi tác này, vị trưởng lão này đã đi đến một kết luận. Diệp Phong nhất định là đệ tử cốt lõi của Tử Tiêu Tông, thậm chí có thể là ứng cử viên tông chủ tiếp theo. Đã gặp phải, vậy thì vị trưởng lão này chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, có thể giết được thiếu tông chủ của Tử Tiêu Tông, tuyệt đối có thể làm suy yếu đáng kể sĩ khí của Tử Tiêu Tông. Còn về việc hắn không nhìn ra tu vi của Diệp Phong, thì không có gì, giới tu chân có rất nhiều pháp môn ẩn giấu khí tức, hắn cũng biết một loại đấy, chỉ là bình thường không ai dùng, cũng không phải ai cũng thích cảm giác giả heo ăn thịt hổ. Người này đối với Diệp Phong cũng không hề giữ lại, trực tiếp tế ra một pháp bảo hình côn, đâm thẳng vào mi tâm Diệp Phong. Đến tốt lắm. Diệp Phong lớn tiếng gào lên, bản mệnh phi kiếm Phong Diệp liền bay ra, va chạm với pháp bảo hình côn, một luồng khí lãng sinh ra giữa hai người, lan tỏa ra.
Thấy cảnh tượng này, trên mặt Diệp Phong không tự chủ được lộ ra nụ cười. Bởi vì mục đích của hắn đã đạt được, hắn vừa giao thủ với người của Hỏa Vân cung này, các đệ tử vốn vẫn vây quanh hắn, bất kể là của Tử Tiêu Tông hay của Hỏa Vân cung, đều ngầm hiểu mà chạy xa ra. Bây giờ xung quanh Diệp Phong là một khoảng đất trống lớn, không còn ai có thể đe dọa đến an toàn của hắn nữa. Diệp Phong nói, hắn một lần nữa vô địch rồi. Cái gì? Sao lại có cường giả phân thần hậu kỳ trẻ tuổi như vậy? Trưởng lão Hỏa Vân cung ngây người, thì ra Diệp Phong căn bản không phải là đệ tử Tử Tiêu Tông hay Thiếu Tông chủ gì cả, mà là tu sĩ phân thần hậu kỳ có cảnh giới giống hắn. Nhưng tuổi tác của Diệp Phong không phải cũng quá trẻ sao? Điều này quả là yêu nghiệt. A Kim lão quỷ nghe thấy lời người này, lập tức có chút đồng tình, bởi vì hắn mới là nạn nhân đầu tiên bị Diệp Phong lừa đảo. Đáng thương à, tìm hắn đánh, ngươi nghĩ Sở Thương Lan lần này tại sao lại nhất định phải diệt Hỏa Vân cung các ngươi chứ? Kim lão quỷ lắc đầu, đồng thời vung ra đại đao của mình, một luồng đao quang dài 40 mét, trực tiếp tấn công lưng người của Hỏa Vân cung này. Bây giờ là chiến tranh diệt tông, Kim lão quỷ không có chút xấu hổ nào khi đánh lén, chỉ cần có thể giết người là được. Hai bên kịp đánh, Diệp Phong còn nhỉnh hơn người của Hỏa Vân cung này một chút, Kim lão quỷ lại có thực lực tương đương với hắn, người của Hỏa Vân cung này rất nhanh đã mất mạng. Kim lão quỷ, mau đi dẫn thêm một người nữa. Thấy người này đã chết, Diệp Phong đội vàng thúc giục Kim lão quỷ, hắn không thể cho phép những đệ tử kia có thời gian vây lại. Ngươi trực tiếp lên đánh không phải được rồi sao, tại sao lại cứ phải bắt ta dẫn người đến cho ngươi? Kim lão quỷ cảm thấy Diệp Phong đang trêu chọc hắn. Ta không biết bay a, nếu ta biết bay, còn cần ngươi làm gì? Diệp Phong không vui nói, hắn cảm thấy mình phải nhanh chóng tu luyện đến chút cơ kỳ, nếu không làm gì cũng không tiện. Ngươi không biết bay? Ngươi nghiêm túc đấy chứ? Kim lão quỷ chớp chớp mắt, nhìn Diệp Phong không giống nói dối, hắn nghi ngờ mình nghe nhầm rồi, cảnh giới của Diệp Phong, không biết bay, không thể tin được a.